Chương 488, xem sao ngộ con đường phía trước, đêm mưa tập sơn thành chương 488, xem sao ngộ con đường phía trước, đêm mưa tập sơn thành Vương Huyền nhìn trong tay tinh quang hội tụ, nhíu mày. Sát tinh chú sắc lệnh của tinh, vạn pháp căn cơ. Tên nghe và uy manh vô cùng, nhưng chính như lão Long nói, chỉ là tinh thần chi đạo thuật pháp bên trong dễ hiểu nhất pháp quyết. Chẳng qua tốt một điểm là, trừ bỏ vạn kiếp thần quang, thể nội cựu thiên tinh sắc cuối cùng có rồi một cái khác phương pháp vận dụng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngón trỏ ngưng tụ. Chỉ một thoáng, tinh huy chói mắt, lẫm liệt sát cơ bốc lên. Tuần Thiên bảo thuyền bên trên, không ít người lập tức quay đầu, nhìn kia tinh huy bao phủ cao lớn thân ảnh, mắt lộ ra kinh ngạc. Trung thổ đại lục, mượn dùng tinh huy lực lượng pháp môn thì có, thì như thái nhất giáo tinh tượng lên đồng viết chữ pháp, còn có một chút luyện đao luyện thi chi pháp. Nhưng Vương Huyền lúc này, chỗ triển lộ ra thanh lãnh sắc cơ, mới làm bọn hắn cảm nhận được cựu thiên tinh thần chi uy nghiêm. Vương Huyền thì nhíu mày, thu hồi tinh sát. Cựu truyền kiếp quang cuối cùng vẫn là quá cạn, ẩn chứa tinh sát có hạn, vạn kiếp thần quang là hiện nay tốt nhất pháp môn, nếu đơn thuần vì này sát tinh chú khu động tinh sát, uy lực đầy đủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ tướng tinh sát tiêu hao sạch sẽ. Đúng lúc này, hắn nhãn tỉnh sáng lên, mở ra thiên đạo thôi diễn bản, phía trên trúc long nhãn thỉnh lình đã tấn cấp. Trúc long nhãn là đơn thuần huyết mạch thần thông, bởi vì hắn tu luyện âm dương huyền sát mà dẫn xuất, thôi diễn sau khi tấn cấp ngay lập tức liền có thể nắm giữ. Vương Huyền vận chuyển chân khí, trong mắt lập tức kim quang lấp lánh. Sau khi tấn cấp trúc long nhãn, quan sát khoảng cách càng xa, rất nhiều không thể nhận ra thứ gì đó cũng theo đó hiện ra. Tỷ như âm nhãn quan hồn, hắn liền nhìn thấy chúng quanh vĩnh an binh sĩ, chủ hồn thai quang chi bên ngoài ẩn có linh quang hình thành tu xà cùng huyền hổ. Khách quan mà nói, Tây Hoang huyền hổ huyết mạch kém xa tu xà ngang ngược, ngay cả ngưng tụ ra pháp tướng cũng đã mất cân bằng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tu xà đã xem huyền hổ áp chế, không ngừng đoạt hắn linh vận lớn mạnh, huyền thân hổ thân thể thì rõ ràng nhỏ một chút đoạn. Không tốt, long hổ quân văn pháp có thiếu hụt. Vương Huyền trong lòng mãnh nhưng giật mình. Tu luyện long hổ quân văn pháp về sau, vĩnh an quân sĩ tiến độ nhanh chóng, cũng không hiện tệ nạn, bởi vậy hắn liền không có lại phản ứng. Không ngờ rằng trúc long nhãn vừa tấn cấp, liền nhìn ra vấn đề. Long hổ quân văn pháp chính là hắn dung hợp mấy môn pháp quyết một mình sáng tạo, mượn hung thú lực lượng, hình xăm thuật chi uy, phụ trợ binh gia tu hành. Trong đó mấu chốt chính là long hổ khảm ly xứng đôi. Dường như luyện khí hóa thần tu sĩ, khảm ly giao vị chi cảnh, một khi mất cân bằng, liền sẽ bạo thể mà chết. Quân văn pháp mất cân bằng, chỉ sợ ảnh hưởng là thất tình, lớn nhất có thể chính là tấn cấp thất bại, hóa thành hung binh tà ma. Có thể muốn đi đâu tìm máu của hung thú? Hắn như mặt dày mày dạn, lại dùng chút ít thủ đoạn, nói không chừng năng lực theo lão long chỗ ấy làm ra một chút chân long chi huyết, nhưng có thể cùng kết hợp đoán chừng chỉ có thể tìm trong truyền thuyết bạch hổ, không có một chút hy vọng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía thương cung. Giờ phút này trong mắt hắn, đầy trời tinh huy tản ra thanh lanh vầng sáng, hùng vĩ uy nghiêm, bên ngông thần bí. Hắn nắm giữ tinh sát, thì có vẻ ám đạm không ánh sáng. Đúng lúc này, Vương Huyền trong đầu chợt có một đạo linh quang hiện lên. Hắn nhớ tới Long Vương Giả Mạc La lời nói, thiên địa đại đạo vô số, cho dù chân tiên cũng là biển cả kiến càng, chỉ có sở trường một đạo mới có thể đạp vào tiên đồ. Hắn một thân lực lượng quá mức hỗn tạp, nhất định phải quy về một đạo. Không hề nghi ngờ, hiện nay tiếp xúc đến tối sức mạnh cường hãn chính là cựu thiên tinh sát. Theo hoàng tộc kia lấy được hỗn nguyên luyện hình thuật tuy tốt, nhưng ở cái kia trên đường, đoán chừng chỉ là nhập môn. Tinh thần chi lực có thể là sự chọn lựa tốt nhất. Tam giới minh ngông, loại lực lượng này lại khắp nơi có thể thấy được. Ý nghĩ một chút mở ra, Vương Huyền chợt cảm thấy trước mặt rộng mở trong sáng. Đúng tu sĩ tầm thường mà nói, đem tự thân lực lượng quy về một đạo, quả thực là không có khả năng chuyện, trừ phi có nguyên một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, đồng thời tản đi một thân đạo hạnh trùng tu. Nhưng với hắn mà nói, lại không là vấn đề. Có thiên đạo thôi diễn bản, hoàn toàn có thể đem hắn dung hợp. Tỷ như công pháp, trước tiên có thể thôi diễn ra tinh sát đoán thể thuật lại đem hỗn nguyên âm dương quyết dung nhập, liền có thể hấp thụ hai chiều dài. Tỷ như quân trận pháp môn, tứ linh tam tài trận có thể mượn trợ trên trời tứ linh tinh tượng chi đổ, lại dung nhập chư tinh bảo cáo đủ đại trận. Long hổ quân văn pháp thì không là vấn đề. Thanh long bạch hổ tinh đấu, hoàn toàn có thể hình thành cân đối. Thậm chí luyện khí pháp môn cũng được, cách tân. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt càng phát ra hưng phấn. Đây là một cái rộng lớn đại lộ, chỉ cần dọc theo tinh thần chi đạo không ngừng thôi diễn, mượn nhờ thế gian và pháp, binh gia phương pháp tu hành, liền lại không trở ngại. Chẳng qua đầu tiên, còn muốn thí nghiệm một phen. Vương Huyền trầm tư một chút, đem sát tinh chú cùng trụ cấp nhất, huyết sát đoán thể thuật tiến hành dung hợp. Hai loại đều là cơ bản pháp môn, tinh thần chi lực bên ngoài, huyết sát lực lượng do trong mà sinh, sẽ không có trở ngại. Hắn bây giờ danh vọng đã là có người nói, thiên tiêu kiểu này trụ cấp nhất, pháp môn dung hợp, hẳn là sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Quả nhiên, vẹn vẹn lâu chừng đốt nửa nén nhang, liền thôi diễn đến hai đoán chừng ngày mai liền sẽ có kết quả. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng một mảnh thoải mái. Ngay cả phía dưới phun trào lôi vân, dường như cũng biến thành đáng yêu. Hắn nhìn một chút bên cạnh, A Phúc còn đang ở luyện hóa hỏa đấu đại ấn, vì rõ ràng có thể cảm giác được, nào đó khí tức đang trong huyết mạch sinh sôi. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Này hung thú quân đoàn đại ấn, mặc dù không biết là như thế nào luyện thành, nhưng lại cùng long hổ đại ấn bình thường, ẩn chứa trong đó thượng cổ hung thú linh vận. A Phúc huyết mạch trong người hỗn tạp đậm mỏng, cũng đúng thế thật thế gian vạn linh trạng thái, dường như vậy chủng có một tia chân long huyết mạch, nhưng lại không phải tất cả rắn mãng đều có thể hóa rồng. Cũng không biết tướng quân ấn luyện hóa về sau, A Phúc sẽ có loại biến hóa nào. Đại nhân, chúng ta đến. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn tiến lên chắp tay. Vương Huyền lúc này lấy ra viên quang phân ảnh kính, hắn này mai pháp kính, cùng tiểu bạch trước ngực pháp kính tướng ngay cả. Có thể nhìn thấy, bên mông dãy núi chi đỉnh, một tòa xây dựng lưng vào núi to lớn sơn thành, nhà nhà đốt đèn lấp lánh, xung quanh đều là rậm rạp lâm hải, mơ hồ cấu thành nào đó trận pháp, thủy ý dần dào. Ánh đến tối tăm, nhà bằng đất trong mùi thuốc nồng đậm. Ung ung. Thổ bình trong khói trắng sôi trào, một tên sưng mặt sưng mũi thiếu niên ngồi xổm ở bên cạnh, không dừng lại lay phiến, quan sát hỏa hầu. Trên giường, nằm ngửa một tên gầy như que tuổi phụ nữ. Đệm chăn cũ nát, mang theo cỗ mùi thối. Nữ nhân ánh mắt tan rã, sức sống yếu đất. Thiếu niên gặm khẩu bánh bao, một bên nấu thuốc, một bên tự lẩm bẩm, "A đường, ta hôm nay lại đi cầu rồi quản sự, hắn nói sơn thành nội đang ăn dược, không phải vì ta này tiện dân chuẩn bị." Nói xong, sờ lên tràn đầy máu ứ động cánh tay, ánh mắt trở nên nhưng lại rối trí, tam công tử nghĩ ra ngoài đi săn, có thể lão tổ đã hạ lệnh sơn thành phủ kín, hắn nổi giận, liền bắt ta chút giận. "A đường, chúng ta lúc trước liền nên đào tẩu. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, thiên hạ chi đại, cũng có thể trốn nơi nào. Ta chết trước đó, nhất định phải hạ độc chết tam công tử." Ầm ầm. Đang nói, ngoài cửa sổ đột nhiên lôi quang phun trào, mặt đất rung động, mảnh ngói rào rào rơi xuống. Thiếu niên ngây người, đầu tiên là ôm lấy mâu thân trốn ở dưới mặt bàn, sau đó ngay lập tức đẩy cửa liền xông ra ngoài. Nơi này là Giang Châu Triệu gia sơn thành, có sông núi đại trận thủ hộ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một cái khả năng, có ngoại địch xâm lấn. Thiếu niên vị trí là dãy đặc chật trội tạp dịch phòng, bên ngoài sớm đã tiếng người huyên náo, ánh lửa hừng hực, lít nha lít nhít thân ảnh trên dưới lao nhanh. Hắn sau khi ra ngoài nhìn bầu trời đêm, lập tức há to miệng. Chỉ thấy trong đêm mưa, một chiếc thuyền lơ lửng tại bầu trời đêm, tỏa ra màu máu vi quang, cho dù cách xa nhau như thế xa, thì có thể cảm nhận được khủng bố sát cơ. Từng đạo kim quang rơi xuống, trong nháy mắt lôi quang phun trào. Bên trong ầm ầm rung động, những kia cần làm sông núi đại trận đầu mối then chốt cự mục, trận kỳ, thậm chí tổ miếu, đều không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Thiếu niên quay đầu, chỉ thấy trên núi tràn đầy tiếng hô hoán. "Địch tập! Địch tập! Tuần Tiên bảo thuyền, là đại yến vương huyền. Lao tổ không tại, cầu viện. Mau mời cung phụng." Đều là một mảnh bối rối, những kia ngày bình thường cao cao tại thượng các công tử thiếu gia, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Trên mặt thiếu niên dần dần che kín ý cười. Đây là lục hợp đất một đại trận. Tuần Thiên bảo thuyền bong thuyền, Trương Phu Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới, Giang Châu Triệu gia tự ý linh thực, cho nên vì linh mục cố địa khí bày trận, đất một nhỏ nhắn mềm mại cứng cỏi, phàm vào trận người đều sẽ bị cuốn lấy, lại bị trong trận lệ quỷ che mắt, phi kiếm tiêu diệt. Vương đại nhân địa tử nguyên lôi, vừa vặn có thể đánh sơ sát địa khí. Vương Huyền nhìn phía dưới, quả nhiên như Trương Phu Tử nói, đại trận bên trong vô số khói đen âm khí bị đánh tan, đất một chi khí thì dần dần cùng địa khí tách ra. Nhưng cũng là xảo. Tiêu Trọng Nưu mỉm cười nói, Triệu gia tộc cao thủ, giờ phút này nhiều đã tiến về Giang Lâm thành, sơn thành cách xa nhau không xa, chỉ sợ nghị không ra chúng ta sẽ tập kích nơi này. Vương Huyền gật đầu nói, thời gian cấp bách, chớ có chậm trễ. Bên cạnh Ngụy Đình Sơn gật đầu một cái, ngay lập tức huy động lệnh kỳ. Tu sa đầu thuyền lập tức ánh máu phun trào. Oeng! Một tiếng kịch liệt vang minh, sơn thành đại trận triệt để bị phá, long mạch khiếu huyệt chấn động, theo trong đất phát ra một tiếng kéo dài tiếng long ngâm. Rào rào. Địa long trở mình, mảng lớn phòng ốc sụp đổ. Nghỉ nghỉ nghỉ. Sơn thành phía trên, mấy biên quái liêu đột nhiên thân cảnh vỡ ra. Xà nhà gỗ thô gai nhọn gáo thét mà ra, thẳng đến Tuần Thiên bảo thuyền. Thủ sơn liễu, đường nhỏ mà thôi. Bát Châu liễu ra một tên lão tổ cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái, liền có kể ra dây leo bắn ra, giữa không trung liền đem gai nhọn cuốn lấy rơi xuống. Bát Châu liễu ra đồng dạng tinh thông linh thực chi pháp, lại là Vương Huyền Cản Long quân thủ hạ, lần này tới đây, tự nhiên muốn đi cùng. Không chỉ như thế, trong khoang thuyền còn có 1000 đàng giáp quân. Giết! Vương Huyền tiểu nhi, dám hủy ta sơn thành. Trên núi lúc này đã một mớ hỗn độn, hơn 10 đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mang theo quyết tuyệt đau buồn phẫn nộ tâm ý, Trương Phu Tử khẽ lắc đầu, không hề ra tay. Tuần Thiên bảo thuyền giờ phút này đã hạ xuống đám mây, phi kiếm miễn cưỡng có thể đã đến, nhưng không đợi những người này tới gần, Vinh An quân sĩ liền dương cung cái tên. Hơn 10 đạo kim quang bắn ra, không trung từng đạo lôi cầu vành mình, Triệu gia kiếm tu chớp mắt liền toàn quân bị diệt, ngay cả rác rưởi đều không có còn lại. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, giết. Ra lệnh một tiếng, Ngụy Đình Sơn xuất lĩnh Vân Long quân, Độc Cô Sách xuất lĩnh Huyền Điệu quân, ngay lập tức theo khoang thuyền gào thét mà ra, trên bầu trời bỗ cánh cơi gió mà đi, tiễn như mưa xuống. Sách nhỏ đình mà các pháp mạch thế gia cao thủ thì sôi nổi ngự kiếm mà xuống. Đây là tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, không đến thời gian đốt một nén hương, có can đảm chống cự Triệu gia con cháu đã đều bị tru sát. Lệnh Vương Huyền kỳ quái là trên núi không ít nô bộc cùng dòng bên huyết mạch, lại vung đao bắt đầu chém giết còn lại con cháu, ra tay không lưu tình chút nào, có thể thấy được oán hận chi sâu. Vương Huyền thì không có phản ứng, trầm giọng nói, đang giáp quân xuất động, hỏi ra Triệu gia mật của chỗ, năng lực chuyển bao nhiêu là bao nhiêu. Đúng, tướng quân. Một canh giờ sau, làm Triệu gia lão tổ mang theo viện quân lúc chạy đến, sơn thành sớm đã là một đám lửa, chỉ còn đổ nát thê lương. Vương Huyền, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhấn nhác tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm. Chương 489, tiến tấn các lưu tính, 10 nhị liên hoàn bảo, 1, chương 489, tiến tấn các lưu tính, 10 nhị liên hoàn bảo, 1, Giang Lâm thành phủ nhà, bầu không khí âm trầm dường như băng. Tối hôm qua Triệu gia sơn thành bị tấn công, tộc nhân chiến tử vô số, nhiều năm tích lũy cho một buổi lửa. Triệu gia lão tổ thanh âm bên trong tràn đầy bán độc, cắn răng chắp tay nói, còn xin tào soái vì bọn ta làm chủ. Phía dưới mọi người đều lông mày nghiêm trọng. Bọn hắn không phải người ngu, tiến quân chiêu này rõ ràng chính là vì nhiễu loạn lòng người, nhưng biết rất rõ ràng, lại thúc thủ vô sách. Tuần Thiên bảo thuyền tốc độ cực nhanh, coi như không thấy sông núi hiểm trở, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, làm người ta trong lòng ngất ức. Vừa rồi thám tử đã truyền về thông tin, Tuần Thiên bảo thuyền hồi doanh, Triệu gia bảo khố kỳ chân dị bảo nội tình, gần nửa đếm đều bị cướp bóc, trong đó còn có không ít thượng cổ liền truyền xuống tới điện tịch cùng hy hữu linh thực hẳn giống. Đó là Triệu gia năng lực sừng sững đến nay bằng vào, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mọi người nhận được tin tức, đêm đó liền mệnh lệnh Sơn Thành thêm thiết trận pháp, chiêu các nơi tộc nhân hồi biên. Ai biết, kế tiếp có phải hay không là chính mình. Công đường Tào Uyên sắc mặt tâm trầm, giọng nói ấm áp trấn an nói, "Triệu huynh bớt đau buồn đi, yên tâm, ngày khác bắt được Vương Huyền, tất giao cho Triệu huynh thiên đạo vật quả." Triệu gia lão tổ chắp tay nói, không biết đại soái có gì kế sách thần kỳ. Dường như cung kính, lại rõ ràng là đang ép hỏi. Tào Uyên ánh mắt ngay lập tức trở nên u ám, liếc nhìn một vòng, thấy đường hạ mọi người nét mặt, liền biết việc này hôm nay nếu không xử lý tốt, lòng người tất nhiên tăng dã. Hắn nhìn qua đường hạ âm thanh lạnh lùng nói, chư vị sợ là sai lầm một sự kiện, đây là chiến trường, sinh tử tồn vong chỉ ở nhất tuyến trong lúc đó, chúng ta đã không còn đường lui, sợ đầu sợ đuôi chính là bỏ mình tục diệt. Đang khi nói chuyện, khí thế khủng bố hướng ra phía ngoài tràn lan. Trong đường cờ sĩ quân nghi chấn động, mảnh ngói rào rào rung động. Mọi người hoảng hốt ở giữa, phản phất đi vào một tòa thần miếu, cao ngất thần linh uy nghiêm chằm chằm vào phía dưới, làm cho người dùng mình. Bọn hắn mới nhớ ra, trước mắt là một tên địa tiên, vẫn là có thể điều khiển trăm vạn quân trận sát thần. Triệu gia lão tổ cái trán thì toát ra mồ hôi lạnh, không còn dám lắm miệng. Áp đảo mọi người về sau, Tào Uyên giọng nói mới trở nên hòa hoãn, tiến quân cử động lần này rõ là Sơn Thành, kỳ thực nhằm vào Giang Lâm, nói rõ chúng ta bố phòng ở đây, làm bọn hắn như nghẹn ở cổ họng. Đại cục làm trọng, chư vị rừng không thể tự loạn trận cước. Bên cạnh một tên nho bảo lão giả đứng dậy chắp tay nói, đại soái nói cứ phải, kia tuần tra thuyền mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng quân lực dù sao cũng có hạn, lão phu có ba sách có thể ứng đối. Một, chư vị có thể trước đem nội tình truyền thừa, trong tộc huyết mạch rút đi, cho dù bị tập kích thì thứ bị thiệt hại không lớn. Hai, đem Sơn Thành linh tài điều vận đến các nơi phụ thành, dùng cho kiến tạo tăng cường phòng thủ, triệu tập giang hồ tán tu, thu nạp một châu binh lực. Về phần huyện thành thì không cần phản ứng, tiến quân đánh ra đại nghĩa tên, sẽ không tập kích. Ba, tuần tra thuyền đánh lén, vẫn có dấu vết mà lần theo, chúng ta có thể trước giờ bố trí mai phục, Lam gia yêu cầm quân, Đạm đài gia kiếm trận, Hoàng tộc hỏa thần nọ đều có thể ứng đối, ba nhà hợp nhất, nói không chừng liền có thể trừ này mối họa. Tào Uyên hài lòng gật đầu nói, Trần Phu Tử kế sách có thể thực hiện, chư vị có thể y kế hành sự. Dưới mắt nghìn vạn lần bách tính đã hội tụ thao thiết quân ngoài trướng, chư vị chỉ cần kiềm chế mấy ngày, đến thời cơ thích hợp, chính là chúng ta phản công thời điểm. Đường hạ chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù không biết Tào Uyên có gì ý bảo, nhưng dưới mắt đã là tốt nhất sách lược, thế là cùng nhau đứng dậy chắp tay, xin nghe đại soái chi lệnh. Mọi người sau khi đi, Tào Uyên sắc mặt trở nên âm trầm, một thân một mình đi vào hậu đường, vung tay lên một cái, cửa lớn liền tự động khép lại. Trong phòng để đó một tôn thanh đồng đỉnh, màu xanh đồng loang lổ, bò đầy vỏ sò san hô. Những thứ này vỏ sò san hô cho dù chưa ở trong nước, thì vẫn như cố gìn giữ máy nhuận, chậm rãi núp ních, lại tốt dường như cùng thanh đồng đỉnh hòa làm một thể, tràn ngập nồng đậm âm khí. Thanh đồng đỉnh bên trong, một vũng nước biển thanh tịnh, rào rào. Dường như cảm nhận được Tào Uyên khí tức, thanh đồng đỉnh nội hải thủy lập tức sôi trào, phun trào ở giữa hóa thành một trình người, thân hình cao lớn, phía sau còn có gai ngược vây cá. Tào Uyên trầm giọng nói, Thanh Lân Tử đảo chủ, các ngươi chuẩn bị làm sao? Kia sóng nước chấn động, phát ra trầm muộn tiếng vang. Bích Hy đảo thuyền biển sớm đã chuẩn bị kỹ càng, các hang hốc chủ tổng phái ra 10 vạn thủy yêu, ngược lại là các ngươi, nói điều kiện tốt có thể không được đổi ý. Tào Uyên ánh mắt lạnh lùng gật đầu nói, một bến cảng mà thôi, giao cho các ngươi cũng có thể bù đắp nhau. Thử, như Thanh Lân Tử đảo chủ sớm hạ quyết đoán, làm sao đến mức nhường La gia chiếm nhiều năm như vậy tiện nghi? Sóng nước bên trong yêu vật trầm mặc một chút, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp cận trung thổ. Nhưng đại yến muốn xây tuần thiên quân, lại là đụng phải Bích Hí đảo kiên kỵ. Tào Uyên trong lòng cười lạnh, lại mặt không biểu tình. Hắn nhiều năm trước liền phái mật thám lẫn vào La gia, cùng Đông Hải ở trên đảo yêu vật bắt được liên lạc, cũng làm thanh rồi những thứ này lao yêu nền móng. Những yêu vật này tổ tiên cùng cổ chu triều quan hệ không ít, sau đó lại bị đại sở tuần thiên quân đánh cho đầu cũng không dám lộ, tự nhiên trong lòng còn có kiên kỵ. Một bên cảng, đổi gia tộc bình an, rất là đáng giá, ngày sau lượng lớn lợi ích, cũng có thể vì gia tộc góp nhặt nội tình. Về phần cái gì nhân tộc đại nghĩa, theo hắn tổ tiên giúp đại ngụy đánh xuống Giang Sơn, lại bị Lý Viện chém giết về sau, người Tào gia liền không còn tin bộ này chuyện ma quỷ. Mấy ngày liền mưa to ngừng, tinh không vạn lý, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, thủy khí bốc lên, làm cho người toàn thân đều là rình rính, khó chịu đến cực điểm. Nhưng mà Giang Châu bách tính lại không để ý tới những thứ này, cũng xếp thành hàng, không được chen chúc. Truyền lệnh các doanh, có Giang Châu thế gia giàn tế lẫn vào đám người, tản lời đồn, báo cáo người trọng tưởng. Mưa lớn qua đi, tất sinh ôn dịch, các doanh cách ly, không được tùy ý lui tới. Xuất mồ hôi phát nhiệt người trước giờ báo cáo. Nhạn truy lĩnh bên ngoài, Giang Châu Bắc Bộ Bình Nguyên. Chương 489, tiến tấn các lưu tính, 10 nhị liên hoàn bảo, 2, chương 489, tiến tấn các lưu tính, 10 nhị liên hoàn bảo, 2, lít nha lít nhít doanh trướng nhìn không thấy cuối, phần lớn rách dưới, không ít là vì nhánh cây lá cây to bẻ dựng, bách tính càng là hơn bẩn thỉu, số khí hư thiên. Dù vậy, lại rất ít có người phàn nàn. Đại nạn vào đầu, có thể còn sống sót chính là vận may. Thừa quan Dung xác thực có nội chính chi tài, tất cả nạn dân đều vì quân pháp quản lý, năm vạn người là một doanh, không thể tự tiện ra ngoài. Các doanh trại ở giữa thiết con đường, binh sĩ lui tới rục ngựa tuần tra, lại tự mình trấn an lòng người, mỗi ngày tuần hoàn thiết liều cháo. Nạn dân đông đảo, lại cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ như thế, Khôn Long quân còn bố trí quân trận, trải bớt chung quanh địa khí, sứ yêu ma quỷ quái khó mà sinh sôi, lại có thể giám thị dị thuật sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn đã kiểm tra ra không ít quân địch mật thám. Mà ở Bình Nguyên khác một bên, thì là bại quân đại doanh. Giờ phút này dù chưa cầm tới quân giới, nhưng đã khôi phục ổn định, tại Công Dương gia tộc cùng Huyền Nguyên giáo xuất linh dưới, mỗi ngày luyện tập không ngớt. Trên núi cao, Độc Câu Nghị cùng người khác đem lên cao quan sát. Thượng quan tướng quân làm tốt lắm. Độc Câu Nghị hài lòng gật đầu nói, giảm cháo lượng, sứ nạn dân không đến mức bao thực sinh sự, cũng có thể giảm bất lương vận áp lực. Thượng quan Dung chắp tay nói, vương gia quá khen, ti chức cũng là sơ trải qua này chuyện, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, chẳng qua đã xem kinh nghiệm tập hợp, sáng tác bình thai sách chuyên dụng tại nạn dân quản lý. Tốt. Độc Câu Nghị gật đầu khen, việc này làm tốt, chính là tranh thủ dân tâm, hoàng ta đại yến nhân nghĩa, thượng quan tướng quân, chúng ta đi về sau, nghìn vạn lần nạn dân liền muốn hết người Khôn Long quân một quân quản lý, nhưng có khách khí chỗ. Thượng quan Dung lộ ra ôn hòa đủ cười, đại soái yên tâm, nguyên bản tiền toái lớn nhất chính là chỗ Hào Cường tông tộc, dây leo cảnh lá dây dưa rất sâu, nhưng Tào Uyên độc kế vừa ra, Hào Cường đều rời đi phụ thành, bại quân cũng đúng Nam Tấn triệt để thất vọng, bách tính nhân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp là đủ. Tấn quân cử động lần này cũng là tự gây nghiệt. Thái sử Họa thì âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản này 80 vạn bại quân, còn có không ít trong lòng còn có do dự, nhưng Tào Uyên cử động lần này mất đại nghĩa, trong quân lão binh đã sôi nổi đầu nhập vào, lại là bất đi chúng ta thời gian. Công Dương Điền để bạn không ít thất ý lão binh, này 80 vạn bại quân đã đều nắm trong tay, chỉ cần mấy trận chiến sự tiếp theo, liền không lặp đi lặp lại chi lo. Độc Câu Nghị nhìn qua phương xa, nếu như thế, chúng ta cũng đừng nhường Tào Uyên phải đợi quá lâu. Thượng quan Dung, có mặt tướng, mệnh ngươi Khôn Long quân trấn áp hậu phương, trấn an nạn dân, đợi đánh hạ Giang Lâm, liền ngay lập tức bắt đầu chủng kiến Giang Châu trật tự, đồng thời phái mật thám chui vào xung quanh mấy châu, loạn hắn dân tâm. Xin nghe đại soái chi lệnh. Nô Thiên Ngai, có mặt tướng, mệnh ngươi dẫn theo Khảm Long quân, tại Cửu Khúc Thiên Hà bố phòng, bảo vệ tốt lương vật yếu đạo, đồng thời xây dựng thêm cộng đồng mạng, Giang Lâm thành một khi bị phá, liền ngay lập tức khống chế Nam Tấn thủy võng. Còn thừa chư quân, sửa sang lại quân bị, ngày mai đại quân nổ trại xuất phát, công lược Giang Lâm. Đúng, đại soái. Mọi người nhận mệnh lệnh mà đi. Không đầy một lát, tất cả bình nguyên liền sôi trào khắp trốn. Không ít Giang Châu nạn dân sôi nổi đứng dậy quan sát. Chỉ thấy phương xa cờ sĩ bồng bềnh, chống quân oanh minh, có nhiều chỗ xương trắng bước lên dường như vân hải, có nhiều chỗ ánh lửa mơ hồ, tựa như muốn đem bầu trời nhóm lửa. Trong sương mù trắng, sơn linh cao cự thú chậm rãi di động, đại địa rung động, bên kia thì là cảng cao to hơn cơ quan chiến lâu, khói đặc sát khí bốc lên, lít nha lít nhít phủ mâu sát cơ bốn phía. Giang Châu bách tính nhìn qua đây hết thảy, ánh mắt phức tạp. Rốt cuộc 300 năm ngăn cách, tuy nói cùng là nhân tộc, nhưng lâu dài đối địch, nông thôn kịch dân dã, trà lâu tử quán, về đại yến mọi dợ chê cười tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp. Nam Tấn, đại yến, bọn hắn lúc này đã không nghĩ xen vào nữa thiên hạ của ai, chỉ hy vọng trận này chiến loạn sớm ngày kết thúc. Yến quân dị động, lúc này liền có mật thám đem tin tức truyền về Giang Lâm thành, Nam Tấn liên quân như lâm đại địch, tích cực tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Tào Uyên tự mình tuần tra mỗi cái quân bảo, hắn cùng mọi người ngự kiếm lâm không, quan sơn nhìn khí, trong tay cầm một phần cổ lão quân đồ nhất so với. Chỉ thấy vờn quanh Giang Lâm thành có 12 tòa cự hình quân bảo, mỗi tòa quân bảo chung quanh đều có 5 tòa quân bảo, long mạch địa khí hợp thành một viên, lại có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí lưu chuyển. Giang Lâm thành vùng trời vừa có địa chi kim quang lượn lờ, thì có quân trận pháp tướng hung thú gào thét, thậm chí còn có ngũ sắc đại kỳ bốc lên. Đại yến tuy mạnh, nội tình lại không đủ. Tào Uyên một cái thu hồi trong tay quân đồ, âm thanh lạnh lùng nói, này thập nhị địa chi ngũ hành liên hoàn trận, luận phòng thủ có thể xưng trung thổ thứ nhất, ngày xưa Lý Viện chính là tại băng tuyết trường thành bố trí trận này, ngăn trở man nhân, mới có cơ hội nhất thống trung thổ. Ngụy loạn thời điểm, này đồ bị ta thuốc phụ thu hồi, đồ Tô gia cùng Trần gia từng mấy lần phái mật thám chui vào trộm lấy, đều bị chém giết, bây giờ liền muốn bọn hắn nếm thử trận pháp này chi uy. Sách nhỏ đỉnh đại soái anh minh. Bên cạnh mọi người nhất thời mông ngựa như nước thủy triều. Tào Uyên thì không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc Cửu Khúc Thiên Hà chỗ, trong mắt sát cơ lượn lờ. Thao thiết quân hội tụ đại yến anh tài lại như thế nào, hắn chỉ cần một mực giữ vững Giang Lâm, đến lúc đó hải thượng yêu tộc chặt đứt cung cấp tuyến, không quá 3 ngày, bàn đại nhân khẩu có thể kéo sụp Thao thiết quân. Đến lúc đó, liền một kích hủy đi này đại yến khí vận. Đại Giang Nam Bắc, Tào gia sư tôn, liền có thể thừa cơ thu thập tàn cuộc. Nghĩ được như vậy, hắn quay người dò hỏi, bên ấy chuẩn bị làm sao? Đạm Đại gia lão tổ gật đầu nói, Tào soái yên tâm, theo Trần phu tử suy tính, Vương Huyền có khả năng nhất đánh lén tứ châu Nô gia sơn thành, ta Đạm Đại gia kiếm trận, Lam gia yêu quân, hoàng tộc phái tới hỏa thần nỏ, đều đã chui vào bố trí mai phục. Tào Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tứ châu Nô gia sơn thành cách xa nhau không xa, đến lúc đó bản soái cũng có thể dương thần trốn xa, tiến đến tương trợ. Dứt lời, nụ cười ở giữa tràn đầy âm lãnh sắc ý, thủy kia tuần tra thuyền, vừa lúc ở trước khi đại chiến, dương quân ta uy. Chương 490, tinh sát đoán thể thuật, lôi đình hủy ụ tàu. Chương 490, tinh sát đoán thể thuật, lôi đình hủy ụ tàu. Vân Hải bốc lên, xích dương cao chiếu. Một tiếng ưng gáy to rõ, tiểu bạch ra sức chấn động hai cánh, sắc khí yêu đan vận chuyển, toàn thân lại có màu máu sát hỏa lượn lờ. Nhưng mà, tại cao như vậy chỗ phi hành, cho dù vì nó cương cân thiết cốt, thì cảm thấy càng phát ra gian nan, thế là một gào thét thay đổi thân hình, hướng bên phải bên cạnh bay lượn. Khổng lồ tuần tiên thất bảo lâu thuyền vừa vặn chạy qua, tiểu bạch thì vỗ cánh rơi vào mạn thuyền trên trải bớt lông vũ. Bong thuyền, A Phúc đang luyện hóa quân ấn. Tiểu bạch sau khi thấy, đem đầu xoay qua một bên, ánh mắt cao ngạo mà khinh thường. Vong tàu phía trên, Vĩnh An quân sĩ nhóm thao túng phá thiên nỏ, ánh mắt bén nhọn cảnh giác. Ngụy Đình Sơn thì dẫn người mỗi cái tầng lầu tuần tra. Chủ tướng đại đạo dưới, hoa cái lưu sa mồng bền, Vương Huyền một thân nhung giáp ngồi ở đệm chỗ ngồi, hai mắt khép hở, tay phải giữa ngón tay tình quang lượn lờ. Tại trong đầu hắn, sát tinh chú cùng huyết sát đoán thể thuật đã dung hợp thôi diễn hoàn thành, mệnh danh tinh sát đoán thể thuật. Thôi diễn quá trình vô cùng thuận lợi. Nhưng mà, này tinh sát đoán thể thuật lại cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác nhau, còn có rất lớn thiếu hụt. Như hắn tính toán, tinh sát đoán thể thuật chính là kích phát thể nội huyết sát, dùng để gánh chịu cửu thiên tinh sát. Tinh sát thanh lãnh sơ sát tiêu điều, phàm nhân thân thể căn bản khó có thể chịu đựng, bởi vậy môn công pháp này cánh cửa cực cao, trước hết tu thành thần binh chi khu. Còn có, luyện công pháp này, hấp thụ tinh sát cũng là vấn đề. Cho dù hắn đem kia thần bí thiên địa linh vật hấp thụ, thì nhất định phải mượn nhờ chư tinh bảo cáo hữu đại trận, mới có thể tiếp đón được cửu thiên tinh sát. Bình thường quân sĩ, căn bản không có năng lực tu luyện. Chẳng lẽ lại mỗi lần đều muốn chính mình triển khai hữu đại trận? Vương Huyền khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút, đem tinh sát đoán thể thuật tiếp tục thôi diễn. Dù thế nào, cũng coi như một môn vận dụng tinh sát pháp môn. Thôi diễn đến cảnh giới cao thâm, sẽ cùng Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết dung hợp, như vậy thể nội cựu chuyển tiếp quang, liền sẽ cùng công pháp hòa làm một thể. Đến lúc đó, chắc chắn có long trời lở đất biến hóa. Về phần trong quân tướng sĩ luyện, sợ là còn muốn theo Long Hổ quân văn pháp trên động đầu góc, giảm xuống điều kiện tu luyện. Tiếp dẫn tinh sát, quân trận cùng ngũ đại trận dung hợp, có lẽ là cái ý đồ không tồi. Đại nhân, đã đến Từ Châu. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn tiến lên bẩm báo. Vương Huyền gật đầu một cái, sải bước bước vào khoang thuyền trong. Tuần Thiên Thất Bảo lâu thuyền, 5 tầng thuyền lầu và phía dưới 4 tầng khoang thuyền đều có tác dụng, chẳng qua hiện nay phần lớn dùng để đóng quân cùng tích trữ phóng vật tư, còn có lưu không ít không khoang thuyền dùng cho chứa đựng chiến lợi phẩm. Tới gần bong tàu khoang thuyền, chính là quân nghị đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, trừ bỏ thường trú trên thuyền Huyền Điệu quân Nguyên Soái đọc cô sách, đang giáp quân cùng Lôi Kiếm Pháp đàn thống lĩnh, chính là Trương Phu Tử xuất lĩnh các pháp mạch thế gia cao thủ. Một bức cực đại địa đồ đã treo ở hậu phương, đồng thời có một mặt cực đại viên quang phân ảnh kính, chính biểu hiện dưới tầng mây dãy núi sông ngòi. Có thể nhìn thấy, Tứ Châu địa thế tương đối bằng phẳng, phần lớn là chút ít thấp bé kỳ tú sơn phong, hồ bất tương liên, chi chít khắp nơi, tất cả lớn nhỏ dòng sông tổng hợp giao thoa, hình thành dày đặc thủy bóng. Nơi đây lại cùng Thông Châu tương tự. Huyền Điệu quân thống soái đọc cô sách mắt không chuyển tình, trầm giọng nói, chỉ cần đánh hạ Giang Lâm, lại chiếm lĩnh nơi đây mấy chỗ yếu đạo, Nam tấn các châu đúng thao thiết đại quân liền lại khó vòng đây, đến lúc đó liền có thể chia binh công lược tứ phương. Độc Câu Nguyên Soái nói không sai. Trương Phu Tử vớt râu gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Huyền, Vương tướng quân, Tứ Châu phong thủy địa thế, vì thủy mạch làm chủ, nơi đây gia tộc quyền thế Ngô gia, chính là mượn ẩn lòng chi tượng hình thành sông núi lại trận, ban đêm sáng sớm hơi nước mông lung, buổi trưa chính là cơ hội tốt. Chẳng qua Triệu Gia Sơn thành bị phá về sau, mỗi nhà đoán chừng đều đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, tất có một phen kịch chiến. Vương Huyền chầm chậm vào địa đồ trầm tư một chút, chúng ta trước không đánh Ngô gia. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Vương Huyền thấy thế giải thích nói, nơi đây cũng là Nam Tấn bài giáo tổng đàn, tụ tàu trải rộng các yếu đạo, Ngô gia tuy mạnh, nhưng Nam bài giáo thuyền đông đảo, trong vòng một đêm liền có thể hóa thành nước quân, đánh dụng bọn hắn tụ tàu hơi trọng yếu hơn. Độc Cô Sách nhãn tỉnh sáng lên, Vương tướng quân lời ấy có lý. Mọi người nghĩ kỹ, thì sôi nổi gật đầu. Đánh hạ Ngô gia sơn thành, nhiều lắm là lệnh Giang Lâm thành lòng người rung động, nhưng đánh dụng bài giáo tụ tàu, lại là đại quân trải đường. Thấy mọi người đồng ý, Vương Huyền lúc này trầm giọng hạ lệnh, phái ra ương chuẩn dò xét, vì thế xét đánh lôi đỉnh tập kích, không tuân lệnh một chiếc thuyền chạy ra Từ Châu. Đúng, tướng quân. Mọi người ầm vang đồng ý, riêng phần mình nhận mệnh lệnh bận rộn. Vương Huyền lại lần nữa nhìn về phía địa đồ. Tứ Châu đông nam bộ, dãy núi tương đối dày đặc, còn có sông lớn rót vào hình thành rộng lớn hồ bạc, chẳng qua lại bị màu đỏ bôi lên. Chỗ nào là trung thổ thập đại cấm địa một trong, Long Thần Miếu. Hồ bạc lối vào, có thượng cổ lưu lại dãy núi cự long phù điêu, mặc dù đã đứt nước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lúc trước to lớn. Theo tứ hải môn tình báo, chỗ nào trong hồ trải rộng cái xà, độc trướng dày đặc, còn có thần bí chớ chú, thường xuyên có tiếng long ngâm vang lên, bách tính lời đồn nhảm, là thượng cổ Long Thần Thần Miếu. Vương Huyền lại biết, đồn đại có thật có giả. Hắn được Đại Chu tứ hải quân đồ biết được bí ẩn càng nhiều. Nơi đây vốn là một tên gọi Thanh Vi Hải Hà Đế quân chân tiên đạo tràng, sau đó Đại Chu lúc biến thành hộ quốc Long Thần chi miếu, là thần đạo bổ sung, chuyên dụng tại quản lý thiên hạ hà bá địa chi. Không sai, chính là hắn chém giết yêu long huyền giác hang ổ đợi nam chính truyện, có thể tìm đòi, nhìn xem có phải có thể tìm tới không chọn vẹn phong thần thuật manh mối. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên. Hắn vội vàng mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Thôi diễn trên bản, vừa mới để lên tiếp tục thôi diễn tinh sát đoán thể thuật giờ phút này ngay cả một đều không có. Vương Huyền thì không để ý, một mình đi vào chủ tướng quan thuyền, từ trong động huyền tí lấy ra một miếng giáp quấn, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít tràn ngập phù văn, còn có lớn nhỏ pháp khí đồ phổ, bên trái trống không chỗ, thình lình viết phong thần thuật. Thứ này sớm đã mất trộm lưu truyền, khó thì khó tại phải dùng cử quốc chi lực bố trí, hội tụ thiên hạ thế gia pháp mạch lực lượng. Trước đó, có nhiều thứ không cách nào khắc lục. Tỷ như An Hồn Kinh phong thần thuật còn có chư tinh bảo cáo lần trước danh vọng tấn giai về sau, chư tinh bảo cáo cuối cùng có thể thôi diễn, An Hồn Kinh phong thần thuật lại ngay cả khắc lục đều không thể làm được. Hắn đúng hai thứ đồ này không có hứng thú gì, bởi vậy thì không có lại phản ứng, bây giờ danh vọng đã thành có người nói, thiên tiêu không biết phải chăng là sẽ có biến hóa. Không giống với quan tường đồ, phong thần thuật trình bày rất tỉ mỉ, hạch tâm thứ gì đó đương nhiên sẽ không hiện hiện, chẳng qua đã là Vương Huyền lấy được tối phiên bản hoàn chỉnh. Một lần, hai lần. Bất chi bất giác, Vương Huyền đã liền nhìn hai lần. Nếu là tầm thường bí thuật, giờ phút này sớm đã khắc lục, mà bây giờ thiên đạo thôi diễn bản trên lại không hề dấu hiệu. Vương Huyền có chút thất vọng, đem nó thu hồi. Nếu có thể tại 3 năm sau trước giờ chuẩn bị cho tốt hoàn chỉnh phong thần thuật, liền có thể ngăn cản đại kiếp đến, trong đó tất có cái gì quan thiếu. Bây giờ chiến sự chính gấp, chỉ có thể sau đó lại cân nhắc. Đại nhân, ương chuẩn dò xét kết thúc. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn ở ngoài cửa bẩm báo. Vương Huyền đẩy cửa xài bước mà ra, lần nữa đi vào quân nghị đại sảnh, Tiêu Trọng Nưu đám người đã tại trên địa đồ đình cái trước cái đánh dấu. Viên quang phân ảnh kính bên trên, có thể nhìn thấy mấy cái thủy võng đường sông quan hải chỗ, quy mô khổng lồ ụ tàu hậu phương kết nối lấy sườn đóng tàu, từng chiếc đổ đầy cự một thuyền lớn lui tới, ụ tàu trong bận rộn một mảnh. Độc Cô Sách trong mắt tràn đầy sắc cơ, Vương đại nhân suy đoán không sai, bọn hắn đúng là chuẩn bị chiến thuyền. Vương Huyền khẽ gật đầu, nếu như thế, liền toàn bộ hủy đi, một tên cũng không để lại. Rộng lớn đường sông, sóng biết phơi phới. Nam tấn thủy vong dày đặc, vận chuyển đường sông phát đạt, bởi vậy thành trấn phần lớn dọc theo sông xây lên, trên sông vẫn như cũ thuyền tới thuyền hướng, lại không ngày xưa vui mừng. Đại yến Nam Trinh, Nam tấn thế gia vọng tộc pháp mạch người người căng thẳng, các nơi triều đình quan viên cùng nha dịch bộ khoái, thì đều như lâm đại địch. Nhìn thấy ai, cũng cảm giác là đại yến mật ám. Tăng thêm bây giờ các nơi phản loạn vô số, bởi vậy thực hành cao áp thống trị, chỉ cần có thông đồng với địch hiểm nghi, liền không cần bằng chứng, ngay tại chỗ chém giết, tạo thành oan giả sai án vô số. Loại tình huống này, bách tính tự nhiên mỗi người cảm thấy bất an. Hừ. Sương đóng tàu bên trên, mấy tên thợ mộc nhìn thấy tuần tra sai dịch đi ra, lập tức xì rồi ngụm nước bọn, trong mắt tràn đầy trào phúng. Cơ mờ nờ đám này ứng quyền, rồi sẽ bắt nạt người. Nghe nói Yến quân đã đến Giang Châu, bọn người kia hẳn là sợ, hèn nhát hàng mới, chỉ dám bắt chúng ta chút giận. Thật hy vọng Yến quân sớm chút tới. Nói bậy bạ gì đó, chiến loạn cùng nhau, cái mạng nhỏ ngươi vứt đi cũng không biết chuyện ra sao. Mấy người đang nói chuyện tiếm, chợt có một tên thợ mộc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đại tinh tiên, nói ngược lại là dày, chẳng lẽ lại muốn trời mưa? Những người khác sôi nổi ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao, từng đoàn mây trắng cuộn cuộn, càng ngày càng thấp. Đột nhiên, một chiếc quái vật khổng lồ phá nói mà ra, âm lãnh kinh khủng sát cơ theo tu xà đầu thuyền hướng ra phía ngoài bốn phía, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy. Thuyền sao bay trên trời, là yến triều tuần tra thuyền, chạy mau. Trên bên tàu, lập tức loạn thành một đống. Đợi mọi người tản ra, lúc này có từng đạo kim quang rơi xuống. Trên sông lui tới thuyền, từng cái ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay loạn, hù dọa thao thiên cự lãng, mà ụ tàu cùng sườn đóng tàu, càng là hơn trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ. Xa xa, công nhân một tượng môn kinh hồn táng đảm quan sát. Đây cũng là tuần tra thuyền. Vừa rồi, rõ ràng là làm ta sợ và rời khỏi, xem ra, này đến quân đến lúc đó có mấy phần nhân nghĩa. Tính cầu, thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Người có chỗ không biết, ta thế nhưng nghe nói. Đang mọi người nghị luận thời khắc, tuần thiên bảo thuyền đã phá không rời khỏi, trong nháy mắt biến mất. Một ngọn dãy núi vây quanh hồ bạc phía trên, trung quanh toàn bộ là xây dựng lưng vào núi kiến trúc, hồ trung tâm lại có đảo nhỏ, trận kỳ san sát. Yêu duyệt thư hương thủy khí bay lên, trên không trung hình thành sương trắng, có điểm giống quân trận sát khí, đem không trung đều che lấp. Trong trận, từng đội khải giáp kỵ binh dưới thân chắp cánh bay báo hung mãnh, thỉnh thoảng phát ra khát máu tiếng lầm bầm. Từng người đeo đại kiếm đạm đài ra kiếm tu ánh mắt bén nhọn, cầm trong tay trợ tiên, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Còn có mấy đài năm trượng cự nỏ, sát cơ nội liễm, chính là Vương Huyền tại họa đấu quân thấy qua hỏa thần nỏ. Cái gì? Bài giáo bị đánh lén? Đạm đài ra một lão giả trong mắt tràn đầy tức giận, chúng ta lại là trắng ở chỗ này chờ, bài giáo đủ tàu việc quan hệ cộng đồng mạng, nếu không tiến đến nghị cách cứu viện. Lam gia tộc trưởng lắc đầu lạnh lùng nói, chế, vì tuần tra thuyền tốc độ, chúng ta hiện thân ngược lại sẽ sợ quá chạy mất đối phương. Mọi người cắn răng thở dài, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Tin tức xấu không ngừng truyền đến, tuần tiên bảo thuyền liên tục phá hủy ụ tàu, bài giáo tổn thất nặng nề, giao chúng buôn tàu đảo vòng, mấy tên trưởng lão ngự kiếm đối địch đều bị chém giết. Đau khổ và đến hoàng hôn, cuối cùng có Ngô gia con cháu đầy mắt hoảng sợ chạy tới, chư vị, thuyền kia hiện thân. Chương 450, Sơn Thành sát cơ thịnh, địa tiên trận đột kích, 1, chương 450, Sơn Thành sát cơ thịnh, địa tiên trận đột kích, 1, rốt cuộc đã đến. Lam gia lão tổ nghe vậy, lúc này nắn pháp quyết, dài nhỏ mày trắng hạ hai mắt nháy mắt, đột nhiên tròng trắng mắt biến vàng, đồng động thu nhỏ, giống như một đôi ứng nhãn. Cũng đúng thế thật Lam gia ngự thú bí pháp. Ngự thú một phái truyền thừa, không chỉ có điều khiển vạn thú chi pháp, còn có quan sát hung thú học được pháp môn tu luyện bí thuật. Giờ phút này trong mắt hắn, ngàn dặm bên ngoài trời xanh phía trên, một nhỏ chút chính phá không mà đi, chung quanh mây mù cuộn cuộn. Chính là tuần thiên thất bảo lâu thuyền. Bảy trận ẩn đột. Lam gia lão tổ lúc này đẩy mắt sát cơ hạ lệnh, cũng thu lại khí cơ, chớ có sợ chạy, nghe lão phu hiệu lệnh làm việc. Còn có, ngay lập tức báo tin tào soái. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, mọi người ngay lập tức bảy trận biến mất thân hình. Cùng lúc đó, tuần tiên bảo thuyền thì phi tốc tới gần Ngô gia sơn thành cùng trời. Theo bong thuyền nhìn xuống dưới, nhưng thấy dãy núi vây quanh trong lúc đó, một mảnh sương trắng sương mù mông lung, cái gì cũng nhìn không thấy. Đây là Tam Âm Thủy Long trận. Trương Phu Tử bước dâu nói, mượn địa mạch thủy khí, Tam Âm hào là khôn, hiện thủy long chi tượng, long tính biến hóa đa đoan, vì vậy trận thiện ở Ấn Độ, như thường nhân tới gần, chỉ sợ sẽ chỉ nhìn thấy một mảnh núi non trùng điệp. Nói xong, một bên nhìn khí, một bên như có điều suy nghĩ nói, âm thuộc tĩnh, nhưng Triệu gia sơn thành bị phá, nơi đây còn không có mưa hay, tất có kỳ quặc. Âm cực dương dấu, tốt đồng sắc cơ. Bên cạnh một tên Trần gia cung phụng cười nói, Trương Phu Tử phân biệt âm dương biết họa phúc câu chuyện thật thiên hạ vô song, những người này nghĩ bố trí mai phục, lại là đánh nhầm chủ ý. Ngụy Đình Sơn chắp tay nói, đại nhân, có phải muốn minh ném đá trận? Không đổi. Vương Huyền trầm giọng nói, đối đại ta dò xét một phen. Dứt lời, lúc này vận chuyển trúc long nhãn. Trúc long nhãn đã thôi diễn tấn cấp, uy lực đại tăng. Vương Huyền dương mắt nhìn khí, lập tức phát hiện kỳ quặc. Này Tam Âm Thủy Long trận sương mù dày phía dưới, từng đạo linh khí có thứ tự lưu chuyển, hình thành bắt quái, hữu cung và bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa trong trận có trận. Âm nhãn quan hồn càng là hơn nhìn thấy không ít ngang ngược thần hồn tiềm ẩn, cao thủ số lượng nhiều, vượt xa bọn hắn. quả nhiên có cả bẫy. Vương Huyền khẽ lắc đầu, quay đầu, đi tới một nhà.
Đúng, đại nhân.
Tuần Thiên bảo thuyền lúc này thay đổi đầu thuyền. Mọi người thì không ngoài ý muốn, bọn hắn đến tập kích, vốn là vì nhiễu loạn địch tâm, bây giờ thân ở địch hậu, không cần thiết quyết đấu sinh tử.
Không tốt.
Phía dưới đại trận bên trong, Lam gia lão tổ thẩm nghị không ổn, lúc này nắn pháp quyết, bốn phía trận phiên lập tức phần phật bay múa, ngũ sắc yên vân quét sạch mà lên. Đây cũng là ước định cẩn thận tín hiệu công kích. Những kia ngũ sắc yên vân thì không tầm thường, không chỉ có thể mê hoặc thi triển ảo thuật, còn đúng lôi đỉnh có lực phòng hộ. Những người khác cũng biết là khẩn yếu con đầu, nào dám do dự. Rào rào. Sớm đã bày đưa tốt hỏa thần nỏ yêu gân dây cung bắt đầu căng cứng, từng đạo ánh lửa theo phủ điêu lần phiến tiêu đốt, cho đến miệng rồng. Ánh lửa hừng hực, lại có long ảnh pháp tướng hiện hiện. Thứ này thì không phải là phàm vật, chính là đại ngụy thời bạch hổ binh thánh lý viện lưu lại bà bối, chính là một bức chân long hải cốt hóa thạch rèn đúc, cùng nhai tí thần binh bình thường, là nguyên bộ pháp khí.
Ngang.
Một tiếng mênh mông long ngầm, kể ra xả nhà thô mũi tên phá không mà ra, ánh lửa phảng phất muốn xé rách thương khung, đã xanh mài chế mà thành quảng trường mặt đất, thì xuất hiện giống mạng nhện vết nước. Là hỏa thần nỏ, tránh đi. Tuần Thiên bảo thuyền bong thuyền. Vương Huyền trong lòng báo động đại thắng, gầm lên giận dữ đồng thời, nắn pháp quyết. Bảo thuyền mạn thuyền bốn phía đều có điện thờ tượng đá. Những thứ này tượng đá ong ong rung động, chỉ một thoáng quang ảnh lượn lờ, xuất hiện từng tôn hộ pháp thần tướng, mỗi cái người khoác kim giáp, chân đạp tường vân, giải lụa đồng bền, phân tán ở thuyền chu. Chính là Tuần Thiên thất bảo một trong, hộ pháp thần tướng. Đây là Lục Đinh Lục Giáp tượng thần luyện chế pháp phiên bản đơn giản hóa, là lục giáp trong giáp dần, cũng không biết đại sở từ chỗ nào đạt được. Tuy là phiên bản đơn giản hóa, nhưng uy lực lại không dùng kinh thường. Hỏa thần nỏ tiễn mất gào thét mà đến, đụng phải Tuần Thiên bảo thuyền trung quanh cấm chế, lúc này phát ra một tiếng to lớn oanh minh. Cả con thuyền thì bắt đầu rung động ầm ầm, tả hữu lay động. Đúng lúc này, những kia lục giáp pháp tướng thì trong nháy mắt đổi tới, hai hai nắn pháp ấn, cánh tay đồng thời nhất chuyển. Ong ong ong. Tên nỏ phía trước lập tức xuất hiện từng đạo màu máu vòng xoáy, trung quanh có mỹ lệ phù văn xoay tròn. Đây là lục giáp hộ pháp thần tướng bí thuật. Vương Huyền không biết được kỳ danh xưng, lại biết phương pháp này am hiểu nhất phòng ngự. Quả nhiên, những kia hỏa thần nỏ tên nỏ vừa mới đột phá cấm chế, liền bay đầu bị hộ pháp thần tướng bí thuật dây dưa, như hám sâu vũng bùn, không thể động đậy, sau đó nhất nhất rơi xuống. Nhưng mà, Vương Huyền lại không để ý tới phản ứng. Trong sương mù trắng, một cỗ kinh người sát cơ phóng lên tận trời. Chỉ gặp được trăm tên kiếm tu đồng thời ngự kiếm bay lên không, sau lưng đều lưng đeo trận tiên, từng đạo kiếm quang hội tụ, lại hình thành một thanh mười trượng phi kiếm quang ảnh, gào thét mà lên, thẳng đến Tuần Thiên bảo thuyền. Là đạm đài ra cổ kiếm trận. Trương Phu Tử sắc mặt biến được nghiêm túc, mũi chân một chút, phi thân lên, trong tay một quyển kinh thư rào rào triển khai. Sương trắng bước lên ở giữa, lại càng biến càng lớn, đem Tuần Thiên bảo thuyền phía dưới ngăn trở. Sơn Hải thư viện chí bảo quan sơn quyển, cũng chỉ có loại pháp bảo này cấp bảo vật mới có thể hiện ra biến lớn thu nhỏ thần thông. Đạm đài ra lấy kiếm tu văn danh thiên hạ, sử dụng cổ kiếm trận mặc dù không biết lai lịch, lại quả thực bất phàm. Nếu là tầm thường kiếm quang, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị quan sơn quyển đặt vào trong sách, vì sông núi nhật nguyệt chi khí làm hao mòn. Mà này mười trượng kiếm quang, lại chỉ có ngắn ngủi một đoạn mũi kiếm ngập vào quan sơn quyển sau đó liền hình thành giằng co. Phía dưới đạm đài ra đông đảo kiếm tu gầm lên giận dữ, đồng thời bấm quyết thúc đẩy kiếm khí, cự kiếm lần nữa kiếm quang tăng gọn. Trương Phu Tử thì rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Chương 450, Sơn Thành sát cơ thịnh, địa tiên trận đột kích, 2, chương 450, Sơn Thành sát cơ thịnh, địa tiên trận đột kích, 2, hậu phương mấy tên Sơn Hải thư viện cao thủ liền đội vàng tiến lên, đồng thời vận khởi hạo nhiên chính khí quyết, ẩn có Sơn Hải gào thét cùng tiếng tụ kinh, một câu ngang ngược chân khí đều tràn vào quan sơn quyển. Kỳ Vũ tiến trận, xử lý bọn hắn. Hai bên hình thành giằng co, Vương Huyền làm sao bỏ lỡ thời cơ. Ra lệnh một tiếng, Vĩnh An quân sĩ nhóm ngay lập tức dương cung cài tên, cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, hơn ngàn đạo kim quang gào thét mà xuống, thẳng đến những kiếm tu kia. Cất giấu trong đó không ít long tinh kim vũ tiễn, kia lẫm liệt sát cơ căn bản là không có cách che giấu. Đạm đài ra kiếm tu nhóm tê cả ra đầu, đội vàng tản ra. Cùng quan sơn quyển rằng có 10 trượng kiếm quang, thì tiêu tán theo. Bọn hắn lại là không để ý đến một chút. Vĩnh An phủ quân mạnh nhất cũng không phải là Tuần Thiên bảo thuyền thất bảo, mà là dựa vào kim vũ tiễn hình thành kiểu mới chiến pháp, mượn long tinh chi uy, luyện khí hóa thần tu sĩ chúng vào một kích, thì chết không có chỗ chôn. Huống chi ngàn vạn tên cùng bắn, hòa đấu quân chính là bởi vậy bại vong. Đạm đài ra kiếm tu tứ tán tranh né, kiếm trận tự nhiên tan vỡ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là yểm hộ, một cỗ thất thải khói đặc sớm đã bay lên, ngay tại kiếm quang tản đi thời điểm, lít nha lít nhít hắc điểm phá vỡ xương mù gào thét mà lên. Những người này mỗi cái thân mang đặc chế khải giáp, cưới lấy chắp cánh vân báo, cánh lông vũ vỗ, nhấc lên cuồng phòng, theo bốn phương tám hướng hướng Tuần Thiên bảo thuyền đánh tới. Chính là Lam gia yêu quân. Bọn hắn lựa chọn thời cơ thì rất khéo léo, đúng lúc là Kim Vũ Tiễn bị đạm đài ra kiếm tu dẫn ra, Vĩnh An quân sĩ tâm thần điều khiển đứng không. Lít nha lít nhít, số lượng chỉ ít có vạn người chi chúng. Giết. Lam gia quân sĩ ánh mắt trở nên hung ác, khóe miệng lộ ra lão nhà, cái trán gân xanh nổi lên, hai mắt sung huyết, dưới thân chắp cánh vân báo tốc độ đột nhiên tăng quái. Bọn hắn mỗi cái đều là Lam gia dốc lòng bồi dưỡng, từ nhỏ vì thảo dược thú huyết luyện thể, thân thể ngang ngược không kém gì binh tu, càng là hơn hung hãn không sợ chết. Lam gia lão tổ thì tại phía dưới không dừng lại niệm động pháp quyết, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, đồng động cũng biến thành tuyết trắng. Phốc phốc phốc. Phía trước nhất, Lam gia yêu quân, trên lưng bọc hành lý đột nhiên vỡ ra, nhảy ra từng cái to bằng chậu rửa mặt nệm, nghỉ đối Tuần Thiên bảo thuyền phun ra từng đạo mạng nệm, cứng cỏi giống như dây kéo, còn mang theo gai mũi mùi tanh. Lam gia yêu quân bọn đều trên mặt cùng nhiệt. Chỉ cần xông lên bảo thuyền, tạo thành phá hoại, hôm nay liền có thể đem vật này lưu lại. Nhưng mà, Tuần Thiên Bảo Thuyền có thể không chỉ chừng này thủ đoạn. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, tay phải Càn Long Quân ấn dâng lên. Trong lúc đó, vì Tuần Thiên Bảo Thuyền làm trung tâm, ba dặm trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, tựa như một to lớn hắc cầu. Cùng lúc đó thuyền trên lầu, Vĩnh An quân sĩ nhóm cạ cạ, kẹt kẹt, thay đổi phá thiên nỏ, cổ gia tu sĩ thì tế khởi lôi kiếm phát đàn. Chỉ một thoáng, lôi quang phun trào, xông vào Tuần Thiên Bảo Thuyền phụ cận Lam gia yêu quân, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, còn chưa phản ứng, liền bị lôi quang thôn vệ. Kiếm đến hậu phương yêu quân tê cả da đầu, ngừng lại. Trong mắt bọn hắn, phía trước to lớn hắc cầu chạm bóng tối, phản phất một con khó mà nói hết quái vật kinh khủng. Cùng với từng đợt tiếng sấm rền, yêu quân sau khi chết lưu lại cặn bã mảnh vụn rào rào rơi xuống. Vương Huyền trong mắt sát cơ thoáng hiện. Tuần Thiên Bảo Thuyền tăng thêm Vĩnh An kiểu mới chiến pháp, đã đối với mấy cái này làm tân thế gia tinh nhuệ hình thành nghiền ép trạng thái. Tất nhiên muốn đánh, hôm nay liền đem những người này toàn bộ lưu ở nơi đây. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng báo động đại thắng, vội vàng trốn tránh. Nhưng mà đã muộn, Tuần Thiên Bảo Thuyền cách đó không xa, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, chính là sắc mặt âm trầm Nam Tấn đại soái Tào Uyên. Hắn rõ ràng là Dương Thần tuần hành mà đến, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, ngay cả Vương Huyền cũng không có phát giác. Chỉ thấy Tào Uyên không nói hai lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt bát quái kính, trung ương tinh thạch mặt kính lấp lóe quỷ dị hào quang, nhẹ nhàng lắc một cái. Trong chốc lát, một đạo bạch quang chiếu hướng Vương Huyền. Này quang cũng không biết ra sao lai lịch, Tuần Thiên Bảo Thuyền cấm chế lại hoàn toàn không cách nào phòng ngự, về phần những kia thần tướng pháp tướng, còn chưa tiếp cận Tào Uyên, liền bị sau người kiếm quang đánh tan. Cẩn thận, là tang hồn âm dương kính. Trương Phu Tử sắc mặt đại biến, cao giọng nhắc nhở đồng thời, nắn pháp quyết, phải dùng quan sơn quyền bảo vệ Vương Huyền. Nhưng mà đã muộn, đạo kia quỷ dị bạch quang, triệt để đem Vương Huyền bao phủ. Trương Phu Tử trong lòng chợt lạnh. Này tang hồn âm dương kính, chính là theo một chỗ cổ chu di tích tìm thấy pháp bảo, nghe đồn là trong u minh chạy ra trí bảo, âm tà quỷ dị, đặc biệt nhắm vào thần hồn. Cho dù thành tiểu địa tiên huyền nguyên giáo chủ, cũng không dám đụng vào. Vương Huyền như bỏ mình, chính là phiền phức ngập trời. Nhưng mà, xa xa Tào Uyên lại hơi biến sắc mặt. Ngay cả Trương Phu Tử thì trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy tang hồn âm dương kính bạch quang bao phủ xuống, Vương Huyền nhưng như cũng ong ong đứng thẳng, trên người một đạo ngọn lửa trong suốt cùng bạch quang chạm vào nhau, phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng. Trên người ngươi có chí bảo hộ thân. Tào Uyên thu hồi bắt quái kính, sắc mặt âm trầm như nước. Vương Huyền tất nhiên dùng là vạn kiếp thần quang, nhưng này ngắn ngủi mấy tức, thể nội cửu chuyển kiếp quang đã tiêu hao non nửa, chỉ sợ chỉ có thể lại ngăn trở 2-3 lần. Hắn không sao, nhưng những người khác cũng đã người đang ở hiện cảnh. Dương Thần tuần hành trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, căn bản hơn. Đúng lúc này, Tào Uyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc, sau đó trong nháy mắt biến mất. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Ngụy Đình Sơn tiến lên báo cáo, đại nhân, Thao Thiết đại quân đã xem Giang Lâm thành vây khốn. Thì ra là thế. Tào Uyên là một quân thống soái, không có hắn trấn thủ, Nam Tấn đại quân trận pháp vận chuyển không khoái, huống chi đại chiến buông xuống. Vương Huyền lại lông mày nhíu chặt. Một trận chiến này cũng làm cho hắn phát hiện Tuần Thiên Bảo Thuyền được điểm. Địa tiên như cầm sắc bén pháp bảo, bọn hắn liền trở thành tùy thời bị đánh điểm ngắm, nếu không phải có đồ vật có thể chống đỡ địa tiên. Vương Huyền trong lòng hơi động, nhớ ra động huyền tí bên trong lục giáp thần tượng. Mà ở phía dưới, Lam gia lão tổ đám người lại là mắt tròn váng. Chương 451, phá diệt Ngô gia thành, Giang Lâm đại chiến bắt đầu. Chương 451, phá diệt Ngô gia thành, Giang Lâm đại chiến bắt đầu. Tào Uyên đột nhiên rời khỏi, trên chiến trường nhất thời lâm vào yên tĩnh. Lam gia lão tổ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Tuần Thiên Bảo Thuyền phía trên, Vương Huyền chính là mọi người hạch tâm. Tào Uyên đánh lén, thì tại trong kế hoạch, chỉ cần đem Vương Huyền xử lý, Tuần Thiên Bảo Thuyền trên đại loạn, Lam gia yêu quân liền có thể thừa cơ lên thuyền. Nói thật, Lam gia lão tổ sở dĩ dốc hết bốn liếng, đem trong tộc bay báo yêu quân đều phải tới, thì cất tâm tư muốn đem bảo thuyền đoạt tới, xem như Lam gia chấn áp khí vận vận. Không có nghĩ rằng, địa tiên đánh lén đều không có thành công. Càng không có nghĩ tới là, Tào Uyên cái thằng này, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh, thì trong nháy mắt trốn xa, lại là đem bọn hắn gác ở lò lửa phía trên. Tào lão cẩu, không là người. Lam gia lão tổ lửa dẫn ngút trời, trong lòng ngất ức, nhưng lúc này đã không để ý tới cái khác, cao giọng quát lên, rút lui. Nhưng mệnh lệnh của hắn không còn nghi ngờ gì nữa có chút chậm. Lam gia yêu quân trước đó xông đến quá mạnh, chậm nhất khoảng cách Tuần Thiên Bảo Thuyền cũng bất quá 10 dặm, lại dùng qua kích phát chiến ý thảo cô, từng cái hai mắt đỏ lên. Có người tiến lên, có người lui lại, trận hình lập tức biến loạn. Vĩnh An quân sĩ làm sao bỏ lỡ tiểu này thời cơ, lúc này màu vàng kim mưa tên như hoàng, phá thiên nọ cùng lôi kiếm pháp đàn thì đồng thời khởi động. Chỉ một thoáng, trên trời cao lôi quang nhấp nô, sát khí tràn ngập. Long tinh bạo liệt có phạm vi, cách xa nhau không xa Lam gia kỵ sĩ không một năng lực đào thoát, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Còn lại bay báo kỵ sĩ sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, trong lòng đâu còn có nửa phần may mắn, sôi nổi tứ tán đảm mệnh. Sau lưng bọn họ, Kim Vũ Tiễn như phi kiếm lấy hồn theo đuổi không bỏ. Đạm Đài gia kiếm tu nhóm sớm đã thấy thời cơ bất ổn đảo tẩu, Lam gia lão tổ thì trong mắt âm tình bất định, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lam Minh, ngươi không thể như vậy. Sau lưng, Nô gia lão tổ và cung phụng trong nháy mắt khẩn trương. Là Tào Uyên nói được thật là khéo, lại có Lam gia lão tổ xuất quân tự mình trấn thủ, mấy phương hợp lực, bọn hắn mới chưa di chuyển. Nghĩ cho dù đánh không thắng, đuổi đi vẫn không sao hết. Không ngờ rằng, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Lam gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, tiền tài là vật ngoài thân, nếu muốn mạng sống liền ngay lập tức trốn, muốn trách thì trách Tào Uyên đi. Dứt lời, lái kiếm quang liền hướng bắc mà chạy. Tuần Thiên Bảo Thuyền phía trên, mọi người tự nhiên thì phát hiện là Lam gia lão tổ. Một tên tư mã gia cung phụng sắc mặt âm trầm nói, người này tính tham bạo ngược, cửu khúc thiên hà trước đó từng phái mấy trong tộc cao thủ chui vào đại yến, cướp đoạt tiểu pháp mạch truyền thừa, phạm phải không ít huyết án, không thể nhường hắn đào thoát. Vương Huyền trầm tư một chút, không, đừng để ý tới hắn. Tiêu Trọng Nưu gật đầu nói, đại nhân cao kiến, Lam gia cũng là nam tấn đỉnh cấp thế gia, thế lực không kém gì Tào gia, chẳng qua không có địa tiên chấn áp mà thôi, lần này trở về, khó tránh khỏi cùng Tào Uyên sinh lòng hiềm khích. Mọi người trong nháy mắt sáng tỏ, sôi nổi gật đầu. Mà ở phía dưới, Nô gia đệ tử ở trong tộc mấy cung phụng đào tẩu về sau, thì cây đổ bầy khỉ tan, chạy hướng bốn phía trong núi. Lòng người tán loạn, đại trận tự nhiên khó mà duy trì, theo từng đạo pháp khí trận nhãn nổ tung, đỉnh núi xương trắng thì dần dần tàn đi. Sơn lâm xanh ngắt, nước sông sóng biết phơi phới. Một đạo kiếm quang tại giữa núi non trùng điệp xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, nhưng lại dọc theo vách núi chỗ bí ẩn tiến lên, chính là đạo vong bên trong Lam gia lão tổ. Hắn sát mặt tâm trầm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Thấy Vương Huyền không có đuổi theo, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tào Uyên, ta định không cùng ngươi bỏ qua. Vừa nghĩ tới dường như toàn quân bị diệt bay báo yêu quân, Lam gia lão tổ chợt cảm thấy trong lòng nhỏ máu. Cái này quân đoàn là gia tộc nội tình một trong, không có tuần thiên bảo thuyền trước đó, bay báo yêu quân tại Nam Tân chiếm hết ưu thế, một châu trong bất kỳ địa phương nào xảy ra chuyện đều có thể tùy thời đuổi tới chấn áp. Trong đó không ít đều là trong tộc tinh anh con cháu, có mấy người vẫn là bị mình nhìn trúng, nhét vào trong quân. Lam gia lão tổ càng nghĩ càng giận. Hắn thành danh đã lâu, rất có hy vọng, bất kể giang hồ triều đình hay là thế gia trong lúc đó, cái nào không bán mặt mũi. Không có nghĩ rằng Lâm lão còn bị người bày một đạo. Nghĩ được như vậy, Lam gia lão tổ trong lòng sát cơ càng đậm. Giang Lâm thành khoảng cách tứ châu không xa, hắn mặc dù không có đất tiên dương thần trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm năng lực, nhưng ngự kiếm tốc độ cực nhanh, sau hai canh giờ liền đã đuổi tới. Nhưng mà, trước mặt tình hình lại làm hắn trong lòng giật mình. Chỉ thấy Giang Lâm thành bên trong, từng mặt quân kỳ đại đạo bay lên, chống quân oanh minh, sát khí trực trùng vân tiêu. Mà ở ngoài thành phương xa, bầu trời đã bị nhuộm thành màu máu, đó là vô số đại quân hội tụ, sát khí dẫn đến thiên tượng dị biến. Trên trời cao, quân trận pháp tướng đã bắt đầu tranh đấu. Vừa có long hổ bảo hiếu, cũng có hung thú gào thét. Nam tấn một phương, thực lực tương đối yếu kém, hung thú quân đoàn bị đại yến chỗ bại, nhưng cũng có hắn quân đoàn hắn chống lên, biểu hiện bất phàm nội tình. Càng quan trọng hơn là rất nhiều pháp tướng chấm đất chi, tất cả đều ẩn tàng tại 10 nhị địa chi liên hoàn trận bên trong, ngũ sắc vầng sáng lưu chuyển, mặc cho đối phương công kích, nhưng căn bản không xuất trận. Một tên tiêu kỵ quân kim giáp thần đem gào thét xông vào đại trận, nhưng đảo mắt liền bị ngũ sắc vầng sáng biến thành. Nguyên lai thao thiết quân đã công tới. Lam gia lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt âm trầm lại không chút nào yếu bớt. Chuyện quá khẩn cấp, trước giờ rời khỏi bốn không chỗ cỡ trách nhiều, nhưng chạy ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, có thể thấy được Tào Uyên càng bản không có đem Lam gia bay báo kỵ để ở trong mắt. Nghĩ được như vậy, hắn che giấu trong mắt sắc cơ, nhanh chóng rơi vào trong thành, đi vào trên đầu thành. Trên tường thành, chủ soái Tào Uyên cùng các thế gia pháp mạch lão tổ đều đã đến đủ, con mắt thần ngưng trọng quan sát phương xa. Lam gia lão tổ rơi xuống về sau, có hơi chắp tay nói, bố trí mai phục thất bại, còn xin đại soái trách phạt. Nói gì vậy chứ? Thấy Lam gia lão tổ bình an trở về, Tào Uyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, quân tình khẩn cấp, không kịp xử lý Vương Huyền, ta chi tội vậy. Lam Minh chớ trách, người này quả nhiên vô sỉ. Lam gia lão tổ trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, đại soái nói quá lời, chỉ là ta và đánh giá thấp Vương Huyền. Mọi người khác sớm biết trải qua, sôi nổi quay đầu giả bộ như không nghe được. Tào Uyên thì không thèm để ý, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh chư quân, chỉ cần giữ vững 3 ngày, tuyệt đối không thể rời khỏi đại trận. Chỉ một thoáng, từng đạo quân lệnh chuyển hướng mỗi cái quân bảo. Thao thiết quân, trung cung long quân liều lớn. Độc Câu Nghị cùng người khác đem trèo cao nhìn xa, ánh mắt đồng dạng nghiêm trọng. Là thập nhị địa chi ngũ hành đại trận. Độc Câu Nghị hừ lạnh nói, đại ngụy luận lên, này Tào Uyên tra thừa cơ tướng quân đồ đánh cắp, khiến cho ta đại yến bởi vì băng tuyết trưởng thành man tộc, mấy lần kém chút tán loạn. Hai ca tiểu thuyết bây giờ nhân tộc nhất thống chính là đại thế, này Tào Uyên lại đem bảo đồ xuất ra ngăn đại quân ta, cho dù tu thành địa tiên, cũng là không biết số trời hạng người. Bên cạnh chúng tướng sôi nổi gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, một tên quân sĩ tiến lên báo cáo, hồi bẩm đại soái, vương tướng quân đã đánh hạ Ngô gia sơn thành, đánh tan tứ châu ụ tàu hơn 10 tọa. Tốt. Độc Câu Nghị hài lòng gật đầu nói, truyền lệnh vương tướng quân lập tức trở về doanh, đợi đánh hạ Giang Lâm thành lại làm so đo. Lệnh quan nhanh chóng rời khỏi. Mọi người thì nhìn về phía xa xa, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Ngụy Sích Long chắp tay nói, đại soái, này thập nhị địa chi ngũ hành liên hoàn trận uy danh lan xa, vừa rồi quân trận pháp tướng thăm dò, sát thực không giả. Như cường công cũng phải có cái cách đối phó, chỉ sợ còn phải đợi Trương Phu Tử quay về. Độc Câu Nghị khẽ gật đầu, bản soái đang có ý này, truyền lệnh toàn quân thiết doanh, để phòng quân địch đánh lén, chỉnh đốn quân bị, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Ra lệnh một tiếng, thao thiết đại quân ngay lập tức thiết doanh, chôn nồi nấu cơm. Thao thiết đại quân bên trong, trừ bỏ Khôn Long quân cùng Khảm Long quân có khác sự việc cần giải quyết, còn thừa thất quân hoàn chỉnh, lại thêm Tỳ Hưu, Tiêu Kỵ, tổng tiểu 3 triệu nhân mã, đem Giang Lâm đại trận làm thành thùng sắt một viên. Mấy canh giờ sau, Tuần Thiên Bảo thuyền thắng lợi trở về. Vương Huyền cùng Trương Phu Tử đám người đi tới chủ soái lều lớn, mọi người tự nhiên là rối rít nói hạ tán thưởng. Cùng lúc đó, trận pháp đại gia Trương Phu Tử nhìn xong Giang Lâm đại trận, thì vớt dâu nói, muốn phá trận này, lão phu cũng có một sách. Chương 452, phá trận có diệu pháp, địa tiên liên tiếp ra, 1, chương 452, phá trận có diệu pháp, địa tiên liên tiếp ra, 1, nghe nói có phá trận chi pháp, mọi người đều là phấn chấn. Sơn Hải thư viện phu tử không ít, nhưng hy vọng đủ để trấn áp tất cả sơn môn người, chỉ có Vương Phu Tử cùng Trương Phu Tử hai người. Vương Phu Tử tinh nghiên lễ pháp, lòng mang thiên hạ, đã phong thánh. Nhưng luận tư chất, Trương Phu Tử càng là hơn có thể xưng tiên nhân, nghe đồn hắn khi xuất hiện trên đời liền người mang dị tượng, âm dương nhị khí lưu chuyển, sau đó sáng lập thư viện âm dương học thuyết, trình bày vạn vật vận chuyển. Nếu không phải hắn lâu dài bế quan, tính thích thanh tĩnh, thành tựu không thua Vương Phu Tử, với lại đã là đại yến đệ nhất trận pháp tông sư. Nhìn qua ánh mắt mọi người, Trương Phu Tử thì không có thừa nước đục thả câu, vuốt râu nói, binh thánh sở lưu thập nhị địa chi ngũ hành liên hoàn trận lao phu đã từng tiến về băng tuyết trường thành trốn cũ nghiên cứu qua. Trận này vì tử sửu hợp thổ, dần hợi hợp mộc, mao tuất hợp hỏa, thần dậu hợp kim, mình thân hợp thủy, buổi trưa trưa hợp thổ, vận hóa ngũ hành, sinh sinh lưu chuyển, giang lâm thành chính là tử sửu trận tâm, còn thừa quân bảo vì ngũ hành liệt trận, sinh môn biến hóa không chừng, uy lực bất phàm. Nghe Trương Phu Tử kể xong, mọi người nhất thời lĩnh ngộ. Chẳng thể trách Tào Uyên binh lực chỉ là bọn hắn 1/3, lại dám cố thủ đấy đất, ngăn cản đại quân xuôi nam. Phàm phá trận chi pháp, hoặc vì lực thắng chi, hoặc vì xảo phá chi. Nếu muốn lực phá, mặc dù đại yến gấp 3 tại hắn, nhưng tấn quân chiếm cứ đại trận địa thế lực lượng, có thể hình thành một người đã đủ giữ quan hải cục diện, yến quân cho dù phá thành, binh lực cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Nếu muốn xảo phá, tất tìm được trận pháp khiếu huyệt sinh môn. Mà trận này sinh môn, hết lần này tới lần khác lại ẩn tàng tại 10 nhị địa chi bên trong, lại có âm dương ngũ hành chi biến, toàn bộ do chủ soái Tào Uyên tùy tâm sở định. Độc Câu Nghị lông mày cao lại nói, "Trương Phu Tử, này phá trận chi pháp, chỉ sợ cũng không đơn giản đi." Trương Phu Tử gật đầu nói, "Nếu muốn phá trận, lúc này lấy 10 nhị địa chi tương xung chi pháp, là tử buổi chưa sông, dần thân sông, bao dậu sông, thần tuất sông, mình hợi sông, xỉu chưa sông, tổng cộng lục lộ đại quân đồng thời chèn trong trận. Đây vẫn chỉ là thứ nhất, mấu chốt nhất là muốn vì tuần thiên bảo thuyền theo giang lâm thành vùng trời tiến công, như trên trời rơi xuống thần châm, đóng đinh 10 nhị địa chi, đồng hành còn cần một tên cao thủ, thừa dịp đại trận vận chuyển không khoái lúc, chém giết Tào Uyên. Nay cao thủ, Duy Quảng Nguyên giáo chủ có thể đảm nhiệm." Mọi người sau khi nghe xong, sôi nổi nhìn về phía một bên. Một tên Quảng Nguyên giáo cao công lao đạo hiểu rõ sự việc khẩn yếu, cũng không dám giấu giếm nữa, lắc đầu thở dài, "Giáo chủ đi Thiên Đô Long Thủ Sơn, chỗ nào thần đạo hương hỏa thông tin không cách nào truyền đạt, chú đóng ở Hoàng Lang đệ tử nói, Thiết sư huynh chờ không nổi lên núi truyền tin, đến nay cũng không xuống núi. Chẳng qua Vô Lượng Sơn mệnh bài chưa nát, nói rõ giáo chủ cùng Thiết sư huynh cũng không cần lo lắng cho tính mạng, hẳn là bị trên núi đại trận vây khốn." Mọi người sau khi nghe xong, đều nhìn nhau sững sờ. Thiên Đô Long Thủ Sơn là trung thổ long mạch phát nguyên nơi, lại là thần đạo Hoàng Lang trọng địa, lịch đại đều tiêu hao cử quốc chi lực bày trận, lại thêm Long Thủ Sơn tự nhiên đại trận, vì thiên hạ tối thần bí chi địa. Nếu muốn bước vào cứu người, sợ là nhiều người hơn nữa mã đều vô dụng. Vương Huyền trong lòng hơi động, trầm giọng chắp tay nói, "Đại soái, việc này liền giao cho ta đến xử lý." "Không được." Độc Câu Nghị vội vàng từ chối, "Vương tướng quân thân mang trọng trách, chỗ nào ngay cả địa tiên đều có thể vây khốn, không thể tùy ý mạo hiểm." Vương Huyền ánh mắt kiên định, "Đại soái, mặt tướng có lục nghi bàn, có thể thông được đại trận, tuần thiên bảo thuyền lui tới, chỉ cần 2-3 ngày, việc này chỉ có ta đi phù hợp, việc quan hệ Nam Trinh thành bại, cho dù nơi hiểm yếu cũng muốn xông vào một lần." Độc Câu Nghị do dự một chút, trên mặt bất đắc dĩ nói, "Thôi được, Vương tướng quân như phát hiện chuyện không thể làm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng." "Đúng, đại soái." Vương Huyền chắp tay, quay người sải bước rời khỏi. Không đầy một lát, tuần thiên bảo thuyền liền tại ánh mắt mọi người bên trong phóng lên tận trời, biến mất trong vân hải. Cương phong gào thét, xích nhật nô lên cao. Tuần thiên bảo thuyền tại trên biển mây phi hành hết tốc lực, phía dưới sơn xuyên đại địa phi tốc lùi ra phía sau. "Vương đại nhân, lão đạo đã tạ." Bong tàu phía trên, vừa rồi cao công lão đạo trên mặt cảm kích gật đầu nói. Nam Trinh đại thế nhấc lên, Thái Nhất giáo lại bởi vì cựu khúc thiên hà sự tình, cao thủ tổn thất nặng nề, lại muốn tùy hành đại quân, căn bản bất lực tiến đến nghị cách cứu viện. "Chân nhân nói gì vậy chứ?" Vương Huyền lắc đầu nói, "Không nói đến ta cùng với quý giáo quan hệ, nếu không có Quảng Nguyên chân quân khắc chế Tào Uyên, còn không biết phải chết bao nhiêu tướng sĩ, về công về tư đều muốn đến một chuyến." Trên thực tế, hắn còn có ngoài ra mục đích. Bây giờ hắn đã biết được, cái gọi là Thiên Đô Tiên Thành chính là nhân hoàng hậu duy lập. Hướng đô thành, Đại Chu Sích đế trước đây dân Trần Tiên dưới sự trợ giúp lật đổ. Chiều, kia đô thành hẳn là chiến trường thời biến cổ. Nếu không nghĩ 3 năm sau Cửu U Quỷ Quốc phá phong mà ra, chỉ có trước đó hoàn thiện thần đạo, lại lên tiên sách. Nhưng nên làm như thế nào, lại không có đầu mối. Thiên Đô Tiên Thành di tích có lẽ có manh mối, với lại hắn dung hợp kia thần bí linh tài thì xuất từ tiên thành, nếu có thể tìm thấy càng nhiều, binh gia tu hành tốc độ tất nhiên tăng quái. Đúng lúc này, bên cạnh cao công lão đạo nhíu mày, đột nhiên dò hỏi, "Vương đại nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào?" Vương Huyền trả lời, "Thuận đường cầm thứ gì?" Cao công lão đạo mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhưng Vương Huyền sau đó cử động, lại làm cho hắn có chút mê hồ. Chỉ thấy Tuần Thiên Bảo thuyền đi tới Lương Châu Vạn Long quật bên ngoài, lão đạo vốn cho rằng Vương Huyền là muốn lấy chút ít điệu từ Long Tinh, ai ngờ Vương Huyền chỉ là ở ngoại vi lung lay một vòng liền con người trở về, sau khi trở về sắc mặt mười phần không tốt. Lão đạo vội vàng dò hỏi, "Đại nhân, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Vương Huyền khẽ lắc đầu, "Không sao cả, chúng ta ngay lập tức xuất phát." Hắn vừa rồi muốn đi Vạn Long quật, mời lão Long Vương giả mạc la một sợi điểm hồn tùy hành, hắn kiến thức rộng rãi, lại là lúc trước đại chiến người thăm dự, Thiên Đô Tiên Thành tất nhiên không phải trở ngại. Ai biết, còn chưa tới gần Vạn Long quật, liền dùng mình cảm giác được dưới chân âm phong tập vào, lục phủ ngũ tạng đau nhức, đội vàng rời khỏi. Chương 452, phá trận có diệu pháp, địa tiên liên tiếp ra, 2, chương 452, phá trận có diệu pháp, địa tiên liên tiếp ra, 2, hắn lúc này mới nhớ ra, lão Long là ra ác khí, ra tay chém giết yêu long huyền giác, tuy là mượn hắn chi thủ, nhưng cũng tính xúc phạm tiên điều, chịu lấy quát phong nhập thể xử phạt. Ngày này cái cũng không biết ra sao cơ chế, có thể tự động vận chuyển, không cách nào đào thoát,
chẳng thể trách Lão Long kiêng kỵ như vậy. Quát phong nhập thể, Vương Huyền còn chưa tới gần liền khó có thể chịu đựng, Lão Long đồng thời còn thụ lấy lôi hình, cho dù chân tiên thân thể, chỉ sợ cũng chịu tội không nhỏ. Chẳng thể trách để cho mình tạm biệt quấy rầy. Vương Huyền trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Long Thủ Sơn một nhóm đã cấp bách. Tuần Thiên Bảo thuyền lần nữa xuất phát, vòng qua Lương Châu Mênh Mông Thảo Nguyên, vòng qua khí thế vạn quân Cản Nguyên Sơn Mạch, cuối cùng đi vào Long Thủ Nguyên. Chỉ thấy Mênh Mông Hoang Nguyên chỗ sâu, một tòa trụ trời xuyên thẳng tận trời, khổng lồ lôi vân như mâm tròn bao phủ thương cung, tạp sạch sẽ tiếng sấm vang rền. Hạ xuống. Vương Huyền cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây, vội vàng hạ lệnh. Long Thủ Nguyên lôi vân bao phủ chỗ, chỉ cần ngự kiếm phi hành, liền sẽ bị vênh thành bã vụn, Tuần Thiên Bảo thuyền đoán chừng thì đánh không được. Chẳng qua, kề sát đất đi thuyền lại không trở ngại. Tuần Thiên Bảo thuyền cách xa nhau mặt đất 3 trượng phi hành, sau lưng kích thích đẩy trời bụi bặm, phía trước tu xà đầu thuyền phóng thích uy áp, không ngừng có yêu ma quỷ quái cùng ngủ say cương thi từ dưới đất bắt ra, đảo mắt liền bị Vĩnh An quân sĩ vì Kim Vũ tiễn tiêu diệt. Nơi này, đối với tu sĩ tầm thường như là cấm khu, nhưng Tuần Thiên Bảo thuyền lại thông suốt, ngay cả trên đường quỷ dị sông núi lại trợ, thì tại định tinh bản cảnh báo hạ thoải mái né qua. Trong nháy mắt, Thiên Đô Long Thủ Sơn đã càng ngày càng gần. Vương Huyền đứng trên bong thuyền, áo choàng phần phật bay múa, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, trầm mặc không nói. Càng đến gần Long Thủ Sơn, càng có thể cảm nhận được hắn khủng bố uy thế. Như một đạo thông thiên trụ lớn, như ngẩng đầu quan sát, hình như tất cả bầu trời đều muốn áp sập tiếp theo, để người có loại không hiểu tâm ý. Hắn trúc long nhãn sau khi tấn cấp, nhìn càng thêm hiểu rõ. Nơi này không hổ là long mạch nguyên đầu, địa khí nồng đậm lại hình thành chân long bộ dáng bay lên, tựa như bàn long lượn quân trụ, lập giữa thiên địa hoa biểu. Địa khí cố nhiếp, linh khí kinh người, chắc hẳn cũng đúng thế thật Long Thủ Sơn có thể sừng sững không ngã nguyên nhân một trong. Một bên Cao Công lão đạo thở dài, người đời đều nói, nơi đây là thượng cổ tiên nhân đạo tràng, thần đạo trung tâm, có thể thấy được lúc trước nhân tộc huy hoàng, chúng ta hậu bối lại lưu lạc đến nay. Vương Huyền nghe được có chút im lặng. Như lão đạo hiểu rõ nhân tộc lúc trước chịu là tội gì, đoán chừng thì sẽ không nói ra lời nói này. Chẳng qua thiên điều pháp lệnh, hắn còn chưa biết rõ, để lộ cái gì sẽ xúc phạm kiêng kỵ, thì rối tinh rối mù. Hay là tạm thời giữ bí mật, đỡ phải cùng kia Chu Xà Bạch giống như tự tìm đường chết. Rất nhanh, tới gần chân núi thời điểm, phía trước xuất hiện một tòa rộng lớn quân bảo, trận kỳ san sát, trung ương một mặt tiến triều đại kỳ phần phật bay múa. Chính là hoàng tộc thủ lăng bộ đội. Đứng lại. Quân bảo phía trên, không ít thôn tặc cảnh binh tu đã dựng lên cùng loại xe nọ cổ quái pháp khí, sắc cơ chi thịnh làm cho người dùng mình. Đưa thư đi mà một tên đạo hạnh không kém gì thái sử họa tướng quân thì ngự khí chọc trời mà lên, không sợ hai chút nào chầm chầm vào Tuần Thiên Bảo thuyền, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng càn lòng quân vương tướng quân, hoàng lăng trọng địa không được tự tiện xung vào. Lại không động tới tay. Tuần Thiên Bảo thuyền bong thuyền, một tên lão thái giám đội vàng ra đây, cao giọng nói, vương tướng quân là dâng nghị vương gia chi mệnh tới trước tìm Quảng Nguyên chân quân, đây là thái tử sắc lệnh cùng vương gia tự viết. Dứt lời, đem một đoàn sự vật ném ra ngoài. Này lão thái giám là độc câu nghị phái tới đi cùng, thủ lăng quân đội chỉ tuân hoàng lệnh, cho dù vương huyền người một nhà, như tự tiện tiếp cận, cũng sẽ không chút do dự độc thủ. Tướng quân kia sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, vương tướng quân lại chờ một lát, ta đi bẩm báo vương gia. Dứt lời, quay người bước vào quân bảo. Vương gia. Vương Huyền có chút kỳ quái, hoàng tộc tiềm ẩn cao thủ không ít, cũng không biết phải ai ở đây trấn áp. Rất nhanh, một vệt kim quang thoáng hiện, Tuần Thiên Bảo thuyền bên trái vùng trời, thình lình xuất hiện một thân ảnh, màu đen long bào, khuôn mặt lười biếng, trong tay vướt vướt một khối ngọc bích. Vương Huyền ánh mắt kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, gặp qua hi vương gia. Kia lão thái giám càng là hơn đầy mắt kích động, thật sâu chắp tay nói, chúc mừng vương gia thành tựu địa tiên. Người đến chính là trước kia Lương Châu vương độc cô hi, hoàng tộc cận tảng kinh thế chi tài, lại nam tấn cao thủ xâm lấn Lương Châu thời mới hiện khủng bố đạo hạnh, nghe đồn khoảng cách địa tiên chỉ thiếu chút nữa. Hoàng tộc tổ miếu mệnh suy đoán thôi chức vụ bế quan, nghĩ không ra là ở chỗ này ở tu, càng không nghĩ tới là đã tu thành địa tiên. Đây rõ ràng là dương thần tuần du chi pháp. Ha ha ha. Độc cô hi tâm tình không tệ, chăm chăm vào Tuần Thiên Bảo thuyền quan sát hai bên, đây cũng là Tuần Thiên Bảo thuyền, rượu quá thay, bản vương bế quan, lại là bỏ lỡ thịnh sự. Đúng, Nam Biên bây giờ tình hình chiến đấu làm sao? Nơi này thông tin truyền đạt khốc khoái, bởi vậy vương huyền thì kỳ lạ, đem gần đây tình hình chiến đấu nhất giản thuật. Không ngờ qua hả? Độc cô hi lông mày nhíu lại, cười nói, tốt. Thiết chân nhân lúc đến, nói tới cựu khúc thiên hà sự tình, lệnh bản vương sát cơ hừng hực, kém chút tàu hỏa nhập ma, nhưng cũng bởi vậy thành tựu địa tiên. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này độc cô hi vừa mới thành tựu địa tiên, chẳng thể trách thông tin không có truyền ra. Nghĩ được như vậy, hắn trầm giọng nói, vương gia, Nam Biên tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng, sao không tiến về một trợ, có ngài cùng Huyền Nguyên giáo chủ hai tôn địa tiên, nhất định có thể áp chế Tào Uyên. Bên cạnh thái nhất giáo Cao Công lão đạo cũng liền bận bịu chắp tay nói, còn xin vương gia cứu ta giáo chủ thoát khốn. Bản vương cũng nghĩ a. Độc cô hi khẽ lắc đầu, bất kể tìm Quảng Nguyên chân quân hay là Nam Biên chiến sự, đều quan hệ ta đại yến khí vận, nhưng bây giờ lại vây ở nơi đây, không dám tự tiện rời khỏi. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía phương xa. Vương Huyền một cái giật mình, đồng thời quay người, chỉ thấy xa xa hoàng sa cuộn cuộn, không trung tình lình kim quang lấp lóe, xuất hiện hai thân ảnh, một áo trắng như tuyết, một thanh ý như lan, chính là điệu tiên huyết nguyệt cùng Cố Thương Hải. Chương 453, lòng người đều có dụng, chúng tiên giỏ trời đều. Chương 453, lòng người đều có dụng, chúng tiên giỏ trời đều tạm sạch sẽ. Âm trầm bầu trời lôi quang lấp lóe, mặt đất bao la hoàng sa gào thét, bầu không khí lâm vào ngưng trệ. Rào rào. Không cần Vương Huyền hạ lệnh, Tuần Thiên Bảo thuyền trên quân sĩ liền đã cùng nhau giơ tay lên bên trong trường cung, phá thiên nọ cùng lôi kiếm pháp đàn thì đồng thời khởi động. Bọn hắn đã biết hai người này là ai, chẳng qua lại không sợ hãi chút nào. Lúc đó Tào Uyên đánh lén, mặc dù tang hồn âm dương kính uy lực quỷ dị, nhưng bản thân lại không cách nào bước vào bảo thuyền, nói rõ bảo thuyền cấm chế có thể ngăn cản dương thần bước vào. Bên kia, Thủ Lăng quân bảo thì dâng lên khủng bố khí cơ. Xa xa, Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải cũng không tới gần. Vương Huyền trầm giọng nói, "Vương gia, hai người này vì sao ở đây?" Độc Cô Hi sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, trong tay ngọc bích lơ lửng mà lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Vạn Vương vừa bước vào địa tiên chi cảnh, liền cảm ứng được hai người này ở bên thăm dò, muốn bước vào Hoàng Lăng, miễn cưỡng dựa vào quân bảo trận thế, phối hợp bản mệnh pháp bảo, mới làm kinh sợ mà đẩy lùi bọn hắn." Lén lén lút lút, tất lòng dạ khó lường. Địa tiên là giới này lực lượng đỉnh phong, tăng thêm 500 năm dài rằng giặc sinh mệnh, làm việc thì càng không nhận thế tục lễ pháp trói buộc, bản tâm càng rõ rệt. Tượng Quảng Nguyên chân quân, một lòng che chở nhân tộc, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không ngại thi triển, Cố Thương Hải nhưng cầu độ mình, ích kỷ thản nhiên. Tào Uyên đông tàn, làm việc chỉ nhìn kết quả, vì địa tiên chi tôn đánh lén Vương Huyền này hậu bối thì không hề gánh vác, Độc Cô Hi thì lại lấy cầu đạo cùng che chở gia tộc làm chủ. Vương Huyền cùng các lộ địa tiên đánh qua giao tế, trong lòng biết bất luận cái gì khách sáo đều vô dụng, thế là trực tiếp chắp tay nói, hai vị chân quân tới đây có chuyện gì quan trọng, có thể nói rõ. Xa xa, Huyết Nguyệt tựa như không nghe được, vẫn như cũng là bộ kia nói đạm phong nhẹ bộ dáng. Cố Thương Hải thì khoe miệng lộ ra nụ cười, một năm chưa từng thấy, nghĩ không ra ngươi lại phục hồi như cũ tuần thiên bảo thuyền, xác thực vượt quá bản tọa dự kiến. Ta cùng với Huyết Nguyệt đạo hữu, chính là nghe nói Quảng Nguyên giáo chủ lên Tiên Đô Long Thủ Sơn, dưới mắt thời cơ chưa đến, tiến tấn chi chiến hừng hực khí thế. Quảng Nguyên giáo chủ hẳn là phát hiện gì rồi. Vị này Độc Cô đạo hữu, chúng ta cũng không xâm nhập Hoàng Lăng tâm ý, kỳ thực lượn quanh một vòng, Thiên Đô Sơn địa thế sự nguy hiểm, chỉ có nơi đây có thể an ổn lên núi. Thì ra là thế. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu, trong lòng cười lạnh. Hai người này đã có địa tiên chi tượng, bỏ đàn sống riêng, không nhiễm hồng trần, nhưng trong lòng dục vọng so với phàm nhân càng hừng hực. Có thể làm bọn hắn cảm thấy hứng thú đơn giản là tránh né thai kiếp, thành tựu chân tiên con đường. Đám gia hỏa này chỉ có lực lượng, lại từng cái thanh nhàn vô cùng, đáng thương chính mình lại muốn vì giới này sinh tử tồn vong chạy đông chạy tây. Vương Huyền càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt lại càng phát ra bình tĩnh, gật đầu trầm giọng nói, nguyên lai toàn bộ là một hồi hiểu lầm, chúng ta cũng không biết Quảng Nguyên giáo chủ lên núi cần làm chuyện gì, chỉ vì bây giờ đại chiến gấp gáp, chuyên tới để tương thỉnh. Trên núi bảo thuyền không cách nào thông hành, đại trận dày đặc, tại hạ tuy có lục nghi bàn, nhưng cũng khó mà thông hành, hai vị tiền bối vừa cố ý, không dường như được, thấy vậy Quảng Nguyên giáo chủ hỏi một chút liền biết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Tiêu Trọng Nưu đội vàng gấp giọng ngăn cản. Ngay cả Thái Nhất giáo cao công lão đạo thì trầm giọng nói, Vương đại nhân, hai người này không phải địch không phải bạn, lỡ như dậy rồi ác ý. Việc này không cần nói nhiều. Vương Huyền khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh nói, tại hạ chỉ là một vô danh tiểu tốt, cùng hai vị tiền bối vô lợi ích bút mắc, chỉ là đồng hành lên núi mà thôi, không cần lo lắng. Huyết Nguyệt vẫn như cũng là bộ kia lạnh đạm bộ dáng, Cố Thương Hải lại hơi có vẻ kinh ngạc, ngược lại là có chút đảm lượng. Hán Nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nhưng trong đầu chợt nhớ tới lần trước Trường Sinh Điện, Vương Huyền xuất quân xông vào chớ chú chi thành, cũng là không chút do dự, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, đó là một rất có khí vận ngốc lớn mật. Bên cạnh Độc Cô Hi thì nhìn Vương Huyền nét mặt, như có điều suy nghĩ nói, không sao cả, bản vương cùng Vương đại nhân cùng đi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bất đắc dĩ. Độc Cô Hi là nơi này địa vị cao nhất người, hắn tất nhiên thả lời nói, việc này liền lại không quay lại. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, đa tạ vương gia. Tiêu Trọng Nưu lúc này thì khôi phục bình tĩnh, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ Vương Huyền bộ dáng này, muốn hố người lúc, liền luôn luôn như thế chứng chặt đàng hoàng. Chẳng qua đây chính là địa tiên, lại có thủ đoạn gì có thể dùng thế lực bắt ép, Tiêu Trọng Nưu liều mạng chuyển động đầu góc cũng nghĩ không ra. Hai vị đạo hữu, mời đi. Độc Cô Hi phất ống tay áo một cái, dùng tay làm dấu mời. Dứt lời, khoe miệng lộ ra nụ cười, quên rồi nhắc nhở hai vị, Quảng Nguyên giáo chủ từng để cập qua, trên núi Long Mạch đắc chế, thiên lôi là trận, dương thần tiến lên ngàn trượng, liền có lôi đỉnh rơi xuống, bởi vậy giáo chủ cũng là nhục thân lên núi. Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải nhìn nhau, trong nháy mắt hóa thành kim quang biến mất. Hai người đều là dương thần tuần hành, hẳn là trở về nhục thân. Độc Cô Hi thì thừa cơ truyền âm nói, Vương tướng quân, có gì kế sách thần kỳ, có thể trước giờ nói cho bản vương. Vương Huyền trầm mặc một chút, truyền âm nói, Vương gia, có loại đồ vật, tại hạ không thể nói sẽ chết, người khác như hiểu rõ, cũng muốn tuân thủ, không biết vương gia có thể nghe qua. Hắn bản ý là nhắc nhở Độc Cô Hi, rốt cuộc hoàng tộc có dấu không ít bí ẩn, có thể hiểu rõ thiên điều loại vật này. Ai ngờ Độc Cô Hi lại ánh mắt nhất động, hiểu rõ nói, nguyên lai vương tướng quân bị người hạ rồi cấm chế, yên tâm, Quảng Nguyên giáo chủ am hiểu nhất giải chú, tìm thấy hắn liền có thể. Vương Huyền có chút im lặng, cũng lười nói tỉ mỉ. Không đầy một lát, liền có một đỏ một xanh hai đạo quang hoa theo nam mà đến, lại là hai tên điệu tiên ngự khí mà bay. Huyết Nguyệt pháp bảo chính là một thanh mỏng như cánh ve huyết đao. Vương Huyền không hiểu nhớ ra lúc trước tiêu kiếm thù chính là chết bởi một đạo huyết quang phía dưới, hẳn là bảo vật này. Mà Cố Thương Hải thì là một thanh phi kiếm, xanh thẳm như nước, mặc dù không biết tên đầu, nhưng tuyệt không phải phản vật. Mấy người tụ hợp về sau thì không có nói nhảm, liền tại Tiêu Trọng Nưu đám người lo lắng trong ánh mắt, hướng lên trời cùng sơn phi tốc tới gần. Chư vị, cẩn thận. Vừa tới chân núi, Độc Cô Hi liền mở miệng nhắc nhở. Hắn nhìn qua phía trước, ánh mắt phức tạp nói, phía trước chính là Đại Ngụy Hoàng Lăng, Nam Tấn vẫn nhận rồi Đại Ngụy năm thành khí vận, bởi vậy trong Hoàng Lăng cơ quan cấm chế còn tại vận chuyển. Vương Huyền nghe vậy về phía trước quan sát, chỉ thấy một cái thềm đá xuôi theo Long Thủ Sơn mà lên, ước chừng cao trăm trượng, hai bên cách mỗi 10 trượng, liền có cổ lão thanh đồng ông trọng, trên cùng thì là một rộng lớn nền tảng, trung ương thiết tế đàn năm màu và sườn núi nhỏ bộ dáng mô mả, lối vào cao ngất đền thờ khuynh đảo trên mặt đất. Huyết Nguyệt cười nhạo nói, Nam Tấn vừa cho mượn đại ngụy hoàng lăng lập thần đạo, đoán chừng chính là lăng bên trong lăng, nơi đây lại không người trông coi, các ngươi phá vỡ liền có thể, không cần ngốc các loại. Độc Cô Hi gợn sóng thoáng nhìn, đại ngụy thần đạo cấu kết thiên hạ long mạch, như tùy ý phá hoại, ta đại yến cũng sẽ địa lòng trở mình, lê dân tử thương vô số, phá Nam Tấn tông miếu, nơi đây thần đạo liền sẽ dần dần tiêu tán. Huống hồ Nam Tấn hoàng tộc sự suy thoái, những kia ngàn năm thế gia mới là lớn nhất uy hiếp, ta đại yến muốn chấn hưng nhân tộc, nghịch chuyển xu hướng suy tàn, hai vị sao không gia nhập, tổng tương thịnh sự. Huyết Nguyên sắc mặt lạnh đạm, không có phản ứng. Hắn là đại ngụy khôn ngung đại nguyên soái hầu thông và tử tinh nguyện chân quân tàn hồn linh vận xuất ra, tuy nói chuyện cũ trước kia không để cập tới, nhưng đúng phá diệt đại ngụy đại yến cùng Nam Tấn, trời sinh không có hảo cảm. Cố Thương Hải thì mỉm cười nói, ta cùng với Huyết Nguyệt đạo hữu không muốn nhiễm hồng trần là không phải, Độc Cô đạo hữu không cần quên nữa. Độc Cô Hi sau khi nghe xong, cũng lười tiếp tục khuyên đủ. Mọi người tiếp tục tiến lên, vòng qua đại ngụy hoàng lăng không bao lâu, chính là dốc đứng vách núi, gần như góc đồng, loại đó cảm giác đè nén càng thêm làm cho người kinh khủng. Độc Cô Hi trầm giọng nói, Long Thủ Sơn có nơi hiểm yếu, còn lại các nơi đều là đại trận tuyệt địa, chỉ có nơi đây có thể lên sơn, nhưng lịch đại hoàng triều đều ở đây đạo thành lập hoàng lăng, thần đạo vỡ nát sau hình thành quỷ dị nơi, thiết đạo nhân lên núi về sau, bước vào nơi đây liền không có trở ra. Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải tức là địa tiên, tự nhiên có chính mình dò xét pháp môn, riêng phần mình nắn pháp quyết, chằm chằm vào phía trước như có điều suy nghĩ. Vương Huyền cũng không ngoại lệ. Từ lên núi về sau, hắn liền thường xuyên vận chuyển trúc long nhãn. Trải qua đại yến cùng đại ngụy hoàng lăng, kết hợp với Di Vang đang nhìn tài liệu, hắn đã thấy được thần đạo bí ẩn. Địa khí long mạch xuyên qua trung thổ đại lục, mặc dù linh khí kinh người, ôn dưỡng vạn vật, đã có hình vô thần, dường như này Long Thủ Sơn long mạch đã được hình rồng, lại chỉ là hình mà thôi, vô thần khó mà xông lên tận trời. Thần đạo chính là mượn nhờ hương hỏa chi lực, dựa vào long mạch chi hình mà dưỡng thần, gọi là địa chi, lại dựa vào địa chi bình phục địa khí, thanh tĩnh thiên địa. Vương Huyền đống nhiên có chút đã hiểu thần đạo cùng thiên đình lục sách quan hệ. Nếu là thượng cổ man hoang, địa khí bạo liệt, vạn linh tranh hùng, máu tanh chém giết quanh quần thiên địa, tự nhiên vô tự. Mà thành lập thần đạo thì mang ý nghĩa một giới sinh linh có rồi chuyển thừa cùng trật tự, từ đó đặt vào thiên đình giàn cung trong. Đưa thư đi nếu theo kiếp trước bí bon, thiên đình chính là cái siêu cấp công ty lớn, phương pháp tốt nhất không phải phái tiên nhân hạ giới giáo hóa, mà là thu mua từng cái công ty nhỏ. Vạn sự luôn luôn qua lại. Thiên điều bảo hộ chính là thiên đình cung cấp tài nguyên, vậy cái này từng cái đại thiên thế giới cũng có thể là thiên đình cung cấp cái gì? Mặc dù trong lòng đủ loại bí ẩn, Vương Huyền lại không để ý tới nghĩ kỹ. Hắn đã đoán được phía trước nguy hiểm chỗ. Long mạch địa khí là hình, thần đạo là thần, thật giống như một người, thần hồn phá thoái, hình thể bất còn, khó tránh khỏi sẽ hóa thành tạp vật. Mà đủ loại nguy hiểm, chỉ sợ cùng long mạch cùng thần đạo thoát không ra quan hệ. Đúng lúc này, Huyết Nguyệt thì phát hiện kỳ quặc, hắn chầm chậm vào vách đá như có điều suy nghĩ nói, chỉ có con đường này có thể lên sơn, hẳn là thượng cổ lưu lại, nhưng lại không hề cầu thang đường núi. Phàm nhân khó mà leo lên, tiên thành tên, xác thực không sai. Cố Thương Hải cười nói, tưởng tượng thượng cổ chân tiên phong thái, làm cho người mê mẩn, phía trên tòa tiên thành nếu có thể tìm thấy độ kiếp chi pháp, chúng ta liền lại không cần lo lắng lôi đỉnh ra thân. Vương Huyền có chút im lặng. Nếu là ở thượng cổ, chỉ sợ ngươi đất này tiên cái thứ nhất bị lấy ra như thế, nếu là hiểu rõ tình hình thực tế về sau, không biết sẽ có biểu tình gì. Nghĩ được như vậy, hắn nhìn một chút trong tay lục nghi bàn, trầm giọng nói, nơi đây địa khí dồi dào, lục nghi bàn hiệu quả rõ rệt, chư vị xin mời đi theo ta. Dứt lời, đi đầu một bước giẫm lên vách đá bay lên trời. Mọi người đi sát đằng sau. Cũng là kỳ lạ, nguyên bản qua quýt bình bình vách đá, đột nhiên mây mù lở lở, âm phong mãnh liệt, mang theo một cố khiếp người hàn ý. Vương Huyền mang mọi người xuôi theo sinh môn mà đi. Bọn hắn đều ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, những xương trắng này có thể ngăn cản tầm mắt, còn có các loại linh vụ kỳ quái, dường như vẫn có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối. Đó là cái gì? Huyết Nguyệt đột nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người quay người, chỉ thấy bên trái, một khỏa to lớn đầu lâu tượng đá khảm nạm tại vách đá bên trong, mơ hồ năng lực thấy là một tòa hang đá. Chỉ là phía dưới đã đều phá toái. Rào rào. Tượng đá chậm rãi quay đầu, cái chán thình lình khảm nạm nhìn một viên màu máu lưu ly nhãn, chỉ là đã phá toái. Vương Huyền ánh mắt ngay lập tức trở nên âm trầm, là cổ Liêu Quốc, lệnh ra ma tà đạo, lại cũng nghĩ nhúng chàm thần đạo. Chương 454, Hoàng Lăng đăng tiên lộ, mật đạo vào tiên thành, 1, chương 454, Hoàng Lăng đăng tiên lộ, mật đạo vào tiên thành, 1. Cục 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 kia tượng thần đầu lâu tại trong sương mù dày đặc gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, trong miệng phát ra một loại liên tục cổ quái tiếng vang, tựa như có đồ vật gì gào thét, nhưng lại cực lực đột ngột. Mà nó cái chán màu máu lưu ly nhãn thì đồng dạng ánh máu lưu chuyển, dường như muốn công kích, lại bởi vì lưu ly phá toái không cách nào hội tụ. Cổ Liêu Quốc nghe được Vương Huyền lời nói, Độc Cô Hi ánh mắt lạnh lùng, cung phụng dị tiên nhân đan thuật huyết tế, còn vọng tưởng lập thần đạo, quả thực buồn cười. Dứt lời, trong tay ngọc bích bắn ra, ong ong ong, ngọc bích xoay tròn, mang theo một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người, kia tượng thần mặt người trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, sau đó mới có tiếng oanh minh truyền đến. Cỗ lực lượng này chi bạo liệt, không thua hám long thần hỏa pháo. Bên cạnh Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt trong mắt đồng thời hiện lên một tia kiên kỵ. Căn cơ khác nhau, thành tựu địa tiên chiến lược cũng khác nhau. Độc Cô Hi tu luyện là hoàng tộc hỗn nguyên quan tưởng đồ chân khí sự hùng hậu có thể xưng thứ nhất, lại thêm trong tay pháp khí phối hợp, uy lực tự nhiên khủng bố. Vương Huyền thì như có điều suy nghĩ. Cổ Liêu Quốc là đại chu sụp đổ sau 5 tháng dài đằng đẵng, dần dần hương khởi thập thất quốc một tròng, kết hợp với Khảm Nguyên Sơn bố trí, phỏng đoán lúc kia, Cửu U Quỷ Quốc liền đã đầu nhập vào U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Nhìn tới U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thứ một cái kế hoạch là muốn lập thần đạo, đáng tiếc thủ đoạn máu canh, lại có Trích Tiên Lưu Trường An hoành không xuất thế, mới không có nhường hắn đạt được. Cổ Liễu Quốc quốc chủ là cái thứ nhất. Thời gian dài như vậy, Ngụy U Đế đoán chừng không phải cái thứ hai, Bạch Hổ binh Thánh Lý Viện thủ hạ thập đại nguyên soái đều nhập ma, có thể hay không cũng cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn liên quan đến. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía Huyết Nguyệt. Gia hỏa này kế thừa Khôn Ngung đại nguyên soái Hầu Thông tàn hồn, lúc đó Hầu gia phụ tử tự phong trấn ma, nói không chừng sẽ biết cái gì. Nhưng này Huyết Nguyệt tà vật hóa người, đây Cố Thương Hải càng không dễ tiếp xúc, nhìn tới muốn tìm cái phù hợp thời cơ lại hỏi. Đúng lúc này, bên cạnh rào rào tiếng vang lên lên, chỉ thấy kia tàn phá tam nhãn tượng thần đầu lâu, lại chậm rãi tụ hợp. Vương Huyền thấy thế trầm giọng nói, lập thần đạo thất bại, những vật này đã xâm nhiễm địa mạch, trừ phi hủy đi Thiên Đô Sơn long mạch, bằng không khó mà tiêu trừ, chúng ta đi thôi. Mọi người nghe vậy, tiếp tục tiến lên. Đầu này lên núi con đường không có ngoài dự đoán đại trận, bởi vậy biến thành lập thần đạo lựa chọn tốt nhất, mọi người ven đường lại gặp được không ít phá toái địa khiếu. Trong đó quỷ dị tà vật tần hiện, khó mà phân biệt. Có hay không đầu thần tướng, mang theo một đội âm binh xoay quanh. Có hài cốt vũ thế, tại trong gió chuyển đến chớ chú. Cũng có cổ lão cương thi, ẩn tại hắc vụ bên trong chỉ lộ ra một đôi huyết nhãn, ngay cả mấy tên địa tiên thì nhắc tới cảnh giác. Lục Nghi Bàn lúc này cuối cùng hiện ra cương đại, vẫn luôn chỉ dẫn bọn hắn xuôi theo con đường sống tiến lên, tốc độ cực nhanh. Lại hướng lên, bọn hắn gặp được đại sở hoàng lăng, ẩn vào một tòa trong lòng đất, bên ngoài đền thờ thạch thú sụp đổ, bên trong lờ mờ thỉnh thoảng truyền đến đàn chuông sáo trúc thanh âm. Bên trong có đồ vật. Huyết Nguyên sắc mặt cuối cùng trở nên nghiêm trọng, cùng bản tọa có chút cùng loại, vì tinh mỹ thân thể thành tựu địa tiên, chỉ thiếu chút nữa binh giải. Dứt lời, nhìn một chút xung quanh, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, tại này long mạch nguyên đầu, đại sở hoàng lăng góp nhặt nội tình, vật này như thành địa tiên, Quảng Nguyên chân quân sợ cũng không phải là đối thủ. Mọi người nghe vậy, đội vàng né tránh. Binh giải chỉ có thể mượn tay người khác, mới có thể rút đi phàm thai, bên trong cái đồ chơi này không biết nhẫn nhịn mấy ngàn năm, ai đụng tới ai không may. Mấu chốt là còn chưa tốt chỗ. Dường như Vương Huyền, chỉ huy Tịnh Châu đại quân chém giết ma quân, sinh tử một đường, đụng phải Huyết Nguyệt lúc, đối phương chỉ coi người không việc gì. Mọi người tiếp tục tiến lên, càng thêm cẩn thận. Đại sở Hoàng Lăng bên trong cũng ẩn nút tiểu này tạ vật, càng cổ lão đại chu Hoàng Lăng, ai mà biết được sẽ tồn tại cái gì. Lên núi con đường gần như tuyệt bích, chung quanh đã sương trắng mịt mờ, thấy không rõ phía dưới mặt đất, chỉ có cuồng phong gào thét, lôi điện oanh minh. Cũng may chúng nhân nói được cao thầm, ngay cả tu vi yếu nhất Vương Huyền cũng sẽ không bị loại địa hình này vây khốn, dẫm lên khe nham thạch khe hở, như dẫm trên đất bằng, phi tốc kéo lên. Rất nhanh, đại chu Hoàng Lăng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sương trắng tàn đi, Độc Cô Hi nhíu mày, tại sao lại như vậy? Chỉ gặp được phương mặt đất lõm xuống, thông hướng địa khiếu bảo huyệt động quật đã đổ sụp, trung quanh tràn đầy đứt gãy huyền đồng điêu tố khảm vào vách đá, mơ hồ năng lực nhìn thấy chín con rồng hình. Mà kia lõm xuống, rõ ràng là một cự đại thủ trưởng lớn. Mặt đất đã hóa thành cháy đen hình, thỉnh thoảng có một cô âm hàn hắc vụ bay lên, cùng lúc đó, bầu trời lôi vân oanh minh, từng đạo lôi quang đem hắc vụ tích tán, mặt đất hưng phấn bốc lên lôi hỏa. Là Cửu Vũ Quỷ Quốc. Cố Thương Hải trầm mặt một chút, ánh mắt nghiêm trọng. Độc Cô Hi cùng Huyết Nguyệt sau khi nghe, đều lông mày cau lại. Vương Huyền xem xét, liền biết bọn họ cũng đều biết Cửu Vũ Quỷ Quốc, trong lòng lập tức nắm chắc. Hắn nhìn một chút vùng trời, khoảng cách lôi vân đã càng ngày càng gần, như có điều suy nghĩ nói, một đường đi tới, chưa từng thấy Thiết Chân Nhân cùng Quảng Nguyên giáo chủ tung tích, chẳng lẽ lại đã vào lôi vân? Không thể nào. Cố Thương Hải lắc đầu nói, kia lôi vân chính là Thiên Đô Tiên Thành cấm chế, cho dù người mang tiên thành lệnh, cũng muốn đợi đến 5 năm sau đại trận yếu bất thời điểm, bằng không vạn lôi ra thân, địa tiên thì khó thoát khỏi cái chết. Độc Cô Hi hỏi ngược lại, vậy bọn hắn đi nơi nào? Cố Thương Hải không trả lời, mà là trái xem phải xem lâm vào trầm tư. Phía trên đại chu Hoàng Lăng địa điểm cũ, một chút còn sót lại lôi điện cũng không sao, bọn hắn năng lực thoải mái vượt qua, nhưng lại hướng lên tới gần lôi vân cấm chế, liền cực kỳ nguy hiểm. Ba tiên điệu tiên đi theo, một đường do sinh môn mà qua, nếu có Thiết đạo nhân tung tích, tuyệt đối khó thoát mắt thần. Cố Thương Hải sắc mặt trở nên khó coi, Quảng Nguyên giáo chủ từng muốn vì Thiên Đô Tiên Thành bố trí mai phục, đúng tiên thành lệnh thì không thèm quan tâm, chẳng lẽ lại hắn có bí pháp có thể bước vào? Huyết Nguyệt thì nhíu mày, nắn pháp quyết, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh máu, sau đó nhẹ nhàng thổi. Hô, xương máu gào thét mà ra, lại bị cuồng phong thổi tan. Trên mặt đất lại xuất hiện từng đôi màu máu dấu chân. Đây là Khôn Ngung truy hồn chú. Huyết Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói một câu, liền không còn giải thích. Vương Huyền Dương mắt nhìn khí cũng đã nhìn ra kỳ quặc. Chương 454, Hoàng Lăng đăng tiên lộ, mật đạo vào tiên thành, 2, chương 454, Hoàng Lăng đăng tiên lộ, mật đạo vào tiên thành, 2, địa khí nồng đậm chỗ, như dông tố lẫn lộn, thỉnh thoảng sẽ từng có đi hình ảnh lưu lại, phàm tục bách tính nghĩ lầm âm binh quá cảnh, kỳ thực cùng chân chính âm binh quá cảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Này Khôn Ngung truy hồn chú hiệu quả cùng loại, hẳn là Khôn Ngung đại nguyên soái Hầu Thông truyền thừa. Rốt cuộc hắn tinh thông thổ hành thuật pháp, tất nhiên mọi người cũng không nói hoài tới hỏi nhiều, đều bị dấu chân kia chỉ phương hướng thu hút, rõ ràng là đổ sụp đại chu Hoàng Lăng. Thì ra là thế. Cố Thương Hải nhìn một chút trên trời lôi vân, khỏe mắt hơi rút, Chu Lăng cách tiên thành cấm chế không xa, quả nguyên giáo chủ sợ là đánh sớm thông mật đạo bước vào. Dứt lời, đối bên cạnh trầm giọng nói, Huyết Nguyệt đạo hữu, làm phiền ngươi. Huyết Nguyệt cũng không nói chuyện, nắn pháp quyết, địa khí lập tức bay lên, âm phong mãnh liệt, đem mọi người bao vây. Vương Huyền hiểu rõ đối phương muốn thi triển địa hành thuật, cũng không phản kháng, chỉ cảm thấy chúng quanh tối đen, có cô âm u bực bội cảm giác, lập tức liền rộng mở trong sáng. Trước mặt rõ ràng là một cái rộng lớn đường tắt, trung quanh vách đá đồng phủ đều pha toái, mặt đất tản mát hài cốt bị cho bụi vùi lấp, một cái dốc đứng thềm đá trực tiếp thông hướng nghiêng phía trên. Mà ở đường tắt đỉnh chót thì che kín thanh đồng phủ điêu, xưa cũ đại khí, lại dẫn một cấu nổ ngạt. Đường tắt xéo xuống bên trên, bị tầm mắt cách trở, chỉ cần xuôi theo trước thềm đá được, thì tất nhiên năng lực nhìn thấy phù điêu. Mà mọi người kinh ngạc là, tất cả phù điêu đều đã bị phá hoại, che kín vết kiếm, phá thành mảnh nhỏ, căn bản thấy không rõ. Có hứng. Độc Cô Hi chầm chầm vào phù điêu, như có điều suy nghĩ nói, ta từng dùng tên giả Vân Du tứ phương, đại chu trước đó tất cả di tích, trừ ra Thiên Đô Thiên Thành, đều bị cố ý phá hoại, nhìn xem này Hoàng Lăng phù điêu, rõ ràng cũng là tại đại chu vẫn diệt thời bị người phá hoại, rốt cuộc cần giấu cái gì kỳ quặc, không nghĩ để người ta biết. Vương Huyền trong lòng đương nhiên biết rõ. Cổ hướng còn sót lại di tích bị phá hư, chính là đại chu xích đế gây nên, đoán chừng là muốn quên đi đoạn lịch sử kia, phòng ngừa có nhân tộc dã tâm hạng người thông đồng cửu lũ quỷ quốc. Rốt cuộc cái gọi là cửu lũ quỷ quốc mới là thiên địa này chính thống, mà đại chu di tích bị phá hư, rất có thể chính là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn phái ra ám tử gây nên, mục đích là nhường cửu lũ quỷ quốc như hung thú tiềm ẩn tại xương mù lịch sử bên trong, chờ đợi ngóc đầu trở lại ngày. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ánh mắt trở nên hừng hực. Phía trên Tiên Đô Tiên Thành bên trong, có phải có hướng Hoàng Lăng hoàn chỉnh thần đạo manh mối, mà hướng Hoàng Lăng sẽ không phải là nhân hoàng mộ. Mọi người mang tâm sự riêng thì không nhiều nói nhảm, phi tốc tiến lên. Trong Hoàng Lăng, các loại cơ quan trận pháp đã sớm bị phá hoại, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc trước trải qua một phen cướp sạch, bảo vật gì đều không có lưu lại, ngay cả ven đường tượng thần thạch điêu đều bị hủy được rối tinh rối mù. Mọi người phi tốc tiến lên, rất mau tới đến một tòa khổng lồ hang đá. Nơi đây rõ ràng là long mạch khiếu huyệt chỗ, chung quanh hang động vách tường lại toàn bộ là long lân trạng, cuốn lượn phập phồng, giống như từng đầu cự long xoay quanh, chẳng qua giờ phút này lại âm khí nặng nề, lạnh băng giọt nước không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất ngưng tụ thành từng tầng sương lạnh. Nhìn kỹ, những kia hình rồng đường vân, đầu lâu chỗ đều bị cốt chất gai nhọn đinh vào, tỏa ra quỷ dị sắc cơ. Mà ở trong động vật, từng tôn thanh đồng quan quách vì cựu cung bắt quái phương hướng sắp xếp, chẳng qua giờ phút này đã đều vặn mẹo phá thoái, đen nhánh thi hải bị phong tại băng cứng trong. Thử Long Điện, thật ác độc thủ đoạn. Độc Cô Hi sắc mặt lập tức đại biến. Vương Huyền thì trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên sắc khí. Hắn hướng Sầm Hư Chu học tập quan sơn nhìn khí, hiểu rõ long mạch có dương long, thang long, ẩn long và phân chia, đều có thần vận linh tú, nhưng cũng có bệnh long, yếu long, nghịch long và hình thành tuyệt địa. Cái gọi là tử long là long thân thẳng cứng rắn, như ngư mất thủy, không có căn, không tức giận, không chỉ khó mà đoạt cuối, hơn nữa còn là đại hung nơi. Nơi này rõ ràng là người vì sáng tạo tử long, chẳng thể trách một đường đi tới, ngay cả tà ma cũng không thể nhận ra. Chẳng thể trách đại chu sau đó nhân tộc thai hại tấp nập, yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi, mãi đến khi mấy ngàn năm sau đại sở mới trọng lập thần đạo. Nhân hoàng sau đó đã cùng yêu ma không khác. Tất nhiên ba tiên điệu tiên cũng không biết Vương Huyền suy nghĩ, bọn hắn ánh mắt đã bị mộ huyệt hậu phương một tòa động quật thu hút. Kia động quật dùng thanh đồng trụ là xà nhà, rõ ràng là sau đó đào móc mà ra, lại che kín cho bụi trên mặt đất, thì có dấu chân bước vào động quật. Lão phu đoán được quả nhiên không sai. Cố Thương Hải trong mắt khó nén nóng bỏng, những thứ này trèo chống đồng trụ thời gian không ngừng, nghe đồn đại ngụy huyền thiên đạo từng trắng trợn bước vào tiên thành thăm dò, quả nguyên chân quân nhất định là hiểu rõ nơi đây, cố ý ẩn tàng. Dứt lời, thân hình lóe lên liền ngập vào động quật. Huyết Nguyệt theo sát phía sau, căn bản không để ý Vương Huyền cùng Độc Cô Hi. Hai người bọn họ vốn là bởi vì tiên thành mà lên sơn, giờ phút này mật đạo đã hiển, tự nhiên không muốn kéo dài. Vương Huyền cùng Độc Cô Hi nhìn nhau, thì bước vào động quật. Nay động quật tiến lên mấy trượng liền đã đến đầu, đã có một tòa cái giếng nối thẳng hướng lên, bóng tối thâm thúy, vách động hòn đá đen nhánh giống tinh thiết, cũng không biết lúc trước Huyền Thiên Đạo tiêu hao bao lớn nhân lực mới xây thành. Bước vào trong động, đã có thể tránh thoát lôi vân đại trận. Vương Huyền cùng Độc Cô Hi không còn áp chế đạo hạnh, một ngự khí mà đi, một vòng thân kiếm quang lượn lờ, nhanh chóng lên không. Đỉnh đầu, một cái đầu kim lớn quang điểm thì càng biến càng lớn. Siêu siêu. Hai người càng xuất động cầu, ngay lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải ngay tại cách đó không xa. Trước mắt là từng tòa cao ngất cung điện, trung quanh mây mù lượn lờ, tựa như trôi nổi tại trong mây thiên đỉnh. Cho dù phần lớn đổ sụp, nhưng cũng năng lực nhìn ra lúc đó huy hoàng. Trong mây mù, mơ hồ năng lực nhìn thấy mấy chục chiếc tuần tiên bảo thuyền hải cốt rơi xuống trong đó, mặt đất khắp nơi đều là bị bụi bặm che giấu thi hải. Mà ở vân hải chỗ sâu, còn có năng lực mơ hồ nhìn được một tôn vặn mèo bẻ gãy cổ thụ thân ảnh, chí ít có ngàn trượng chi cao. Lệnh Vương Huyền ra đầu tê dại là, vừa tiến vào nơi đây, một cỗ quỷ dị khí cơ liền đem tất cả mọi người bao phủ, càng không có cách nào cảm ứng được quanh thân chân khí, tựa như trong nháy mắt hóa thành phàm nhân. Mà ở phía trước quảng trường phế tích bên trên, Quảng Nguyên Chân Quân cùng Thiết Đạo Nhân ngồi xếp bằng, nhìn qua bọn hắn đầy mắt bất đắc dĩ. Tại hai bọn họ trung quanh, đứng sừng sững lấy mấy tôn lục giáp thần tượng, trong mắt màu vàng kim ánh lửa lờ lờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía mọi người. Chương 455, gặp nhau bản thiên cơ, Diệu Pháp Thoát Tiên Trận. Chương 455, gặp nhau bản thiên cơ, Diệu Pháp Thoát Tiên Trận. Theo những tượng thần kia quay đầu, trong nháy mắt cuồng phong ngừng, không khí ngưng trệ, trong lòng mọi người không hiểu thăng lên thấy lạnh cả người. Đây cũng là cái gọi là sát cơ. Tất cả mọi người là cao thủ, đối với sát cơ dị thường linh mẫn, địa tiên thậm chí rất xa xa liền có thể cảm thụ nguy hiểm, trước giờ tránh né. Cũng đúng thế, thật đạo hạnh càng cao, càng khó đối phó nguyên nhân một trong. Mấy người cũng có thể cảm nhận được sát cơ, nói rõ những tượng thần kia có uy hiếp được địa tiên lực lượng. Càng quan trọng chính là, mấy người lúc này không cách nào vận dụng chân khí. Những kia là cái gì? Độc Cô Hi chầm chầm vào xa xa tượng thần, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hắn nguyên bản thành tựu địa tiên, chỉ cảm thấy giữa thiên địa rộng mở trong sáng, từ đây có thể tùy ý rong ruổi, nhưng liên tiếp cảnh ngộ đồng cấp cao thủ, bây giờ lại thân hãm tuyệt cảnh, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, đâu còn có nửa điểm nào khí. Huyết Nguyệt cùng Cố Thương Hải thì sắc mặt âm trầm, ung dung thản nhiên quan sát bốn phía. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình bây giờ đã lâm vào cấm chế nào đó trong, trừ phi phá mất cấm chế, bằng không chính là đợi làm thịt cừu non. Vương Huyền thì tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn phát hiện hai cái kỳ quặc, thứ nhất chính là những tượng thần kia, chất liệu cùng loại ô kim lưu ly, cùng hắn trong tay tượng thần rõ ràng kém một cái cấp bậc, nhưng giáp tuất, giáp thân, thân bộ trường, giáp đỉnh, giáp dần, lục giáp đều đủ. Như con trận, có thể phát huy nguyên bộ pháp khí uy lực. Hắn học qua này lục giáp thần tượng luyện khí pháp môn, biết được trong mắt kim sắc hỏa diễm, đại biểu đã được thần vận, có thể tự mình tu luyện. Những thứ này lục giáp thần tướng đều là phụ mệnh làm việc, nếu muốn bài trừ, chỉ có đạo hạnh hơn xa người điều khiển. Nhưng cái này hiển nhiên không thể nào. Thứ hai, chính là này giam cầm chân khí cấm chế. Thứ này, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là thái nhất giáo cấm địa, hắn hấp thu những tia thần bí kim trúc linh tài tạo thành. Chẳng qua càng cường đại hơn. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng Quảng Nguyên chân quân đột nhiên mở miệng, những thứ này là chân tiên hộ pháp thần tướng, không cần thiết động thủ, bày ra sát ý, đỡ phải lầm tính mệnh. Dứt lời, lắc đầu thở dài, bản tọa tính sai, bị nhốt ở đây địa, chư vị tới trước lại có gì chuyện. Vừa dứt lời, ba tôn lục giáp thần tượng liền trong nháy mắt biến mất, sau đó ra hiện ở bên cạnh họ, chân đạp tường vân, giải lụa dường như vầng sáng đồng bền, trường thương trong tay lợi nhận xôn xao vừa nhấc. Trong mắt kim sắc hỏa diễm tiêu đốt, sâm nghiêm lạnh lùng. Dù chưa nói chuyện, nhưng mọi người vậy còn không hiểu được nó ý tại ba tôn lục giáp thần tượng áp giải dưới, mấy người đi tới Quảng Nguyên chân quân cùng Thiết đạo nhân bên cạnh. Sáu tôn thần tượng lần nữa vần quanh, rõ ràng hình thành nào đó trận pháp, bốn phương tám hướng sát cơ đem mọi người bao phủ. Thiết đạo nhân rõ ràng bị nội thương, môi tái nhợt, đối Vương Huyền lắc đầu cười khổ nói, "Vương tướng quân, Nam Trinh chính là lúc dùng người, tới nơi đây làm cái gì?" Vương Mỗ tới tìm Quảng Nguyên giáo chủ. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. Quảng Nguyên chân quân sau khi nghe xong, trầm giọng nói, "Đại tranh chi thế, Nam Tấn có địa tiên hiện thân, đều trong dự liệu, cửu khúc tiên hà chi nạn, lại là bản tọa tính sai, khá tốt Vương tướng quân đem kia yêu lòng chém giết." Cố Thương Hải đúng Quảng Nguyên chân quân vẫn luôn có loại e ngại cảm giác, bây giờ thì rất là biết điều, chắp tay nói, "Giáo chủ chớ trách, nơi đây tại sao lại có như thế cấm chế?" Quảng Nguyên chân quân trầm mặt một chút, "Đây là Huyền Thiên tiên cấm, là bản tọa từ trong Huyền Thiên đạo bí lục biết được, cụ thể là cái gì, lại không thể tùy ý lộ ra, nói liền có đại phiền toái." Độc Cô Hi sững sờ, mạnh nhưng quay đầu nhìn về phía Vương Huyền. Hắn nhớ tới Vương Huyền lúc lên núi, đã từng nói lời giống vậy. Vốn cho là chỉ là nào đó cao thủ ở dưới chú pháp cấm chế, nhưng ngay cả Quảng Nguyên chân quân cũng là như thế, chuyện kia tuyệt đối không đơn giản. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, sau đó trầm giọng nói, "Chân quân, Vương Mỗ một lần tỉnh cờ biết được một số việc, đồng dạng không thể nói." Quảng Nguyên chân quân trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, thế nhưng theo vạn lòng quật biết được. Vương Huyền gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Thứ này tại hạ cũng là hồ bơi, cũng không biết nói cái gì mới sẽ không phạm vào kỵ vị." Quảng Nguyên chân quân như có điều suy nghĩ nói, "Bản tọa biết, đều đến từ Huyền Thiên đạo bí lục, lại dùng từ mị mờ, tốn không ít thời gian mới hiểu được thâm ý trong đó. Hai người ngươi một lời, ta một câu, nghe được những người khác một hồi mê hồ." Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn không phải người ngu, cũng không phải là đoán trách hai người làm trò bí hiểm, mà là từ đó đánh giá ra, chính mình hình như chọc phải một kiện phiền phức ngập trời chuyện. Vương Huyền gật đầu một cái, hắn đã xác định Quảng Nguyên chân quân biết được Thiên đỉnh thiên điều sự tình, liền không còn giấu giếm, truyền âm dò hỏi, "Giáo chủ không tiếc mạo hiểm tới trước tiên thành, thế nhưng phát hiện gì rồi?" Quảng Nguyên chân quân đồng dạng truyền âm nói, "Cửu Khúc Thiên Hà đối lập, bản tọa chiêu hàng từ hổ, biết được hắn phát hiện cổ chu lễ bí buồn, nói về thượng cổ tiên triều ăn thịt người cúng tế bí sự, cùng thần đạo liên quan đến, bởi vậy tới trước xác minh." Từ hổ đã đoán sai. Vương Huyền khẽ lắc đầu, truyền âm đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen, tất nhiên biến mất rồi Long Vương giả mặt la. Tòng Long Vương kia biết được Thiên đình lệnh cấm người đàm luận với nhau, liền sẽ không xúc phạm kiêng kỵ. Triều, đại sở xích đế, cổ tiên chiến tranh. Từng kiện bí văn lệnh Quảng Nguyên chân quân ánh mắt dần dần ngưng trọng, nghe tới 3 năm sau đó tiên sách danh sách biến mất, tiên ma giáng lâm về sau, cuối cùng sắc mặt đại biến. Vương Huyền trong lòng cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Một người cất giấu bí mật cảm giác thực sự khó chịu, nhất là hiểu rõ 3 năm sau thiên địa lại kiếp, lại không cách nào thổ lộ hết. Có rồi Quảng Nguyên chân quân giúp đỡ, rất nhiều chuyện cũng có thể dễ làm. Mắt thấy Quảng Nguyên chân quân bộ dáng, Cố Thương Hải cuối cùng nhịn không được dò hỏi, "Quảng Nguyên giáo chủ, các ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì?" Hắn trước kia chính là Tứ Hải môn môn chủ, chuyên môn nghe ngóng thông tin môn phái, tự xưng là thế gian bí ẩn đều ở trong lòng, cho dù hiểu rõ có phong hiểm, nhưng trong lòng tò mò đã vô pháp ức chế. Vương Huyền trầm mặc một chút, nhìn về phía Quảng Nguyên chân quân. Hắn trước kia kế hoạch là tìm đến tiên thành di tích, tốt nhất là bi văn một loại thứ gì đó, nhường hai người chính mình khai quật, sau đó lại lộ ra một bộ phận. Nhưng dưới mắt bị nốt, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào. Quảng Nguyên chân quân ánh mắt khẽ nhúc đích, chỉ thiên, vừa chỉ miệng, dường dưng dò hỏi, "Hai vị thật muốn biết?" Vương Huyền trong lòng vui lên, nay Quảng Nguyên giáo chủ càng là hơn tuyệt, như thế một làm, hai người đâu còn không nhảy lên thuyền tới. Quả nhiên, Cố Thương Hải âm thanh đều có chút phát run, giáo chủ nói được, là tiên nhân bí ẩn. Bên cạnh Huyết Nguyệt cùng Độc Cô Hi cũng là ánh mắt kích động. Quảng Nguyên chân quân gật đầu một cái, bản tọa không hề nói gì. Dứt lời, tay áo trong lạch cạch rơi ra một vật. Đó là một mặt lệnh bài, hình dạng và cấu tạo xưa cũ, cũng không biết là vật gì xương cốt điêu khắc mà thành, phía trên vẽ lấy vân triện cùng lối triện. Vương Huyền đã xem như lợi phương pháp nói cho Quảng Nguyên chân quân, lại không nghĩ rằng hắn như thế lưu loát, này con bài ngà chắc hẳn cũng là đến từ động thiên vật. Cố Thương Hải cảm nhận được phía trên một cỗ thần niệm, cắn răng một cái cầm lấy, tâm thần chìm vào về sau, rất nhanh liền trong mắt âm tình bất định, sau đó im lặng nhìn một chút bầu trời, tướng lệnh bài chậm rãi phóng. Độc Cô Hi không có một chút do dự, đúng lúc này cầm lấy con bài ngà, tâm thần chìm vào, sau đó sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê man. Huyết Nguyệt do dự một chút, mới đưa lệnh bài nhặt lên, không đầy một lát liền yên lặng phóng, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có chút ít mờ mịt. Thiết đạo nhân cũng giống như thế, xem xét sau môi càng rõ rệt tái nhợt, thật sâu thở dài. Cũng không trách mọi người, cho dù ai hiểu rõ này khủng bố trận tướng, chỉ sợ cũng sẽ không đạm định, đến lúc đó cho dù điệu tiên cũng là đợi làm thịt cứu non, cái gì cầu đạo trường sinh, tiêu giao hồng trận, đều thành rồi chê cười. Quảng Nguyên Chân Quân nhìn qua mọi người, trầm giọng nói, chư vị không cần thiết chán nản, cho dù tử địa cũng có một chút hy vọng sống. Cố Thương Hải lắc đầu nói, như giáo chủ nói, chúng ta đều không phải chính thống, lại kêu cửu u quỷ quốc còn có chân tiên tương trợ, 3 năm chớp mắt là tới, làm sao có nửa điểm hy vọng. Quảng Nguyên Chân Quân không có phản bác, mà là nhìn về phía Vương Huyền, tiểu hữu biết được nhân quả, còn tâm hệ nam trinh, chắc là có rồi kế hoạch. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn tới. Vương Huyền trầm giọng nói, không sai, cửu u quỷ quốc thế lớn, đại chu địa tiên đông đảo, còn có địa hoàng nhất mạch chân tiên tương trợ, còn diệt vong, chúng ta nếu là dùng sức mạnh, lại không nửa điểm hy vọng. Nhưng dưới mắt, đã có một cơ hội. Nói xong, nhìn về phía xa xa trong mây mù thiên thành, chỗ nào là cổ, hướng bạc cũng, tổ tông thần miếu, thậm chí nhân hoàng chi mộ, đều ở trong đó, chỉ cần tìm được trọng lập thần đạo, ghi vào tiên sách chi pháp, liền có thể mượn thiên điều chi uy, tránh thoát đại kiếp. Đúng là một cơ hội. Một bên Huyết Nguyệt đột nhiên mở miệng, thấy ánh mắt mọi người, dường dưng lắc đầu nói, tại hạ tuy là dị loại thành tiên, nhưng cũng hiểu được tốt xấu, cửu u quỷ quốc hiệp vạn năm đoán hận trở về, giới này sinh linh không một may mắn thoát khỏi, tại hạ lại làm sao có khả năng tránh được. Độc Cô Hi sắc mặt âm trầm, nhìn một chút chúng quanh tự thần, những vật này, tất nhiên là lúc trước đại chiến lưu lại, nếu không rời khỏi, vạn sự đều yên. Việc đã đến nước này, mọi người ngược lại hết rồi ngăn cách. Quảng Nguyên Chân Quân trầm giọng nói, theo Huyền Thiên Đạo Bí Lục ghi chép, bọn hắn thừa dịp Lôi Vân đại trận đỉnh chỉ đi lên, cũng không gặp được cấm chế cùng hộ pháp thần tướng, nên có nào đó quy luật, chỉ là lao đạo trước giờ mượn địa đạo đi lên, mới dẫn xuất vật này. Cố Thương Hải lúc này đã khôi phục bình tĩnh, như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, tiên thành đại trận mở ra, đến như là nào đó khảo nghiệm, vật này sợ là cũng không phải là cửu lũ quỷ quốc chân tiên lưu lại. Nếu là bọn họ, làm sao lưu thủ? Vương Huyền trong lòng hơi động, móc ra tiên thành lệnh. Thứ này có chút huyền diệu, Trường Sinh Điện Đại Chu Vương Thành đều có thể tùy ý lui tới, huống chi cùng này. Hướng cổ thành có lớn lao quan hệ. Đáng tiếc là, thần tướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Quảng Nguyên Chân Quân lắc đầu nói, vô dụng, lao đạo trong tay thì có một viên tiên thành lệnh, chẳng qua thì chứng minh Cố Thương Hải đạo hữu suy đoán chính xác. Độc Cô Hi cao mày nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Vương Huyền cắn răng, trên người đột nhiên dâng lên ngọn lửa trong suốt, tỏa ra kỳ dị ba động. Hắn quyết định đánh cược một lần. Theo Long Vương Giả Mạc La biểu hiện đến xem, chính mình này cựu chuyển kiếp quang địa vị thần bí, cùng thiên đình liên quan đến, có lẽ có dùng. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Bọn hắn điệu tiên đều không thể vận chuyển chân khí, Vương Huyền có ở đâu ra câu chuyện thật. Xôn xao. Càng kỳ diệu hơn là, tới gần Vương Huyền một tên hộ pháp thần tướng, đột nhiên thả ra trong tay binh khí, đồng thời lui ra phía sau một bước, tránh ra con đường. Vương Huyền tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt đứng lên, tùy tiện đi ra vòng đây, lục giáp thần tướng nhưng chưa ngăn cản. Quảng Nguyên Chân Quân lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu hữu, nghĩ biện pháp phá mất cấm chế, còn lại liền giao cho chúng ta. Cố Thương Hải mấy người cũng là mặt lộ kinh hỉ. Bọn hắn không để ý tới tìm tòi nghiên cứu Vương Huyền bí ẩn, đây cũng là một cơ hội, chỉ cần phá mất cấm chế, 4 tên điệu tiên ra tay, đủ để trấn áp những tượng thần này. Vương Huyền gật đầu một cái, nhìn về phía xa xa. Hắn đã cảm ứng được, chính mình dung hợp những kia thần bí kim trúc, chính là tới từ cái kia khổng lồ cổ thụ. Chương 456, Tiên Thành dấu bí bảo, cổ thụ nhân hoàng miếu, 1, chương 456, Tiên Thành dấu bí bảo, cổ thụ nhân hoàng miếu, 1, cổ thụ ở vào tiên điện quần lạc hậu phương. Hình dạng cái gì, ẩn vào trong mây mù, chỉ có thể mô hình hồ hồ nhìn thấy ảnh tử, theo giữa chừng bẻ gãy và mèo. Nhưng dù vậy, thì có ngàn trượng chi cao, phản phất theo kia cổ lão xa xưa man hoang trong thần thoại đi ra, làm cho người không hiểu sinh lòng kính sợ. Vật kia, đến cùng là cái gì? Vương Huyền hít một hơi thật sâu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, tay phải cầm súng gánh tại trên vai, tay trái bưng lấy lục nghi bản, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhai tí phương thiên hỏa kích đã hư hao, đây là thái tử lại từ nơi khác tìm thấy một thanh trường thương, đồng dạng là nhai tí thần binh. Mà ở những thứ này thiên đô tiên thành trong cấm địa, nguy hiểm cũng không chỉ những tượng thần kia, có chút còn sót lại trận pháp vẫn tại vận chuyển, thỉnh thoảng có kinh người sát cơ theo phế tích bên trong thoát ra. Cứ như vậy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Vương Huyền khiêng trường thương dần dần tan biến tại trong sương mù trắng. Cố Thương Hải ánh mắt có chút cổ quái, người đời giai truyền này Vương Huyền là ứng kiếp mà sinh, hẳn là thật có chuyện này ư? Độc Cô Hi gật đầu nói, nhân tộc ta mặc dù trải qua kiếp nạn, nhưng trong cõi u minh tự có khí vận, mỗi khi gặp đại loạn tự có thiên tiêu hiện lên, tượng kia xích đế, trích tiên lưu trường an, bạch hổ bình thánh. Huyết Nguyệt cười lạnh nói, đây đều là khai sáng hoàng triều người, sẽ không sợ ngươi Độc Cô gia thiên hạ bị đoạt rồi đi. Độc Cô Hi gợn sóng thoáng nhìn, dĩ vãng loạn thế, đều bởi vì mất dân tâm, thịnh cực mà suy, vương phu tử lúc thành dân ý đao, chính là bổ túc thiếu hụt. Quân tử trung nhật khô, tịch tính sợ như, lệ không có lỗi gì. Thái tử nhân tử, lại có bản vương theo bên cạnh chăm sóc, sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nói xong, khẽ lắc đầu, trò chuyện những thứ này thì có ích lợi gì, lại kiếp trước mắt, nếu không đồng tâm hiệp lực, vạn sự đều yên. Quảng Nguyên Chân Quân thì không nói gì, nhìn qua trước mặt trong mây mù rộng lớn tiên điện, lâm vào trầm tư. Hì hì ha ha. Ha ha ha. Giết. Này Thiên Đô Tiên Thành thực sự quỷ dị, Vương Huyền rời khỏi không hơn trăm trượng, hậu phương con đường liền bị sương trắng che lấp. Trong sương mù, mơ hồ truyền đến tiếng la giết cùng cười quái dị, dường như thượng cổ chiến trường tái hiện, lại tựa hồ âm tà quái phá. Nhưng mà xung quanh lại rõ ràng an tĩnh làm lòng người quý. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, trường thương quét ngang cảnh giác quan sát, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay lục nghi bàn. Mảnh này, hướng Cố Đô di tích, lúc trước trải rộng các loại trận pháp, mặc dù trải qua đại chiến phá thoái, nhưng bởi vì thân ở Long Mạch Nguyên Đầu, ngược lại hình thành từng cái quỷ dị nơi. Toàn này Thiên Đô Tiên Thành cũng bị chia cắt được phá thành mảnh nhỏ. Lục nghi bàn bên trên, chết, kinh, thương ba hung môn khắp nơi đều có, mở, nghỉ, sinh ba cắt môn ít càng thêm ít. Phần lớn thời gian, Vương Huyền đều là do đỗ, cảnh nhị môn thông hành, có khi tiến lên, có khi lui lại, có khi lại sẽ túi cái vòng tròn. Cứ như vậy, một đường bình ổn đi vào trước cung điện. Trước mắt là rộng 10 trượng bậc thang bạch ngọc, hai bên ngọc thạch cột điêu thành mạng lớn tường vân hình, còn có long phượng kỳ lân và thần thú phù điêu, đều vì xích kim rèn đúc khảm nạm, đẹp đẽ vô song, cực kỳ xa hoa. Xích kim là chân quý linh tài, dùng để luyện khí, có thể dùng pháp khí ngàn năm không hỏng, tại tiên thành lại bị xem như trang trí vật liệu. Hướng chi phồn thịnh mục nát, có thể thấy được luống đốn. Vẹn vẹn những vật này, chính là một số lớn tài nguyên. Vương Huyền như có cảm giác manh nhưng quay đầu, chỉ gặp hắn đi qua trên đường, những kia chết, kinh hung môn hoặc ánh sáng bặm mẹo, hoặc có bóng người túi đầu đứng thẳng, máu me khắp người, hát vụ phun trào. Đây đều là thượng cổ đại chiến tàn hồn biến thành tà ma, có thể giữ lại đến nay, còn bị Long Mạch Nguyên Đầu ôn dưỡng, không còn nghi ngờ gì nữa khó đối phó. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Nếu bàn về khai hoang, nơi này mới là trung thổ lớn nhất bảo địa, huống hồ việc quan hệ thần đạo, tương lai nhất định phải kiểm tra một phen. Mới vừa lên trước điện quảng trường, đối diện chính là một quái vật khổng lồ. Chỉ thấy một chiếc tuần thiên bảo thuyền đã xem quảng trường nện thành phế tích, một nửa đầu thuyền cắm sâu vào tiền điện, bị thanh ngọc đá vụn vùi lấp, chỉ còn mấy cây điêu long cột đồng lớn đứng sừng sững ở phế tích bên trong. Những cung điện này kiến tạo phức tạp, một tầng chất đống một tầng, hình thành xảo diệu âm dương đối xứng bố cục, vừa có mái cong đấu cùng, lại có màu vàng kim cự tượng. Cung điện cùng cung điện trong lúc đó, còn có nhẹ nhàng lang tiểu tương liên, có chút cung điện đỉnh chót, lại có đẹp đẽ lâm viên, mặc dù có cây đều đã khô héo, nhưng mây trắng quanh quẩn trong đó, hoàn toàn không giống thế gian tạo vật. Trước mặt kỳ cảnh, làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng hấp dẫn hơn Vương Huyền thì là cung điện trong lúc đó rơi vỡ to lớn tuần thiên bảo thuyền, hình dạng và cấu tạo nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Có dài 10 trượng mông đồng, đầu thuyền rộng lớn, đúng là cả khối linh thiết đúc thành các loại hung thú bộ dáng, xem xét thì chuyên môn dùng cho va chạm. Có dài 3 trượng cỡ nhỏ phi khả, đuôi thuyền có cánh chim, hẳn là dùng cho tinh nhuệ tiểu đội dò xét tập kích. Còn có bộ dáng hung hãn đấu hạng, dài ước chừng 50 trượng, không chỉ chứa độc thú, xung quanh còn có một vòng cùng loại hám long thần hỏa pháo như thế đồ chơi. Tất nhiên, khổng lồ nhất hay là lâu thuyền. Trong đó có chiếc cùng hắn tuần tiên thất bảo lâu thuyền cực kỳ tương tự, một nửa thân thuyền cắm ở ngày này cũng cao lớn nhất trong điện, chỉ có thể mô hình hồ nhìn thấy cái bóng. Về phần trên quảng trường chiếc này, hình thể gần so với tuần tiên thất bảo lâu thuyền hơi nhỏ hơn, bong thuyền rõ ràng là một tòa quân bảo, còn có tường thành tròi canh, cùng với nỏ sàng đại bát xạ kích động. Mà tất cả quân bảo, rõ ràng là cái trận pháp. Vương Huyền tham quan qua Khảm Long quân cộng đồng mạng, hiểu rõ kiểu này chế thức gọi là môn thuyền, chuyên dụng tại hộ vệ lâu thuyền. Đây mới thật sự là tuần tiên quân phối trí. Vương Huyền tâm trạng kích động, nhịn không được tới gần thuyền. Tạm xem xét. Trên quảng trường chiếc này, môn thuyền trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cho dù nơi đây linh khí kinh người, nhưng bong thuyền đều đã mục nát, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, liền ngay lập tức vỡ vụn. Vương Huyền nhíu mày, không còn dám động thủ. Những thứ này tuần tra thuyền bộ không kim loại còn bảo tồn hoàn chỉnh, nếu tìm không thấy luyện khí đồ, cũng chỉ có thể chiếu bộ dáng phục hồi như cũ. Cũng may phức tạp nhất, lâu thuyền, Vĩnh An đều đã nắm giữ chế tạo phương pháp, cẩn thận quan sát, phục hồi như cũ những thứ này phụ hạm cũng không thành vấn đề. Yêu Long Huyền giáp thân dài trăm trượng, khả tạo lâu thuyền. Chương 456, Tiên Thành dấu bí bảo, cổ thụ nhân hoàn miếu, 2. Chương 456, Tiên Thành dấu bí bảo, cổ thụ nhân hoàn miếu, 2, hỏa giao xích quân thân dài hơn 50 trượng, tạo môn thuyền kém một chút, nhưng làm cái đấu hạm dư giả. Vương Huyền trong lòng có tính toán, càng thêm cẩn thận. Hắn nhìn lục nghi bàn, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khu vực nguy hiểm, những cung điện kia hắn tạm không có ý định thăm dò. Một thì thời gian cấp bách, Nam Trinh đại chiến còn đang tiến hành. Thứ hai nếu có tạm vật tiềm ẩn, chiến đấu ảnh hưởng còn lại đem bảo thuyền hài cốt triệt để tổn hại, liền lợi bất cập hại. Những thứ này rộng lớn cung điện tựa như sơn lĩnh, tại mây mù trong lúc đó có ít cao trăm trượng, bên trong rắc rối phức tạp, không chừng ẩn giấu đi cái gì. Cũng may cung điện hai bên đều có thiên nhai ngọc đạo, bởi vậy Vương Huyền cẩn thận đường vòng tiến lên. Hai bên thiên nhai đã tới gần vách núi, vì thanh ngọc lát thành, hàng rào đồng dạng là mảng lớn vân vân hình, một bên thành cùng xuyên thẳng tận trời, khác một bên bên dưới vách núi phương vân hải cuộn cuộn, tiếng sấm cuộn cuộn. Thiên nhai phía trên còn có không ít đền thờ, to lớn tượng thần. Vương Huyền thấy vậy như có điều suy nghĩ. Những vật này rõ ràng đều là trận nhãn, nhìn như không có quy luật, kỳ thực cùng vì sao trên trời tương ứng, là bản đồ sao đại trận. Vương Huyền chợt nhớ tới Long Vương giả Mạc La. Những thứ này, hướng nhân hoàng và cổ tiên hậu duệ, đối với thăng tiên có loại gần như cùng nhiệt cố chấp, thế là dựng lên trên mặt đất tiên quốc. Hẳn là nơi đây, là dựa theo thiên đình hình dạng và cấu tạo kiến tạo. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, hồi tưởng cùng nhau đi tới cảnh tượng, rõ ràng chính là Bắc Phương Huyền Thiên bản đồ sao. Mà kia cổ thụ chỗ phương hướng, chính là Huyền Tiêu Thái Dương tinh chỗ. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền lại nhìn nơi đây, liền có phát hiện. Cung điện này hai bên thiên ngai, rõ ràng đại biểu thiên biên. Thiên biên làm tường làm ranh giới, chết, linh, thương ba hung môn tương đối càng ít. Vương Huyền ngay lập tức tăng thêm tốc độ, thân hình lấp loé không yên, vòng qua đổ sụp thành cung, vòng qua âm tà chi khí lượn lờ thi hải, rất nhanh liền tới đến rồi Thiên Đô Tiên Thành sau đoạn. Tòa kia bóng cây thì ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Vương Huyền ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trong mây mù, một khỏa 10 trượng thô cổ thụ phóng lên tận trời, đúng là kim trúc rèn đúc. Dường như đồng không phải đồng, kim quang lấp lánh. Đúng là hắn hấp thu loại đó thần bí linh tài. Vương Huyền trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, này ngàn trượng đại thụ, toàn bộ là kia thần bí linh tài rèn đúc, Huyền Thiên đạo thương vong thảm trọng tìm về lại chỉ là rơi xuống một đoạn cánh lá. Vương Huyền càng xem này đại thụ càng nhìn quen mắt. Hắn chợt nhớ tới, Đại Chu Vương thành Trường Sinh Điện trung ương tế đàn đỉnh núi, thình lình cũng có được một tôn thanh đồng thụ. Cả hai cực kỳ tương tự, khác nhau là vật liệu cùng thể tích. Này thanh đồng thụ, lai lịch tất nhiên bất phàm. Vương Huyền ngắm nhìn bốn phía, lúc này theo một mặt đổ sụp thành cung mà vào, trước mặt xuất hiện lần nữa một tòa rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường, hung thần chi khí khó mà che giấu, thi hài khắp nơi trên đất, mấy chiếc tuần thiên tẩu khả đụng vào nhau, vết máu khô khốc càng đem mặt đất đá bạch ngọc tấm đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Quảng trường chính giữa, một tôn toàn thân ngân giáp, thân cao 5 trượng cự nhân quỳ trên mặt đất, huyết nhục đã biến thành màu đen héo rút, lộ ra dữ tợn lão nhà, bị một thanh cự kiếm từ đỉnh đầu xuyên qua. Đột nhiên, Vương Huyền tê cả da đầu. Chỉ thấy kia khải giáp cự nhân đầu lâu phía trên, thình lình quanh chân ngồi một tên đạo nhân, thân mang làm bảo, hai mắt nhắm nghiền, da thịt bánh nhuận như ngọc, ba lọn râu đen theo gió phiêu lãng, tựa như người sống giống như. Tất nhiên, đây cũng không phải là người sống, hắn cái trán thình lình có 5 cái hố, hình như bị người gắng gượng bắt đứt. Đây là Chân Tiên Thi Hải. Vương Huyền dừng bước lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây sát khí kinh khủng cổ chiến trường, một bộ Chân Tiên Thi Hải, ai mà biết được lại biến thành cái gì cổ quái đồ chơi. Vương Huyền cẩn thận từng ly từng tí về phía trước, quay đầu quan sát. Chỉ thấy rộng tràng hậu phương, rõ ràng là một tòa nguy nga cung điện. Kia thần bí đại thụ bắt đầu từ trong cung điện dâng lên, nhìn xem bộ dáng, cung điện này hẳn là vờn quanh đại thụ xây dựng. Thần bí đại thụ đã tổn hại, từ trung ương bị gắng gượng và mèo, tán cây đập sập rồi một nửa cung điện. Cung điện tấm biển bên trên, viết 3 cái vân văn chữ lớn, cùng tiên thành lệnh trên chữ viết giống nhau như lúc. Long Vương Giả Mạc La truyền thụ Vương Huyền Sắc Tinh Chú không chỉ học xong tinh thần thuật pháp cơ sở, đồng thời thì nắm giữ kiểu này chữ viết. Nay gọi Vân Triển Tiên Lục, chính là thiên đình sử dụng. Mà cung điện tấm biển trên 3 chữ, rõ ràng là Nhân Hoàng Miếu. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Vương Huyền trong lòng lập tức nắm chắc. Nơi này sợ sẽ là cổ. Hướng lập thần đạo trung tâm. Nhân tộc bởi vậy địa mà nổi lên, lại bởi vậy địa mà gặp vận rủi, ngàn vạn năm hưng suy chập trùng lên xuống, tất cả nhân quả nơi ở. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, cẩn thận tránh đi trên quảng trường những kia thi hải, thông qua lục nghi bản, từng bước một tới gần Nhân Hoàng Miếu. Hắn hiện tại đã đánh giá ra, Thiên Đô Tiên Thành cấm chế, không chỉ áp chế Quảng Nguyên Chân Quân đám người đạo hạnh, cũng đồng dạng đem rất nhiều tà vật trấn áp. Như tùy tiện cởi ra, phiền phức lớn hơn. Vương Huyền trong lòng cũng không có chủ ý, nơi đây quá mức thần bí, chỉ có thể trước tiến vào dò xét một phen lại nói. Nhân Hoàng Miếu một nửa đã sụp đổ, bên trong che kín bụi bặm, một bên toàn bộ là phế tích, khác một bên trên vách tường thì toàn bộ là ngọc điêu, tựa hồ là đang giảng thuật Nhân Hoàng sự tích. Nhưng mà Vương Huyền lại không để ý tới phản ứng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Giờ phút này, hắn đã xem thần bí cổ thụ thấy vậy rõ ràng. Phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là bản đồ sao, sợi rễ thật sâu đâm vào dưới mặt đất, nồng đậm địa khí hội tụ, lại hình thành từng đạo màu vàng kim lưu quang, tại còn hoàn chỉnh thân cây hoa văn ở giữa chạy xuôi, thắp sáng từng viên một tinh thần. Đại thụ cái bệ thì là một tòa ngọc thạch năm màu tế đàn, bao quanh nhìn từng tôn thanh đồng đỉnh. Mỗi một vị trong đỉnh cũng cao cao chất đầy khô lâu. Trên mặt đất toàn bộ là thi hải, cùng bên ngoài quảng trường khác nhau, đã toàn bộ hóa thành xương khô, linh vận tiêu tán. Mà Lệnh Vương Huyền cảnh giác thì là cổ thụ trên một mặt dài 3 trượng kim bạch cầm thư, cùng trấn áp yêu long huyền giáp kia tiên phủ bình thường. Đồng dạng là chu hồng chữ lớn, vân triển tiết lục, kim quang bắn ra bốn phía. Trên đó viết, Huyền Thiên duy trì trật tự tinh quan hiển hóa thiên tôn trường tự nhiên, trấn sát phạm luật hạ tiên 173 người ở đây, cấm sóng vũ tinh đấu thần thụ, gian đe. Chữ viết mờ mịt, nhưng lại sát cơ hùng hực. Trong lúc hoảng hốt, Vương Huyền tựa như nhìn thấy từng mặt cờ xí tại cựu thiên mây trắng phía trên đồng bền, kim giáp lấp lóe, từng đôi lạnh leo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Chương 458, Hải Yêu Hưng Phong Lãng, đêm khuya quần tiên đến chương 458, Hải Yêu Hưng Phong Lãng, đêm khuya quần tiên đến mây đen nồng đậm, đêm tối không ánh sáng. Cùng với từng tiếng sấm rền, bầu trời đột nhiên được thắp sáng, mưa to mưa như chút nước rơi xuống, màn nước như màn, 5 mét bên ngoài liền khó có thể thấy vật. Cửu khúc thiên hà phía trên, nước sông cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Dọc theo sông hai bên mở, cách mỗi bãi dặm liền sẽ có quân doanh tròi canh, đen nhánh trong đêm mưa lấm ta lấm tấm, phiên trực quân sĩ cảnh giác quan sát trên sông. Cũng cẩn thận một chút nhi. Một tên giáo úy tại tròi canh trên tuần sát một vòng về sau, nhìn qua trên sông trầm giọng nói, Giang Lâm bên ấy thao thiết quân vây thành, Nam Tấn nói không chừng sẽ bị quá hóa liệu, qua sông tập kích quấy rối. Nếu có đi tập, ngay lập tức khói lửa làm hiệu. Khảm Long quân tại trên sông tuần tra, trong khoảnh khắc liền có thể đổi tới. Đúng, đại nhân. Bọn sôi nổi chắc tay, mặt lộ nghiêm túc. Chiến sự hừng hực khí thế, không ai dám lơ là sơ suất. Mà liền tại bọn hắn đối diện nước sông chỗ sâu, từng đầu toàn thân đen nhánh cá lớn chính bốn phía đi khắp, không để ý dòng nước ngầm hùng dữ, phân bố tại hà trung mỗi cái khu vực. Khảm Long quân chủ tướng Ngô Thiên Nhai giám thống lĩnh cộng đồng mạng, tự nhiên có một bộ, trừ bỏ La Gia thủy binh, chỗ dựa lớn nhất chính là chuyển thừa từ Trấn Hải Nguyên Soái Viên giao rất nhiều bí pháp. Những thứ này ngư chính là bị một loại pháp môn thuần hóa. Khảm Long quân mua đến một chỗ, liền sẽ hướng hà trung thả xuống đặc chế viên định tôn ca ăn, tựa như chúng cổ bình thường, có thể nghe theo tiếng chống hiệu lệnh, trải rộng đường sông dùng cho cảnh báo. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị ba động từ xa xa khuyết tán mà đến. Những nơi đi qua, tất cả tôm cá trong nháy mắt cứng ngắc, hoặc bị mạch nước ngầm quét sạch, hoặc chìm tại đáy sông. Rất nhanh, đáy sông xuất hiện từng cái quái vật khổng lồ. Có nhà lầu cao bạch tuộc, xúc tu quần quần tiến lên, cuốn lên bùn não. Có từng cái to lớn hải mã, phía trên toàn bộ là thân mang khải giáp kỵ sĩ, trường lân phiến ngư màng, mỏ nhọn lão nha, toàn bộ là hải yêu. Thì có ít chỉ như ngọn núi cự ngoan, mai rùa che kín vỏ sò thủy thảo, ngay cả đầu lâu cũng bị thanh đồng khôi giáp bao vây, tựa như lục truy. Hậu phương thì là một con khổng lồ đội tàu, tập sạch sẽ, kinh lôi thắp sáng đêm mưa. Cửu khúc thiên hạ Vân Châu một đoạn, Khảm Long quân đang bờ sông đóng giữ, tất cả lớn nhỏ chiến thuyền sắp xếp có thứ tự, quần quần sát khí mượn từ trên thuyền kỳ phiên tương liên, bó đuốc hừng hực, lấm ta lấm tấm nối thành một mảnh. Trung quân thuyền trong lâu, ánh nến thông minh. Nô Thiên ngay tại trước quân đồ đứng chắp tay, bên cạnh tham quân tại hắn ra lệnh dưới, thỉnh thoảng chen vào tiểu kỳ, làm ra đánh dấu. Có thể nhìn thấy, quân đồ trên Nam Tấn mỗi cái thủy vong yếu đạo, đều đã căn cứ tình thế cùng tầm quan trọng, bị cắm lên màu sắc khác nhau tiểu kỳ. Sau lưng một tên đô úy chắp tay nói, tướng quân, lệnh Hồ gia đã đồng ý đem Cựu Khúc Thiên Hà thủy quân tàn quân nhập vào Khảm Long quân, chỉ đợi hoàng thành bên ấy hạ lệnh, chẳng qua điều kiện là muốn ta La gia đưa tặng một nhóm linh tài. Một tên khác đô úy cười nói, Cựu Khúc Thiên Hà thủy quân tổn thất nặng nề, lệnh Hồ gia nhiều năm tâm huyết hóa thành bọt nước, nhìn tới bọn hắn là nghĩ co vào lực lượng, toàn lực đầu nhập Tuần Thiên quân, há lại chỉ có từng đó bọn hắn. La gia đô úy cười khổ nói, Tuần Thiên bảo thuyền đã chứng minh chiến lực, ta La gia lão tổ cung phụng đều đã triệu tập toàn bộ lực lượng, đoán chừng và Vịnh An bên ấy tạo tốt chiếc thứ nhất về sau, liền sẽ đúng lúc này tạo thứ hai chiếc. Nô Thiên ngay lắc đầu nói, Tuần Thiên quân mạnh hơn, ta cộng đồng mạng cũng không có thể thiếu, Nam Bắc nhất thống về sau, Thao Thiết quân đoán chừng liền sẽ chia tách, Khảm Long quân tất là thủy sư chọn lựa đầu tiên, chư vị nếu muốn tiền đồ, Nam Trinh liền muốn đánh ra phong thái. Dứt lời, nhìn quân đồ, trong mắt tràn đầy cứng cỏi, chỉ đợi Giang Lâm thành vừa vỡ, Khảm Long quân liền ngay lập tức tràn vào, mượn thủy vong chi lợi, dẫn bạo tất cả Nam Tấn. Đúng, tướng quân. Trong mắt mọi người đều là hưng phấn. Cũng. Đúng lúc này, thuyền trong lâu cất đặt một tôn thanh đồng vũ khí tự thần, đột nhiên gợi lên trong tay cái lệnh. Vật này chính là Hạ Hầu Bá Minh chi bảo, từ thượng cổ truyền thừa, lại phải thiên địa linh vận, năng lực dự báo hung hiểm, 10 phần linh nghiệm. Độc Câu Nghị lo lắng nhất vận chuyển tuyến xảy ra vấn đề, bởi vậy phái người đem bảo vật này đưa tới, giao cho Khảm Long quân sử dụng. Nô Thiên ngay là người cẩn thận, vẫn luôn đặt ở bên cạnh. Nguyên bản không thèm để ý, rốt cuộc Nam Tấn Câu rắn cộng đồng mạng đã đều quy hàng, còn lại giải rác châu phủ cộng đồng mạng, căn bản không phải Khảm Long quân đối thủ, ai có thể nghĩ đột nhiên cảnh báo có địch đánh lén. Nhanh, tìm ra tung tích địch. Gióng trống, chuẩn bị chiến đấu. Vài tiếng ra lệnh, tất cả Khảm Long quân lập tức xôi trào. Tiếng trống ù ù, từng chiếc thuyền khải giáp phun trào. Từng tôn cùng loại Vĩnh An trọng minh đang pháp khí bảo đang bay lên, thắp sáng tất cả đường sông. Cùng lúc đó, có phi điểu vỗ cánh bay lên trời. Trên mặt sông, bọt nước cuồn cuộn, lân giáp ẩn hiện, từng tôn cự thú hiện ra thân hình, vừa có như ngọn núi nhỏ chư bà lòng, thì có sơn mãng rắn man, toàn thân đen nhánh lân giáp hưng phấn bước lên địa quang. Vương Huyền thả ra tu xà huyết, được lợi lớn nhất người chính là Hải Châu La gia, Lương Châu Ngụy gia cùng Điển Châu Lệnh Hồ gia. Tu xà là vậy trùng chi thuộc, Ngụy gia có ngự thú thuật, La gia có thể thúc đẩy hải thú. Lệnh Hồ gia cổ trùng cũng thực lực tăng nhiều. Khảm Long quân nhắc tới cảnh giác, rất nhanh phát hiện kỳ quặc. Hồi bẩm đại nhân, ngư trận không có trả lời. Có địch theo đông mà đến. Lời còn chưa dứt, mặt sông liền xuất hiện dị động. Chỉ thấy mặt sông tựa như thủy triều mặt nước nâng lên, nước sông loạn lưu phun trào, có cao 3 trượng sóng lớn từ phía đông mãnh liệt mà đến. Nô Thiên ngay biến sắc, quát lên, trấn hải. Ra lệnh một tiếng, 10 chiếc lâu thuyền, trung quanh hộ vệ 20 chiếc môn thuyền, đồng thời dâng lên một mặt thủy long trường phiên. Quân quận sát khí hội tụ, đạm màu xanh dương gợn sóng từ Khảm Long quân cộng đồng mạng trận quyết tán, những nơi đi qua, sóng nước không thể, kia cao ngất sóng lớn thì trong nháy mắt băng tán bình tĩnh. Đây là trấn hải đại nguyên soái Viên Giao bí pháp. Nghe đồn đại ngụy thời điểm hải yêu tập kích duyên hải, Viên Giao xuất quân mà ra, đại ấn cùng nhau, gió êm sóng lặng, trừ tà tránh lui. Nhưng mà, Nô Thiên ngay sắc mặt nhưng như cũng âm trầm. Chỉ thấy xa xa, từng tòa như ngọn núi nhỏ bóng đen theo mặt sông dâng lên, cự thú gào thét, hồng xanh yếu hỏa nhóm lửa mặt sông, từng chiếc cổ lao thuyền vọt ra khỏi mặt nước. Bích hí đảo bể yêu. Nô Thiên ngay trong mắt âm tình bất định. Khảm Long quân cộng đồng mạng trong, cũng có không ít La gia cung phụng đi theo, bọn hắn sau khi thấy lập tức sắc mặt đại biến. Một tên La gia trưởng lão lúc này ngự kiếm mà ra, tức giận nói, Thanh Lân tử đạo chủ, ngươi từng nói hải ngoại yêu đảo sẽ không bước vào trung thổ, bây giờ gây nên, lại là ý gì? Yêu trong quân cổ lão thuyền lớn đầu thuyền, lập người lần lượt từng thân ảnh, từng cái khí tức vực sâu tựa như biển, không như trung thổ yêu tộc, bọn hắn cũng không tận lực hóa hình, tuy có hình người, nhưng hình thể lớn nhỏ không đều, hoặc phủ kín lân giáp, hoặc xúc tu loạn vũ, ánh mắt lạnh lùng. Người cầm đầu chính là một tên ngư yêu, thân hình cao lớn, toàn thân thanh lân, bộ mặt tận có hình rồng, thân mang thủy lam cầm bảo, phía sau có cực đại gai ngược vây cá. Chính là Bích Hy đảo chủ Thanh Lân tử. Thanh Lân tử ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta chính là phụng Nam Tấn chi mời tới trước, về phần ngươi La gia, sau này Bích Hy đảo đem cùng các ngươi đoạn tuyệt tất cả hợp tác. La gia cung phụng trưởng lão trong mắt tràn đầy lửa giận, lật lọng, xé rách minh nước, dù sao cũng phải có một nguyên do a. Lý do? Thanh Lân tử cười lạnh một tiếng, nhân tộc tham lam, ngươi La gia toàn lực kiến tạo Tuần Tiên quân, nưu toàn xâm nhập Đông Hải, sợ là mấy năm sau chúng ta liền không mảnh đất cắm rủi. Dứt lời, đưa tay vừa nhấc, sau lưng hắn trên thuyền lớn, thình lình đã thiết lên một tòa tế đàn cổ xưa, mai rùa vì cựu cung bắt quái phương hướng bố trí, Minh Châu là trận nhãn, Thanh Đồng thú tôn làm trận cơ, cùng nhân tộc trận pháp một trời một vực. Không tốt, hô mưa gọi gió pháp. La Gia Cung Phụng xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Nô Thiên Ngai thì chừng hai mắt một cái, quát lên, toàn quân co bảo, khóa sắt tương liên, tạm thời tránh mũi nhọn. Ra lệnh một tiếng, tất cả đội tàu bắt đầu co bảo. Rào rào, từng cây cực đại khóa sắt bắn ra, đem lớn nhỏ thuyền tương liên, quân trận sát khí ngưng kết, La Gia cự thú thì lui đến bên ngoài. Cùng lúc đó, Nô Thiên Ngai trong tay khảm long quân đại ấn bay lên, lượng lớn sát khí rót vào, đầu tiên là không trung nước mưa hóa thành tuyết bay, sau đó đội tàu trùng quanh mặt nước, lại chậm rãi ngưng kết hàn băng. Nhưng mà, đối diện tế đàn, đã ở mấy tên động chủ lao yêu điều khiển, một cỗ khói đen từ quy giáp trận trên phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, cuồn phong gào thét, bầu trời mây đen cuồn cuộn, dần dần trở thành hình vòng xoáy. Nô Thiên Ngai sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đã nhìn ra, Bích Hy đảo hải yêu quân đội, mặc dù nhân số chỉ có 10 vạn, chỉ là khảm long quân 1/3, nhưng mỗi cái đạo hạnh kinh người. Bọn hắn không có quân trận, cũng là một đại nhược điểm, nhưng hắn nhưng lại có đủ để sửa đổi thiên thời cường đại pháp thuật hô mưa gọi gió. Rất nhanh, cùng gió càng lúc càng lớn, trên mặt sông sóng lớn ngập trời, ngay cả Ngô Thiên Ngai trấn hải pháp cũng bị mất tác dụng. Màn mưa bị cuồng phong quét sạch, tất cả quân sĩ trước mặt không cách nào thấy vật, khá tốt có quân trận phòng hộ, bằng không ngay cả người đều sẽ bị thổi lên trời. Đông Hải hải yêu đột kích. Giang Lâm Thành bên ngoài, chủ soái lều lớn bên trong, Độc Câu Nghị vươn người đứng dậy, nộ khí trùng thiên, hung hăng vô bàn một cái, ta liền đoán được kia Tào Huyền sẽ dùng ám ma tính, không ngờ rằng dám thông đồng yêu tà. Tư Mã Vi ánh mắt lạnh băng, như đường tiếp tế bị đoạn, hải yêu giữ vững cựu khúc thiên hà, chúng ta còn muốn nuôi Giang Châu nghìn vạn lần bách tính, lương thảo chỉ đủ trèo chống 3 ngày, nếu vô pháp công phá Giang Lâm, tất sinh dân biến, Tào Huyền kế này sát thực độc ác. Linh Châu Trương Diễn lúc này chắp tay nói, đại soái, ta Tốn Long quân có thể mượn Tốn Phong lực lượng, tốc độ nhanh nhất, mời lệnh nghìn vạn lần cựu khúc thiên hà trợ giúp. Không ổn. Ngụy Sích Long lắc đầu nói, Tốn Long quân rời khỏi, vòng vây ngay lập tức xuất hiện lỗ thủng, Tào Huyền đang muốn chúng ta làm như vậy, hắn đạo hạnh kinh người, đến lúc đó liền có thể xuất cao thủ tùy ý đánh lén. Đúng lúc này, một tên lệnh quan vội vàng nhỏ sổ, chắp tay gấp giọng nói, hồi bẩm đại soái, ngoài doanh trại có hai người cầu kiến, một người trong đó chính là Hy Vương gia. Độc Câu Nghị sắp có mời. Rất nhanh, liền có hai người sải bước mà đến, chính là Độc Cô Hy cùng Cố Thương Hải. Độc Câu Nghị dường như đoán được cái gì, ánh mắt trở nên kích động, Tam Vương Minh, ngươi là được rồi. Độc Cô Hy mỉm cười nói, may mắn mà thôi, vị này là Cố Thương Hải Cố Chân Quân, chúng ta nửa đường nhận được tin tức, Vương tướng quân liệu định đại soái phái người trợ giúp, Tào Huyên chắc chắn sẽ đánh lén, bởi vậy mời ta hai người đi đầu tới trước. Cửu Khúc Thiên Hà bên ấy không cần lo lắng, Vương tướng quân đã tiến về trợ giúp, còn có Quảng Nguyên chân quân cùng Huyết Nguyệt chân quân trấn thủ, nhất định đánh lui yêu quân. Trong trướng chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt khó có thể tin. Quảng Nguyên, Huyết Nguyệt, Cố Thương Hải, tăng thêm này Hy Vương gia, nguyên bản Tào Huyên làm người đau đầu, dưới mắt lại đột nhiên nhiều mấy tên điệu tiên tương trợ. Tăng thêm Huyền Nguyên giáo chủ, đại yến lại có 5 tên điệu tiên. Sơn Hải thư viện Trương Phu tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, vuốt râu cười nói, như thế cũng tốt, không bằng liền tới cái tương kế tự kế. Chương 459, tiến tấn thi triển mã tính, thiên hà lẫn nhau đấu pháp. Chương 459, tiến tấn thi triển mà tính, thiên hà lẫn nhau đấu pháp, một, từng kế tự kế. Độc Câu Nghị vừa nghe là biết nó ý, gật đầu nói, không sai, Nam Tấn Liên quân co lại ở Giang Lâm Thành bên trong, có 10 nhị địa chi ngũ hành trận làm thủ, khó mà công phá, nhưng nếu khẽ động, liền sẽ lộ ra sơ hở. Như Tào Huyên tự mình dẫn người đánh lén, đem nó chém giết, Giang Lâm Thành tất nhiên rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn, nhưng người này đạo hạnh tâm hậu, dương thần trong nháy mắt liền có thể trốn xa, nên như thế nào bây giết? Trương Phu Tử bước dâu nói, lão phu có tam tuyệt trận trận đồ, tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt tứ phương đường xá, như ba vị chân quân tự mình chủ trì, liền có thể diệt Tào Huyên dương thần. Tốt. Độc Câu Nghị trong mắt sát cơ lắm liệt, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, giết hại Giang Châu bách tính, lại thông đồng yêu tả, lần này nhất định phải đem nó chu sát. Trương Diễn, có mặt tướng, mệnh ngươi dẫn theo quân gia doanh, dê chứa biệt trợ, sau đó chọn cơ ẩn nút, nghe ta hiệu lệnh, tùy thời quay về chuẩn bị công thành. Mặt tướng lệnh. Trương Phu Tử, ba vị chân quân vây giết Tào Huyên sự tình, liền giao cho chư vị, thao thiết quân trên dưới toàn lực phối hợp. Đại soái yên tâm. Còn có, truyền lệnh Vương tướng quân, Cửu Khúc Thiên Hà bên ấy, chỉ cần đánh lui yêu quân là được, thấy chuyện không thể làm, cũng có thể lùi bước phòng thủ, bảo tồn thực lực. Từng tiếng quân lệnh truyền đạt, tất cả thao thiết quân đại doanh lập tức sôi trào, trong đêm tối ánh lửa ngút trời, quân đội điều động tấp nập. Không đầy một lát, Trương Diễn liền xuất Tốn Long quân rời khỏi đại doanh, vòng vây lập tức xuất hiện lỗ thủng. Thao thiết quân dị động, tự nhiên chuyển vào Giang Lâm thành. Giang Lâm thành phủ nha bên trong, ánh đến thông minh. Các lộ nhân mã thủ lĩnh đều đã hội tụ, tướng quân nhìn giáp, văn sĩ khoác kiếm, ngay cả mỗi nhà lao tổ cùng phục nhóm thì đem tùy thân pháp khí mang theo. Báo. Một lệnh quan phi thân đi vào phủ nha đại điện, vì một chân trên đất chắp tay nói, hồi bẩm đại soái, thao thiết quân điều động, Tốn Long quân trước đây bắt mà đi. Đại soái thần cơ diệu toán. Trong điện mọi người nghe xong, lập tức mông ngựa như nước thủy triều. Ngay cả Lam gia lão tổ, trên mặt thì lộ ra ý cười. Bọn hắn không ngờ rằng, Tào Huyên lại thỉnh động Đông Hải Bích Hí đảo bảy yêu tương trợ, đột nhiên có thêm một cỗ lực lượng. Chỉ cần chặt đứt đường tiếp tế, yến quân ngay lập tức quân tâm dao động. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Cao đường soái vị phía trên, Tào Huyên sắc mặt bình tĩnh, bản soái sử dụng chính là liên hoàn kế, thao thiết quân phân tán, chúng ta liền phái tinh nhuệ ra khỏi thành đánh lén, chỉ cần chém giết mấy tên chủ tướng, liền có thể nên đón thắng bại cơ hội. Nói xong, cười lạnh nói, mỗi nhà có thể phái ra cao thủ, không cần quân trận liên lụy, đi khắp tập kích quấy rối, chỉ cần địch tướng dám hiện thân, bản soái liền sẽ tự mình ra tay tiêu diệt. Xin nghe đại soái chi lệnh. Mọi người đều chắp tay đồng ý, bọn hắn không phải người ngu, kiểu này ngàn năm một lở chiến cơ, một khi bỏ lỡ lệnh yến quân nhắc tới cảnh giác, vậy liền lại khó có. việc quan hệ sinh tử, mỗi nhà đều đem trong tộc luyện khí hóa thần cao thủ tập trung, còn sót lại mấy tên thế gia pháp mạch lao tổ trấn thủ giang lâm. Không đầy một lát, từng đạo bóng đen liền thi triển thổ hành độ thuật, thì thầm rời khỏi trong thành, không vào đêm sát. Cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Cửu khúc thiên hà Vân Châu một vùng, tựa như ngày tận thế tới. Vân Châu nguyên bản bị Nam Tấn đại quân xâm lấn, tăng thêm yêu long quái phá, gặp hai họa nghiêm trọng, không ít huyện thành thành hoàng miếu khiếu huyện bị phá, bởi vậy bách tính tập trung ở lại, do Thái Nhất giáo mở tân thành hoàng miếu thủ hộ. Gần đây một chỗ, khoảng cách Cửu khúc thiên hà không hơn trăm trong xa, vì đại quân vận chuyển lương thảo, trong khoảng thời gian ngắn liền có hưng thịnh tình cảnh. Dân chúng trong thành người người có việc để hoạt động, có tiền đến dãy, nguyên bản lòng tin mười phần, nhất định có thể tại đây tân thành đứng vững gót chân, nhưng bây giờ lại từng cái kinh hồn tăng đảm, nhìn qua Cửu khúc thiên hà một vùng, chỗ nào lôi quang hủ đủ, cảnh tượng cực kỳ doa người. Dâng nước a, dâng nước á. Huyện lệnh phân phó, tất cả bách tính ra khỏi thành lên núi tị nạn, sẽ không lại có yêu long đi. Trong mắt mọi người tràn đầy tuyệt vọng, tình cảnh này là quen thuộc như vậy. Tất nhiên, bọn hắn không thấy được là bầu trời đêm trên tầng mây, khổng lồ tuần thiên thất bảo lâu thuyền chính phi tốc tới gần Cửu khúc thiên hà. Vong thuyền, Vương Huyền cùng Quảng Nguyên chân quân cùng Huyết Nguyệt chân quân đứng chắp tay, chằm chằm vào phương xa lôi vân cuộn cuộn. Đông Hải yêu đảo. Vương Huyền trong mắt sát cơ lấp lóe, ta đã biết được bọn hắn nền móng, vốn là Đại Chu thu nạp yêu linh, cửu u quỷ quốc xâm lấn, sợ chiến đảo vong hải ngoại, đại sở thời điểm tập kích quấy rối duyên hải, bị tuần thiên quân gần như chẳng tuyệt, nhưng lại cho tàn lại cháy. Nguyên bản không thèm để ý, không ngờ rằng lại dám đến muốn chết. Quảng Nguyên chân quân sắc mặt rừng rừng, đại kiếp trước mắt cũng không đồng tâm, lại là hai hoàng lầm, làm lôi đỉnh thủ đoạn xử lý. Huyết Nguyệt thì mắt lộ ra tò mò, hô mưa gọi gió. Nghĩ không ra bây giờ còn có người tinh thông này thượng cổ chi pháp, phá pháp đàn, tự nhiên sẽ hiểu. Vương Huyền đối Quảng Nguyên chân quân chắp tay nói, yêu quân không quân trận thủ hộ, phiền phức hai vị trước đem pháp đàn phá mất, bằng không này lôi quang hừng hực, tuần thiên bảo thuyền không cách nào tới gần. Quảng Nguyên chân quân gật đầu một cái, lập tức đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía xa xa, à, thiên địa linh khí dị động, yêu vật bên trong lại có một tên địa tiên, lại là muốn phí chút ít thủ đoạn. Phía dưới, đại chiến đã nhấc lên, ổn định, không thể loạn rồi trận hình. Cuồng phong gào rít giận dữ, từng người giáo úy trong gió gầm thét. Này hô phong hoán vũ pháp thuật thật là kinh người, mặc dù có quân trận thủ hộ, cuồng phong thì đem tất cả bó đuốc thổi tắt. Phiền toái hơn là tất cả mặt sông lúc này sóng lớn ngập trời, tất cả thuyền mặc dù nối thành một mảnh, lại trên dưới sóc này giống như địa long trở mình. Đã có trên thuyền nọ sàng khuynh đảo rơi vào trong nước sông, bị lãng nào lật quân sĩ càng là hơn không ít, những người còn lại thì nỗ lực đem nọ sàng cố định. Xa xa mưa bụi tại trong cuồng phong mù sương một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả những tia lơ lửng trọng mình đang pháp khí thì cong vẹo rất xuống đất. Thiên địa chi uy có thể thấy được luồng đốn hống. Từng tiếng cự thú gào thét vang vọng mặt sông. La gia hải thú đã cùng yêu quân hải thú chém giết thành một đoàn. Chương 459, tiến tấn thi triển mã tính, thiên hà lẫn nhau đấu pháp, 2, chương 459, tiến tấn thi triển mã tính, thiên hà lẫn nhau đấu pháp, 2, bên này, to lớn xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, câu trên vuốt xương độc lượn lờ, thật sâu đâm vào chư bà long khải giáp, chư bà long thì một tiếng rú thảm, lão nha miệng rộng phun ra u hỏa, đem bát chảo cự quái đầu lâu đốt xuyên, song song chìm vào đáy sông. Bên ấy, hải mã yêu quân kỵ sĩ kiếm quang trong tay lượn lờ, dán man máu me khắp người, đùng đùng, không, rực điện quang lượn lờ, tả hữu tán loạn, trên người dịch nhẫn sứ vết thương nhanh chóng thu lại. Rất rõ ràng, yêu quân hải thú số lượng càng hơn một bậc. Nhưng Bích Hy đảo bầy yêu không ngờ rằng là La Gia hải thú cho mượn tu xà huyết mạch lực lượng cực kỳ hung hãn, lại gắt gao chặn hải thú. Tiễn trận. Một tên La Gia tướng quân gầm thét. Lúc này, liền có môn tuyển trên trường cung tay dựng cung dẫn tiễn, lít nha lít nhít mưa tên bắn ra. Trong đó còn có Khảm Long quân theo Vinh An số tiền lớn mua sắm Long Tinh Kim Vũ tiễn. Nhưng mà làm bọn hắn khó chịu là mưa tên rời khỏi quân trận thủ hộ phạm vi, lập tức bị cuồng phong quét sạch, chết chính xác tung bay lên trời. Xui xẻo hơn là mấy cái Long Tinh Kim Vũ tiễn ầm vang nổ tung, lôi quang phun trào, còn kém chút đả thương một con lợn bà long. Nô Thiên ngay sắc mặt tâm trầm, đứng trên bong thuyền. Tiểu này gần như thiên thai thuật pháp, làm hắn đại quân chỉ có lực lượng lại không cách nào phát huy, trừ phi tu thành thất trọng sát luân, bằng vào quân trận, triệt để phát huy chấn hải nguyên xoáy chuyển thừa chi uy. Đúng lúc này, hắn biến sắc, giận dữ hét, truyền lệnh, cánh trái, mông đồng ra khỏi hàng. Lúc này, liền có mấy chiếc thuyền lớn bung ra thiết liên, cánh buồm phồng lên, hướng về cánh trái phóng đi. Những thứ này thuyền lớn phía trước đều trọng giáp bao trùm, che kín đinh gai, ổn trọng chắc địch, lại hung hãn mười phần. Mông đồng chiến thuyền chính là chuyên môn dùng cho va chạm trận địa địch. Nói như vậy, mông đồng đầu tiên muốn nhờ cánh buồm pháp khí không ngừng gia tốc mới có thể phát huy uy lực, nhưng Ngô Thiên Nhai đã bằng vào bí pháp nhìn thấy đến nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời biến trận, đỡ phải quân trận đại loạn. Mười mấy chiếc mông đồng vừa tới đạt quân trận bên ngoài, dưới mặt nước liền đột nhiên có từng cái cự vật vọt ra khỏi mặt nước, chính là chỗ đầu lâu kia bao trùm thanh đồng nón trụ cự hình hải ngoan. Vành, 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 cùng với liên tiếp bạo hưởng, phiến gỗ nát rắc vang khắp nơi. Những thứ này cự hình hải ngoan quả thực khủng bố, cũng may Khảm Long quân chiếc mông cũng là vật phi phàm, lại có quân trận sát khí gia trì, cho dù tốc độ còn chưa tăng lên thì đánh cái tương xứng. Vài đầu cự hình hải ngoan đầu lâu nổ tung, mai rùa trên nằm sấp hải yêu sôi nổi rơi vào trong nước, nhưng Khảm Long quân thì có hai chiếc mông thân thuyền vỡ vụn, trên thuyền quân sĩ sôi nổi nhảy lên cái khác thuyền đảo vong. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng có cự thú tử vong, máu tanh tràn ngập tất cả mặt sông. Nô Thiên ngay sắc mặt tâm trầm, không ngừng tiến hành điều hành, vững chắc quân trận. Tại hắn trong kế hoạch, những thứ này cự thú muốn tại công phá Nam Tấn thủy vong bên trong khải đến đại tác dụng, bây giờ lại tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ nào còn có dư cái khác? hắn duy nhất có thể làm chính là vững chắc quân trận. Khủng bố như thế thuật pháp, tuyệt không phải nhân lực có thể hoàn thành, địa tiên thì khó làm đến, nhất định là tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng linh vật. Chỉ cần chống nổi thuật pháp kết thúc, liền có thể nên đón chuyển thắng cơ hội. Đúng lúc này, một tên quân sĩ phi thân mà đến, sắc mặt kích động nói: "Tướng quân, Càn Long quân vương tướng quân đến rút, đây là mật tín." Lô Thiên Ngai nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng tiếp nhận, liếc mấy cái lúc này lại hỉ, nghiêm nghị quát: "Chư quân nghe lệnh, cung tiễn chuẩn bị tốt, chuẩn bị phản công." Đối diện trên sông, quy giáp tế đàn hắc vụ trực trùng vân tiêu, tựa như một to lớn long quyển gió lốc, trung quanh sóng lớn ngập trời, trong khói đen đội tàu lại dị thường an ổn. Quy giáp tế đàn bên trên, mười mấy tên đạo hạnh cao thâm yêu tộc vờn quanh tế đàn ngồi xếp bằng, trong tay không dừng lại biến hóa pháp quyết. Theo hô phong hoán vũ thuật pháp thi triển, mai rùa trên minh châu từng biên một chết hào quang, như đá cầu vỡ tan. "Đạo chủ, thua thiệt lớn." Một vị trí đầu phủ kín lân giáp, bộ mặt trưởng má lao yêu đau lòng nói, những thứ này linh châu đại sở lúc đều chưa từng như thế tiêu hao, một trận chiến này tiếp theo, sợ là không thừa nổi mấy cái. "Không sao cả." Thanh Lân Tử ánh mắt lạnh lùng, "Ta đã dò xét đến, Nam Tấn Tứ Châu cái gọi là Thập Đại Cấm Địa Long Thần Miếu, chính là Thanh Vi Hải Hà Đế Quân đạo tràng, chỉ cần đánh lui Yến Quân, Nam Tấn liền không có lý do tổ chức chúng ta bước vào." Nói xong, trong mắt tràn đầy khát vọng, "Đế Quân tượng thần rơi lệ, ngàn năm qua không có sự tình, nhất định là chân tiên hiền linh, chỉ cần chịu chúng ta hương hỏa, chính là thiên đại tiên duyên, chỉ là linh châu đáng là gì?" Đúng lúc này, hắn manh nhưng nhìn về phía bên trái, phẫn nộ quát, "Người nào dám theo bên cạnh thăm dò?" Bên trái không trung, một vệt kim quang hiện lên, rõ ràng là Huyết Nguyệt chân quân, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, ánh mắt đạm mạc. Chỉ gặp hắn đưa tay vừa nhấc, huyết sắc loan đao trong nháy mắt bay lên, giữa thiên địa một mảnh màu máu, không ít yêu tộc lập tức lâm vào huyễn cảnh, hình như có vô số nhân tộc binh sĩ đang từ trong núi thây biển máu leo ra, hóa thành tà vật phóng tới bọn hắn. "Hừ, chỉ là tiểu thuật cũng dám làm càn." Bích Hí đảo chủ Thanh Lân Tử hừ lạnh một tiếng, trong tay đồng thời xuất hiện một con long hình san hô, giống lưu ly bảy màu lấp loé. Đầy trời ánh máu trong nháy mắt tiêu tán, mà ánh máu tiêu tán đồng thời, không ít yêu tộc binh sĩ đã huyết nhục khô cạn, hóa thành miệng đầy lao nha thời khô. Huyết Nguyệt nhíu nhíu mày, kim quang lóe lên bỏ chạy. "Muốn chết?" Thanh Lân Tử gầm lên giận dữ, đồng dạng kim quang lóe lên, dương thần tuần hành tiến đến truy sát, nhục thân thì cứng ngắc lưu tại đầu thuyền. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng kim tiểu ấn từ trời rơi xuống, tại mọi người còn chưa phản ứng thời điểm, Thanh Lân Tử nhục thân liền trong nháy mắt nổ tung. Giữa không trung, nguyên bản đang truy sát Huyết Nguyệt Thanh Lân Tử sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy oán độc, "Còn có một người lại thiết kế hại ta." Nhục thân bị hủy, mặc dù dương thần cũng không tiêu tán, nhưng lại tương đương với chặt đứt tính mạng của hắn song tu con đường. Lời còn chưa dứt, Thanh Lân Tử liền đầy mắt kinh sợ, kim quang lóe lên trong nháy mắt biến mất, lại là cảm nhận được Quảng Nguyên Chân Quân khủng bố khí tức. Trong chốc nhoáng này biến cố, lệnh trên thuyền chúng yêu kinh hãi. Mà viên kia tiểu ấn lại một vòng chuyển, kim quang bắn ra bốn phía, mang theo cỗ hùng vĩ xâm nghiêm sắc cơ, hung hăng đem quy giáp tế đàn đâm đến vỡ nát. Chỉ một thoáng, phong ngừng, mưa nghỉ. Cùng lúc đó, to gió kèn lệnh thổi lên, ngàn vạn mưa tên từ Khảm Long Quân đại trận bay lên, thắp sáng tất cả mặt sông. Chương 460, đại phá hải yêu đảo, dạ tập thao thiết quân, 1, chương 460, đại phá hải yêu đảo, dạ tập thao thiết quân, 1, hô mưa gọi gió tế đàn bị phá, nguyên bản liền bị cưỡng ép tụ tới mây đen nhanh chóng tiêu tán, minh nguyệt cao chiếu, trên mặt sông cảnh tượng lập tức liếc qua thấy ngay. Bích Hy đảo yêu quân một phương, tiền quân cự thú tổn thất nặng nề, dùng làm va chạm hải ngoằn cũng đã chết vài đầu, hậu phương hạm đội vừa bắt đầu gia tăng tốc độ, lại bởi vì tế đàn tán loạn, tạm thời lâm vào hỗn loạn. Mà Khảm Long quân một phương, là bởi vì có Vương Huyền nhắc nhở, Lô Thiên ngay trước giờ ra lệnh, sớm đã làm tốt lâm chiến chuẩn bị. Chiến đấu dường như trong nháy mắt bước vào cuộc nhiệt hóa. Đầy trời mây đen tiêu tán đồng thời, Khảm Long quân trên chiến tuyến, ngàn vạn mưa tên nghiêm bắn, phi hỏa lưu tình dẫn đốt mặt sông. Liên tiếp quanh minh cùng với huyết nục vẩy ra, Bích Hy đảo yêu quân còn lại cự thú trong nháy mắt phát ra kêu rên, bọt nước huyết thủy cuộn cuộn. La gia yêu thú khí thế tăng nhiều, chư bà long mở ra lão nha miệng rộng, đem bát chảo cự quái xé rách thành mảnh vỡ. Giao long rắn man thì phi tốc tới lui, chui vào những tia cự ngoan mai rùa khe hở bên trong, một hồi điện quang lấp lóe, cự ngoan sôi nổi chìm vào đáy sông. Tiền tam hậu tứ, sông dưới nước im. Lô Thiên Ngai đứng ở bong tàu phía trên, áo choàng phần phật bay múa, bình tĩnh phát ra chỉ lệnh. Từng chiếc đầu thuyền khảm đầy thiết truy đồng đinh mông đồng cánh buồn cổ động, gào thét mà ra, dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. La gia yêu thú phía trước mở đường, hơn ngàn chiếc tàu khả thuyền nhỏ tại mông đồng trong lúc đó tới lui, quân trận sát khí lở lở, giống từng trôi phi kiếm. Mà lâu thuyền, môn thuyền và cự hình chiến hạm thì kéo sau áp trận, đầy trời mưa tên bay vụt, trong nháy mắt liền đem Bích Hí đảo yêu quân bao phủ. Lên. Bích Hí đảo yêu quân một phương, không ít tiểu yêu tổn thất nặng nề, mấy tên động chủ lửa dẫn ngút trời, đội vàng ngắn pháp quyết. Chỉ một thoáng, bọt nước cuồn cuộn hình thành tường nước, miễn cưỡng ngăn trở một nửa mưa tên. "Mau bỏ đi, mau bỏ đi." Yêu quân động chủ nhóm điên cuồng gào thét hạ lệnh. Bọn hắn đánh giá cao chính mình, ngay cả Tào Uyên thì phán đoán sai lầm. Yêu tộc tại hải ngoại tị thế, ỷ vào Bích Hy đảo địa thế chi lợi, tăng thêm hô phong hoán vũ thuật pháp cường hãn, cao thủ đông đảo, bởi vậy làm việc năng ngược. Nhưng nếu luận hai quân quyết đấu, chiến pháp, quân trận, ngưu kế, cũng cùng nhân tộc quân đội chênh lệch rất xa, lại lần này xuất binh, chính là ở trên đảo mỗi cái động chủ liên hợp, ngày bình thường rất ít hợp luyện, gặp đại biến, tự nhiên hoảng làm một đoàn. Yêu quân trong, không ít hải mã kỵ sĩ thấy thời cơ bất ổn, một thay đổi, bọn nước cuồn cuộn liền chui vào trong nước. Mà những người còn lại, còn chưa khởi hành, liền cảm giác đỉnh đầu lạnh lẽo sát cơ hạ xuống, không ít động chủ cuống quýt ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, mấy ngàn đạo kim quang rơi xuống, rơi tinh như mưa, nhìn lên tới mỹ lệ đến cực điểm. Thật đẹp, đại nạn lâm đầu, nhưng có yêu vật trong lòng, vẫn là không nhịn được dâng lên ý nghĩ này. Sau đó, liền mắt tối sầm lại. Thiên hà phía trên, chỉ một thoáng từng viên một lôi cầu nhấp nhô, trong mắt mọi người đều là chói mắt quá mang, bên tai tiếng sấm vang rền. Khảm Long quân bọn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy cực đại dưới ánh trăng, tuần thiên bảo thuyền tùy ý vạn thiên kim quang, lập tức cùng kêu lên reo hò. Vạn thắng! Vạn thắng! Toàn quân tập kích! Nô Thiên Ngai thấy sĩ khí phóng đại, lúc này cao giọng hạ lệnh. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được tuần thiên bảo thuyền chỗ tốt, có hỏa lực này áp trận, quân địch căn bản không còn sức đánh trả. Cửu khúc thiên hà vùng trời, gió đêm gào thét. Vương Huyền lập trên bong thuyền, trong lòng không hề gợn sóng. Những thứ này Bích Hí đảo yêu quân nhìn như hung mãnh, kỳ thực miệng quạc gan thỏ, còn không có quân trận sát khí thủ hộ, ỷ vào hô phong hoán vũ thuật pháp thì dám lên chiến trường, quả thực không biết sống chết. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Rộng Nguyên cùng Huyết Nguyệt hai tên điệu tiên chân quân đều đã ngồi xếp bằng, trung quanh bố trí trận pháp thủ hộ. Dương Thần tuần hành, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, bất kể dò xét, công phạt, đều tùy tâm sử dụng, với lại điệu tiên có thể dẫn động tiên địa nguyên khí, ngang ngược thuật pháp, kinh thế pháp bảo, thoải mái liền có thể sử dụng. Cùng hắn tuần thiên bảo thuyền giống nhau, đối với phổ thông tu sĩ có thể thoải mái nghiền ép, bởi vậy mới có chấn áp khí vận mà nói. Nhưng điệu tiên cũng có nhược điểm, chính là Dương Thần tuần hành lúc, liền sẽ biến thành lục bình không dễ, nếu không muốn được thiên lôi hoành kích mà chết, chỉ có thể khai thác phụ thân các loại thủ đoạn thay một bộ thể xác. Nhưng này thì mang ý nghĩa, hình thần không hợp, đời này lại không tiến cảnh. Đột nhiên, kim quang lấp lóe. Quảng Nguyên cùng Huyết Nguyệt hai tên chân quân đồng thời mở to mắt. Huyết Nguyệt nhíu mày lắc đầu nói, này yêu đạo được kinh người, càng hợp Dương Thần độn tại thủy mạch, tốc độ hơn xa chúng ta, giáo chủ, đây là mượn vật nặc hình chi pháp sao? Quảng Nguyên chân quân khẽ gật đầu, đây là dị tiên truyền thừa, dường như cùng sông lớn biển hồ liên quan đến, còn có long chi biến ảo khó lường, lại là làm cho người mở rộng mắt thấy. Vương Huyền vừa nghe là biết có chuyện gì vậy, cao mày nói, giáo chủ, kia địa tiên lão yêu Dương Thần chạy, địa tiên lực phá hoại không thể coi thường, này lão yêu nhục thân bị hủy, nhiều năm cơ nghiệp ở đây chiến bên trong đoán chừng cũng sẽ thứ bị thiệt hại hầu như không còn, tất nhiên lòng mang oán hận, như tùy ý làm vậy, hậu quả khó mà lường được. Không sao cả. Quảng Nguyên giáo chủ khẽ lắc đầu nói, hết rồi nhục thân, trong vòng 7 ngày nếu không tìm thấy tránh thai chi pháp, liền sẽ lôi kiếp giáng lâm, này yêu nếu không muốn chết, chỉ có thể mau chóng tìm thấy chỗ ẩn thân. Sau trận chiến này, bản tọa liền sẽ hồi Vô Lượng Sơn chủ trì xã Tắc Đại Tiếu, chỉ cần hắn tại đại yến, liền có thể dẫn ngũ lôi tiêu diệt. Bên cạnh Huyết Nguyệt nghe được sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đây cũng là hắn cùng Cố Thương Hải e ngại Quảng Nguyên chân quân nguyên nhân, đánh cũng đánh không lại, đối phương còn có thần đạo tương trợ, quả thực khó chơi. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía phía dưới, trầm giọng nói, hạ xuống, một cũng đừng phóng chạy. Ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên bảo thuyền lập tức gào thét mà rơi, Hám Long thần hỏa pháo ầm vang rung động, mặt sông mãnh nhưng sụp đổ, lại dâng lên thao thiên cự lãng. Chương 460, đại phá hải yêu đảo, dạ tập thao thiết quân 2, chương 460, đại phá hải yêu đảo, dạ tập thao thiết quân 2, không ít ẩn nút bỏ chạy yêu vật lập tức miệng phun máu tươi, nổi lên mặt nước, đảo mắt liền bị Khảm Long quân tẩu Khả Phi Chu trên quân sĩ bắn giết. Nô Thiên Ngai thì không có nhàn rỗi, trong tay hắn Khảm Long đại ấn bay lên, lượng lớn quân trận sát khí rót vào. Đâu được một tiếng vang thật lớn, sóng nước vì lâu thuyền làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phi tốc quyết tán, những kia lặn xuống nước yêu quân bị ép nổi lên mặt nước. Khảm Long đại ấn chủ thủy, lại có chấn hải nguyên soái truyền thừa, lúc này mới thật sự phát huy uy lực. Ngay tại Cửu Khúc Thiên Hà thủy chiến say sưa lúc, Giang Lâm thành bên ngoài thì xuất hiện dị động. Mấy trăm vạn đại quân vây thành, cho dù tấn quân bố trí đại trận cùng quân bảo của lạc, chiếm cứ địa thế chi lợi, có thể thao thiết đại quân không thể không phân tán binh lực, nhưng cũng chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Ban đêm nhìn lại, sát khí ánh lửa ngút trời, hình như tất cả Giang Lâm thành bị gác ở lửa than trên nướng. Mà Tốn Long quân phụ mệnh ly doanh, lại có thể thao thiết quân không thể không tiến một bước phân tán binh lực, vòng vây thì bởi vậy xuất hiện sơ hở. Cũng trong bóng đêm, kèn lệnh chứng minh, tiếng trống ù ù dưới chân núi rừng hoang bên trong, trên trăm đạo thân ảnh tại trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, gợn sóng xương trắng dâng lên, đem bọn hắn khí tức chế lấp. Quả nhiên như đại soái tính toán, chư vị cẩn thận một chút, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, không cần thiết bị đại quân vây quanh, vì tập sát đối phương chủ tướng làm trọng. Nơi này là Ly Long quân, Trần Lôi Sơn người này nhìn như cầu thả, kỳ thực ẩn tàng sâu nhất, không dễ chém giết. Ta đã tìm hiểu qua, mấy phương Long quân trong, Cấn Long quân tư Mã Vi căn cơ tối cạn, còn có người nhát gan sợ phiền phức Cửu Ẩn làm phó tướng, Cửu Ẩn người này tham luyến sắc đẹp, Hoa tông chủ, phải xem ngươi rồi. Kỳ hỉ, dễ nói. Một đoàn người thương lượng xong mục tiêu, lúc này trốn vào trong đất, chỉ chốc lát sau liền tới đến rồi góc tây bắc. Xa xa nhìn lại, từng tòa núi nhỏ dường như chiến lầu san sát, mơ hồ xếp thành ngũ hành hậu thổ đại trận, sát khí cùng địa khí bốc lên, lại tựa như đột nhiên dâng lên một tòa thành trì. Trận kỳ san sát, vũ khí phun trào, sát cơ dấu dếm. Mọi người đều là luyện khí hóa thần cao thủ, trên mặt không có chút nào e ngại, lúc này bố trí trận pháp, ẩn tàng dấu vết hoạt động. Chỉ thấy một tên phong vận dư âm phụ nhân hiểu điệu mà ra, trong ngực ôm hắc miêu, khóe miệng một khỏa nốt rồi duyên, hai mắt tràn đầy hoa đào thủy, toàn thân trên dưới cũng tản ra câu hồn bạc phách bị lực. Nàng này là Hồng Đăng Phảng Phương Nam tông chủ Hoa Vân Nương. Nam Bắc đại chiến, không có tông phái có thể chỉ lo thân mình, tứ hải môn giải tán, bài giáo Nam Bắc chém giết gần như kẻ thù, Hồng Đăng Phảng cũng là như thế. Hoa này Vân Nương vốn là phó tông chủ, yêu thuật chi loạn thời bị cha ra tu luyện Đại Hoan Hỷ Thánh Mẫu tà pháp, bởi vậy phản môn mà ra, tại trong giang hồ đồng tránh ít rét. Theo yến tấn bầu không khí căng thẳng, nàng này liền tại hạ hầu gia duy trì dưới, độc chết trước kia tông chủ, triệt để khống chế Hồng Đăng Phảng Nam tông. Nàng trong lòng biết tiến quân vừa đến, tuyệt đối không có mình hảo quả tử, vì vậy đối với liên quân kháng yến dị thường tích cực. chỉ gặp nàng đối trong ngực hắc miêu lỗ thai nói lẩm bẩm, xanh thẳm ngón tay khẽ bước, dần dần liền có một tầng nhựa đường trạng dịch nhờn đem hắc miêu bao vây, sau đó hắc miêu liền hóa thành một đạo khói đen rót vào dưới mặt đất. Cấn Long Quân một tòa chiến trong lâu, ưu ẩn dựa vào lan can mà trông, trong miệng tích thầm thì mắng một câu, sau đó liền quay người về đến trong lâu, lui thủ hạ, một thân một mình ngồi xếp bằng. Không đầy một lát, ánh đến dần dần trở thành đạm hồng nhạt. Nguyên bản ngồi xếp bằng Cửu Ẩn hô hấp cũng biến thành gấp rút, cái trán dần dần xuất mồ hôi hột, toàn thân khô nóng. Hắn manh nhưng mở ra hai mắt, lại phát hiện toàn thân không cách nào động đậy, đành phải sắc mặt hoảng sợ được nhìn qua trong lâu khói đen lượn quanh, hội tụ thành một con mèo đen, nhảy vào trong ngực hắn. Cửu Ẩn rất nhanh hai mắt trở nên mờ mịt. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào chiến lầu bên ngoài, trầm giọng hạ lệnh, "Người tới, theo ta ra ngoài tuần sát quân doanh." Hắn là Cấn Long Quân phó tướng, tự nhiên không ngợi phòng bị, mang một đội nhân mã tại bên ngoài trại lính vây tuần sát một vòng về sau, liền dục ngựa đến đại doanh trung ương. Cấn Long Quân vị cơ quan thuật là đặc điểm, trung tâm chiến lầu thân mình chính là một tòa to lớn quân bảo, địa khí tràn ngập kiên cố đến cực điểm. Nay đội quân sĩ, tự nhiên đều bị động tay chân. Tất cả mọi người ánh mắt mờ mịt, dưới vó ngựa bóng đen dường như vật sống núp đích, nhưng chiến mã chạy vội thời lại không dễ bị người phát giác. Nhưng mà, vừa tới đến quân bảo trước, vì ảnh độn thuật ẩn tàng nam tấn những cao thủ liền phát hiện không đúng. Bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường, quân bảo lầu canh phía trên, Tư Mã Vi một bộ áo bào đỏ, ngồi một mình tại trên ghế bành, trong tay khéo léo bầu rượu vung qua vung lại. "Chư vị hiện thân đi." Tư Mã Vi ánh mắt lạnh lùng, tự rêu cười nói, ta cùng với vài vị tướng quân giám cá, nói có người muốn tập doanh, tất nhiên chọn lựa đầu tiên Cấn Long Quân. Nhìn tới ta Tư Mã Vi thanh danh hay là kém một chút. Độc thủ. Vừa dứt lời, từng đạo kiếm quang liền từ trong bóng đen phóng lên tận trời, cùng lúc đó, độc trướng độc trùng nhanh chóng quyết tán. Cứu Ẩn lập tức bừng tỉnh, thét chói tai vang lên chui xuống đất, còn lại quân sĩ trốn tránh không nổi, trong nháy mắt bị kiếm quang xé rách. Một đạo kiếm quang trong chớp mắt liền đánh út về phía Tư Mã Vi. Rào rào. Gỗ vụn nổ tung, mới vừa cùng bọn hắn trò chuyện Tư Mã Vi đúng là một bộ rất sống động con rối. Cùng lúc đó, trung quanh chiến lầu trên từng cái Tư Mã Vi sôi nổi xuất hiện, đại hồng y bảo, trong mắt tràn đầy trào phúng. Tất cả chiến lầu cơ quyết trương âm thanh vận chuyển, chỉ một thoáng mưa tên như hoàng. Nhưng những thứ này đều là luyện khí hóa thần cao thủ, mấy chục đạo kiếm quang lấp lóe, không chỉ đem mưa tên vỡ nát, còn đem hai tòa chiến lầu tích được gầm vang sụp đổ. Giết! Bốn phía tiếng la giết vang lên, quân trận sát khí tại bầu trời ngưng tụ. Tư Mã Vi trong mắt thì thoáng hiện vẻ lo lắng. Nàng diễn hồi lâu kịch, Tào Uyên còn chưa hiện thân, hẳn là đã nhận ra nguy hiểm, có thể nơi đây đã bị Trương Phu Tử bố trí đại trận che lấp khí cơ. Đột nhiên, trên quảng trường kim quang lóe lên, Tào Uyên dương thần hiện thân, phất tay liền dùng ra tang hồn âm dương kính, quỷ dị bạch quang bắn thẳng đến Tư Mã Vi chân thân. Chương 461, tình thế xoay mình chuyển, Giang Lâm đêm sinh biến, 1, chương 461, tình thế xoay mình chuyển, Giang Lâm đêm sinh biến, 1, trong chốc lát, sát cơ Giang Lâm. Cứ việc nói trước có chỗ chuẩn bị, Tư Mã Vi thì lạnh cả người, giống hồn phi phách tán, trong lòng chỉ có vô tận sợ hãi. Nàng hiểu rõ Vương Huyền từng ngạnh kháng này tang hồn âm dương kính, nhưng mãi đến khi tự mình đối mặt, mới cảm nhận được loại đó tuyệt vọng quỷ dị sát cơ. Ông. Đúng lúc này, bốn phía dâng lên kim quang, đem giữa sân người vây khốn đồng thời, thì chắn Tư Mã Vi trước mặt. Tang hồn âm dương kính phát ra bạch mang, cùng kim quang đụng vào nhau, phát ra đùng đùng, không rước, âm thanh, nhìn như uy thế không nhỏ, lại căn bản là không có cách đột phá. Tư Mã Vi trong nháy mắt hồi hồn, đầu đầy mồ hôi lạnh nhanh chóng lui lại, mãi đến khi rơi vào chiến trong lầu, mới không dừng lại thở hổn hển, trái tim phanh phanh nhảy lên. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Vừa rồi nàng coi như là thể nghiệm được loại cảm giác này, mà ở giữa sân, Tào Uyên thì sắc mặt âm trầm, chậm rãi thu hồi tang hồn âm dương kính. Ánh mắt lạnh băng liếc nhìn một vòng, ba tên địa tiên lại là để mắt Tào Mỗ. Giữa sân nam tấn những cao thủ bị dị biến kinh động, cái nào còn không biết chúng mai phục, nhưng có Tào Uyên áp chế, mọi người lại đều là luyện khí hóa thần cao thủ, thuật pháp cao siêu, bởi vậy cũng không e ngại. Nhưng khi nghe được ba tên địa tiên, tất cả mọi người lạnh cả người. Quả nhiên, ba đạo kim quang hiện lên. Độc Cô Hi, Cố Thương Hải, Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh, điểm chớ xuất hiện ở thiên địa nhân ba cái trận nhãn chỗ. Mà ở sau lưng chiến trên lầu, Trương Vu Tử thì đồng thời hiện thân, người khoác nho bào, đầu đội âm dương quan, tóc hai bù xù, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hai mắt càng là hơn hiện ra âm dương hai đồng. Nam tấn những cao thủ không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Tốt là Quảng Nguyên chân quân không tại, người kia uy danh chi hung hãn, cho dù bây giờ điệu tiên nhiều lần ra, thì vẫn như cũng được công nhận trung thổ thứ nhất. Nhưng bọn hắn đồng dạng trong lòng tuyệt vọng. Đại yến lại có nhiều như vậy điệu tiên, tự mình bày trận, bên ngoài còn có quân trận không ngừng áp xúc, hôm nay không biết còn có thể hay không chạy thoát tới cửa sinh. Nghĩ được như vậy, mọi người sôi nổi nhìn về phía Tào Uyên. Tào Uyên không còn nghi ngờ gì nữa thì hơi kinh ngạc, toàn thân kim quang lóe lên, sau đó ánh mắt âm trầm nói, như thế tinh diệu trận pháp, chưa bị sợ là sớm tính tới bản xoáy muốn tới đi. Người sắp chết, không cần nói nhảm. Độc Cô Hi hừ lạnh một tiếng, trong tay ngọc bích ông tác hưởng, gào thét ở giữa mánh nhưng biến mất. Tào Uyên sắc mặt dữ tợn, lách mình tránh thoát. Và anh. Trong sân rộng, mặt đất đầu tiên là vô thanh vô tức sụp đổ, sau đó mới có to lớn tiếng oanh minh truyền ra, bùn đất văng khắp nơi. Hơn 10 người nam tấn cao thủ còn chưa phản ứng, liền thân thể nổ tung, huyết đục thật sâu lâm vào bùn đất, thần hồn càng là hơn trong nháy mắt tiêu tán. Những người còn lại tê cả da đầu, vội vàng tản ra. Những kia chết đi đều là luyện khí hóa thần lão quái, trong giang hồ hô phong hoán vũ trụ, nhưng ở Độc Cô Hi thủ hạ, lại dường như kiến hồi giống như, tiên phàm chi kém, gần như là trời. Muốn chết. Tào Uyên gầm lên giận dữ, trong tay tang hồn âm dương kính lập tức bạch mang bay vụt, chiếu hướng Độc Cô Hi. Độc Cô Hi không dám kinh thường, đầu tiên là kim quang vừa né tránh qua, sau đó trong tay ngọc bích lần nữa gào thét mà ra. Tào Huyên còn chưa tránh né, sau lưng liền sát cơ đánh tới. Chỉ thấy Cố Thương Hải trong tay Lam Ảnh Phi kiếm đột nhiên 1/3, 3/9, hô hấp ở giữa liền hóa thành mấy trăm bính phi kiếm, dường như màu xanh dương như gió lốc cuốn theo tất cả, phong bế tất cả đường lui. Không chỉ như thế, Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh thì đồng thời ra tay, lấy ra một mặt bắt quái bản, nán pháp quyết, càn, khôn, khảm, ly. Tương đạo quẻ tượng hóa thành màu vàng kim hư ảnh, phong bế bốn phương tám hướng. Chiến trên lầu, Trương Phu Tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nay tam tuyệt trận đồ, chính là cùng Quan Sơn quyển đồng thời phát hiện một kiện pháp bảo, gián tiếp rơi vào hắn tay, hao phí mấy năm mới vì hiểu thấu đáo. Trận đồ này uy lực bất phàm, cho dù địa tiên rơi vào trong đó, cũng vô pháp thi triển dương thần tuần hành bỏ chạy, nhưng tương tự tiêu hao kinh người. Mấy tên địa tiên ra tay, chân khí ba động cường hãn, hơi kém làm hắn phản vệ bị thương. Cứ tiếp như thế, trận pháp sớm muộn tàn ra. Nhưng bọn hắn tranh đến chính là này ngắn ngủi một lát. Ba tên địa tiên ra tay chính là tuyệt chiêu, cho dù Tào Uyên đạo hạnh kinh người, không cách nào dương thần thuần gì, cũng khó có thể tránh né. Đừng hỏng. Nguy cơ sinh từ dưới, Tào Uyên lập tức nổi giận đùng đùng, trong tay xuất hiện một bức tượng thần, manh nhưng bộc nát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kim quang bắn ra bốn phía. Huyền diệu khó giải thích hương hỏa thần lực bộc phát, lập tức bảo vệ Tào Uyên quanh thân, đồng thời hóa thành một vệt kim quang biến mất. Trương Phu Tử miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Tam tuyệt trận đồ lập tức tán loạn. Tào Uyên ngươi dám? Huyền Nguyên giáo chủ lập tức hai mắt xích hồng. Cố Thương Hải thì ánh mắt ấm lãnh, đó là Nam Tấn Thần Đạo xã tắc trọng khí đi, Tào Uyên càng đem vật này ăn cắp ra đây, tùy ý phá hoại, cũng không sợ thần đạo phản vệ, quả thực tăng tâm bệnh cuồng. Nay tượng thần không giống với mỗi cái xã tắc miếu tượng bùn, chính là thần đạo trọng khí, có thể chứa được lượng lớn hương hỏa thần lực, chính là không thua tại pháp bảo tồn tại. Vương Huyền đi vô lượng sơn lúc, tại hậu sơn nhân đạo xã tắc đàn bên trên, nhìn thấy từng tôn bóng người màu vàng nóng, chính là bảo vật này. Nói trắng ra, Tào Uyên dùng Nam Tấn khí vận sứ chính mình trốn được một mạng. Rút lui. Đại trận bị phá, còn lại Nam Tấn cao thủ nào dám thờ ơ, hoặc ngự kiếm mà lên, hoặc chui xuống đất, hoặc hóa thành ánh lửa tiêu tán, riêng phần mình thi triển thần thông bí thuật chạy trốn. Chạy đi đâu? Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh lại là thực sự tức giận, nán pháp quyết, trong tay la bàn gào thét mà ra, trong nháy mắt kim quang mãnh liệt. Cấn. Bùn đất văng khắp nơi, thi triển thổ hành thuật cao thủ bị gắng gượng theo trong đất rung ra. Ly. Ánh lửa tiêu tán, có người bốc khói lên lăn xuống trên mặt đất. Càn. Không trung kim quang mãnh liệt, những kiếm ngự kiếm người, phi kiếm lập tức mất khống chế. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh nguyên bản cũng là mềm lòng người, làm việc do dự dự, nhưng bây giờ dưới cơn thịnh nộ, lại dùng ra rồi kỳ môn độn giáp cấm chế chi pháp. Cố Thương Hải cùng Độc Cô Hi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ngọc bích gào thét, những nơi đi qua huyết nhục vẩy ra. Vạn kiếm cùng xuất hiện, sát cơ bao phủ tứ phương. Chương 461, tình thế xoay mình chuyển, Giang Lâm đêm sinh biến, 2, chương 461, tình thế xoay mình chuyển, Giang Lâm đêm sinh biến, 2, này là tuyệt đối đẳng cấp nghiền ép, tất cả luyện khí hóa thần cao thủ tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn tất cả thuật pháp như tờ giấy hồ thoải mái bị phá, không hề có lực hoàn thủ. Tha mạng, tha mạng. Không ít người sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, lúc này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đâu còn có nửa điểm luyện khí hóa thần cao thủ kiêu ngạo. Huyền Nguyên giáo chủ chần chờ một chút, không còn động thủ. Nhưng Độc Cô Hi cùng Cố Thương Hải nhưng như cũng không lưu tình chút nào, sát mặt lãnh túc, sát chiêu nhiều lần ra. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân liền máu chảy thành sông yên tĩnh một mảnh. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh có chút không đành lòng, cau mày nói, hai vị đạo hữu, bọn hắn đã cầu xin tha thứ, có phải quá mức? Độc Cô Hi khẽ lắc đầu, đều là thai hoàng ẩm, lưu chi vô dụng. Cố Thương Hải thì trầm giọng nói, Cảnh Minh đạo hữu, có một số việc ngươi không rõ, việc quan hệ thiên hạ an nguy, nhân tộc nhất định phải nhanh nhất thống, sau đó liền sẽ nói với ngươi biết. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh hơi sững sờ, nhìn hai người bộ dáng nghiêm túc, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Mà ở Trung Cung Long Quân trong đại trướng, Độc Câu Nghị thì nhận được thông tin, cao mày nói, chạy. Dẫn bạo Nam Tấn Thần Đạo khí vận chi bảo, này Tào Uyên làm việc quả nhiên độc ác. Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên kia, thôi, Cửu Khúc Thiên Hà bên ấy tình hình chiến đấu làm sao? Thái giám chắp tay nói, hồi vương gia, còn chưa có tin tức truyền đến. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vàng nhập sổ, ngăn chặn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cầm trong tay hoàng phù đưa lên, cao giọng nói, hồi bẩm vương gia, Cửu Khúc Thiên Hà đại thắng. Đông Hải yêu quân thủ lĩnh bị Quảng Nguyên chân quân hủy đi nhục thân, vương tướng quân cùng Khảm Long quân Ngô tướng quân hợp lực đại bại yêu quân, giết địch vô số, yêu quân đội tàu bị tiêu diệt, chỉ có lẻ tẻ tiểu yêu lên mở, trốn vào trong núi sâu. Tốt. Độc Câu Nghị lúc này đại hỉ, Tào Uyên độc kế bị phá, mất ngoại viện, cao thủ lại thứ bị thiệt hại hầu như không còn, tất nhiên quân tâm đại loạn. Truyền lệnh, Thốn Long quân ngay lập tức trở về, ngày mai công thành. Truyền lệnh vương tướng quân nhanh chóng trở về, mời Quảng Nguyên, Huyết Nguyệt hai vị chân quân ra tay phá trận. Truyền lệnh Khảm Long quân ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, Giang Lâm Thành vừa vỡ, liền thừa cơ quét sạch các châu. Đúng, đại soái. Giang Lâm Thành, phủ nha hậu đường. Kim quang lóe lên, hậu đường ngồi xếp bằng Tào Uyên mãnh nhưng mở ra hai mắt, đánh cho một tiếng vang thật lớn, song khí tứ tán, phòng ốc gạch đá mảnh ngói đều vỡ vụn, tất cả xương phòng lung lay sắp đổ. Tàn đi khí kình, Tào Uyên mới mãnh nhưng phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, bên hai vô số người gào thét thảm thiết tiếng vang lên, từng đạo ánh máu đột nhiên xuất hiện, hướng hắn dây dưa mà đến. Đây cũng là thần đạo phản vệ. Cút. Tào Uyên sắc mặt dữ tợn, lão phu phù hộ các ngươi, cũng dám đến phía ta. Dứt lời, trong tay tang hồn âm dương kính nhoáng một cái, lập tức quỷ dị bạch mang bắn ra bốn phía, đùng đùng, không dứt, ở giữa tất cả ánh máu tiêu tán. Đại soái, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới trong phủ quân sĩ cảnh giác, rào rào theo bốn phương tám hướng bay tới. Cút. Tào Uyên gầm lên giận dữ. Phía trước nhất, một loạt quân sĩ lập tức miệng phun máu tươi, hai mắt dần dần chết hào quang, lại bị sống sờ sờ đánh chết. Còn lại quân sĩ sợ tới mức toàn thân phát lạnh, đội vàng lui lại. Tào Uyên hít một hơi thật sâu, ngăn chặn lửa giận, bản soái vô sự, lại chuẩn bị một gian sương phòng, chớ có quấy rầy. Bọn nào còn dám lắm miệng, đội vàng thu thập xong bên cạnh sương phòng, đồng thời đem chiếc kia thanh đồng đỉnh dọn tới. Mọi người tản đi. Tào Uyên vội vàng nắn pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng mà làm hắn kinh hãi là thanh đồng đỉnh không gây phản ứng chút nào. Đúng lúc này, trong đỉnh bọt nước văng khắp nơi, lần nữa hình thành hắn thanh lân tử bộ dáng. Đạo hữu, tình hình chiến đấu làm sao? Tào Uyên cũng không đoái hoài tới dáng vẻ, vội vàng hỏi. Ha ha ha! Thanh lân tử trong tiếng cười, tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng oán độc. Tào Uyên tiểu tặc, đó chính là trong miệng ngươi vô dụng quân. Tại sao lại có hai tên điệu tiên đánh lén bản tọa? Vì sao tuần thiên bảo thuyền lại đột nhiên xuất hiện? Chớ nhìn, bản tọa cùng ngươi nhân tộc thể không cam lòng. Rát rưởi! Tào Uyên cái nào còn không biết có chuyện gì vậy, hừ lạnh một tiếng, huy trưởng đánh ra, thanh đồng đỉnh lập tức ầm vang nổ tung. Tối nay thoáng qua trong lúc đó, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hắn xưa nay bảo thủ, nguyên bản thì tâm trạng khó chịu, cái kia còn muốn nghe người khác rong dài. Đúng lúc này, hắn manh nhưng quay người, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Lập tức, một tên tham quân run rẩy tới trước, ở ngoài cửa run giọng nói, khởi bẩm đại soái, đại điện trong chư vị thế gia lão tổ tới trước cầu kiến. 156N cút. Tào Uyên âm thanh lạnh lùng nói, nói cho bọn hắn, bản soái cắt lời, ngày mai yến quân liền sẽ công thành, nếu không muốn gia tộc như vậy tiêu tán, chỉ có liều chết đánh một trận. Tham quân sau khi nghe xong lập tức nhức đầu. Bên ngoài thế gia các lao tổ mỗi cái nộ khí hung hăng, nhưng Tào Uyên đã liên sát mấy người, hắn lại nào dám lắm miệng, đành phải mặt mũi tràn đầy đắng chát lui ra. Đại điện bên trong, rất nhiều thế gia lão tổ nháo đằng một hồi, thấy Tào Uyên vẫn như cũ không chịu gặp nhau, mới nổi giận đùng đùng tối lui. Hậu viện trong sương phòng, Tào Uyên sắc mặt âm trầm. Tối nay ba tên điệu tiên vây công ta, thanh lân tử bên ấy còn có Quảng Nguyên cùng một người khác. Đại yến lại có năm tên điệu tiên, có chút không ổn a. Nghĩ được như vậy, hắn do dự một chút, từ trong ngực xuất ra một phong mật tín, mở ra sau trực câu câu nhìn chằm chằm hồi lâu, trong mắt âm tình bất định. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, mấy tên thế gia lão tổ liền cộng đồng tới trước, từng cái sắc mặt u ám. Tào Uyên mặc dù đáng hận, nhưng có một chút lại nói không sai, đại yến nam trinh có thể buông tha rất nhiều người, thậm chí hoàng tộc Tần thị cũng có thể tha một mạng, nhưng đối với bọn hắn, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đại yến rất nhiều thế gia, an đến chính là bọn hắn. Có gì ân oán, cũng đành phải tạm thời phóng, cộng đồng đối địch, rốt cuộc đại trận này còn muốn Tào Uyên chủ trì. Đi mời đại soái ra đi. Lam gia lão tổ trên mặt âm được dường như muốn chảy ra nước, đối tham quân âm thanh lạnh lùng nói, trên chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời. Chúng ta trong lòng đã không hề lời oán giận, hôm nay yến quân tất nhiên công thành, còn xin đại soái ra mặt chủ trì. Đúng, Lam lão tổ. Tham quân nhẹ nhàng thở ra, cũng biết tiến về hậu viện. Ai ngờ không đầy một lát, hậu viện liền truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét đảo, đại soái chạy. Chương 458, màu máu chiếu trời cao, thao thiết nuốt thiên địa, 1, chương 458, màu máu chiếu trời cao, thao thiết nuốt thiên địa, 1, cái gì? Mấy tên thế gia lão tổ manh nhưng đứng dậy, trên mặt ngạc nhiên, kinh ngạc, phẫn nộ, khó có thể tin, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn nghĩ đến Tào Uyên sẽ bảo thủ, sẽ thanh trừ đối lập, sẽ lấy sát giết chấn nhiếp quân tâm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay cảnh tượng. Gia hỏa này lại chạy, hắn nhưng là địa tiên, hắn nhưng là chủ nhà họ Tào, hắn nhưng là khống chế trăm vạn binh mã đại soái, hắn làm sao dám? Cút đi! Lam gia lão tổ lúc này nổi giận, đẩy ra tham quân, dẫn mọi người khí thế hùng hổ đi vào hậu viện sương phòng. Mọi người đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng bố trí xa hoa, nhìn qua không hề khác thường, nhưng trên xà nhà treo xoài ấn, lại đủ để chứng minh vấn đề. Đạm đài gia lão tổ nhẹ nhàng thở ra, hung ác tiếng nói, này Tào lao cẩu coi như có chút lương tâm. Không có tướng xoáy ấn mang đi. Thập nhị địa chi ngũ hành quân trận đồ bọn hắn đã quen thuộc, nhưng nếu không có xoáy ấn, tất cả đại trận đều khó mà điều hành. Này Tào cẩu có một cái dám lương tâm. Lam gia lão tổ trong mắt lửa giận hừng hực, đơn giản là muốn ta trở lưu ở nơi đây, ngăn chặn yến quân mà thôi. Hắn ngay cả tộc nhân đều đã không để ý, còn có thể quan tâm chúng ta. Tứ Châu Nô gia sơn thành đánh một trận lúc, cẩu tắc kia liền vứt bỏ chúng ta mà đi. Bây giờ chẳng qua chứng nào tật nấy mà thôi. Nói những thứ này thì có ích lợi gì? Đạm đài gia lão tổ ánh mắt u ám, chúng ta không còn đường lui, như Giang Lâm thành bị phá. Thao thiết quân liền có thể chen chúc mà bảo, mỗi nhà sơn thành cũng khó có thể bảo trụ. Mọi người nghe xong, liền chi kỳ ý một tên thế gia lão tổ sắc mặt đau thương, đạm đài huynh, việc đã đến nước này, có gì kế sách không ngại nói rõ. Đạm đài gia lão tổ trầm giọng nói, 300 năm ân oán gút mắc, đại yến thế gia phát mạch lại như lang như hổ, cho dù đầu hàng cầu hòa, ngày sau cũng sẽ bị ăn sống nuốt tươi, chứ bị biết được hiểu điểm này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc không nói. Bọn hắn lại làm sao không biết điểm này? Thấy mọi người thân sắc, đạm đài gia lão tổ trong mắt tràn đầy u ám, bây giờ đại kiếp sắp tới, chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, chư vị tốt nhất ngay lập tức truyền tin, nhường tộc nhân âm thầm thu thập, chuẩn bị rời xa trung thổ tị nạn. Năng lực mang cũng mang đi, mang không đi dù là hủy đi, cũng không thể để yến quân chiếm tiện nghi. Chúng ta ở đây thủ được càng lâu, tộc nhân thời gian chuẩn bị liền càng sung túc. Còn có, Tào lao cầu đào tẩu một chuyện, ngay lập tức phủ kín thông tin, không thể nhường bất luận kẻ nào biết được, đỡ phải quân tâm dao động tan nữa. Mấy tên lão tổ sau khi nghe xong, ngay lập tức hiểu ý này, là muốn dùng Giang Lâm trăm vạn tướng sĩ tính mệnh, vì bọn họ thế ra tranh thủ thời gian. Sắp trời hơi sáng, vẫn như cũ ám đạm âm trầm. Trong lúc đó cuồng phong gào thét, cuồn cuộn xương trắng cùng với vô tận tiếng vó ngựa từ bắc mà đến, mặt đất mênh minh, vùng trời mây mù ẩn hiện thái cực đồ hình. sắc lệnh, gió nổi lên. Từng tiếng cao giọng âm vang lên, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, xương trắng dường như sóng lớn như thủy triều tràn qua núi đồi, vòng qua bãi sông. Chính là phụ mệnh trở về Tốn Long quân Trương Diễn. Hắn đã nhận được tin tức, Cửu Khúc Thiên Hà đại thắng, Thao Thiết quân bố trí mai phục chém giết Nam Tấn vô số cao thủ, đáng tiếc đi rồi Tào Uyên. Coi như là có tốt có xấu, nhưng trên chiến trường bố cục lại nghiêm cẩn, thì sẽ không có chuyện việc nào như người mong muốn. Làm hắn không hiểu là, lại có mấy địa tiên đồng thời tương trợ yến quân. Chúng tiên quy triều, vốn là đại cắt chi tượng, nhưng hắn tập âm dương chi học, hiểu rõ có tốt liền có hỏng. Địa tiên đã thoát phàm, phần lớn tị thế ẩn cư, tìm kiếm độ kiếp tránh thai chi pháp, bây giờ chúng tiên cùng xuất hiện, khẳng định không phải là vì đại yến vương triều khí vận. Lớn nhất có thể chính là muốn độ kiếp. Nghĩ được như vậy, Trương Diễn trong lòng càng bất an. Đại nhân, mau nhìn. Bên cạnh tham quân đột nhiên đưa tay chỉ hướng bầu trời, mấy tên đô úy thì sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy trên trời cao, một nhỏ chút từ bắc mà đến, trung quanh tinh quang mờ mịt, tựa như lưu tinh phi tốc hiện lên. Mấy tên đô úy sôi nổi nghị luận, là Tuần Thiên bảo thuyền, rõ ràng là tinh thần. Tinh thần nào có bộ dáng như vậy, nghe nói kia Vương Huyền không biết từ chỗ nào học rồi tinh thuật chi trận, đoán chừng giờ phút này đang diễn luyện. Trương Diễn con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ nói, người khác tuyệt học, chớ có lung tung nghe ngóng, tăng thêm tốc độ, đỡ phải lầm quân cơ đại sự. Đúng, tướng quân. Ra lệnh một tiếng, Tốn Long quân lần nữa ra tốc. Tuần Thiên bảo thuyền bong thuyền. Vương Huyền nhắm mắt ngồi xếp bằng, lâm không công bố phủ. Theo trong tay hắn tối nghĩa pháp ấn không ngừng biến hóa, trung quanh lơ lửng 108 mai tế tinh thạch cũng tới hạ biến hóa phương hướng, bày ra các loại bản đồ sao bộ dáng. Quần quần tinh quang từ chân trời rủ xuống, không chỉ đem Vương Huyền bao vây, cả con thuyền cũng rất giống phơi phới trong tinh hải. Quảng Nguyên chân quân mắt bốc kim quang, lại nhìn một chút thương hùng, hình như có sở ngộ. Huyền Nguyệt chân quân ánh mắt lại có chút ít phức tạp. Vương Huyền vô cùng thẳng thắn thành khẩn, đem Thiên Đô Tiên Thành trong chứng kiến hết thảy báo cho biết mọi người, nhân hoàng miếu, duy trì trật tự tinh quan, ưu tinh đấu thần thụ, không một dấu giếm. Mấy tên điệu tiên thì triệt để đã hiểu trong đó nhân quả, nhân tộc bởi vì phong thần thuật nổi lên biến thành giới này chi chủ, thì bởi vì phong thần thuật trải qua rất nhiều kiếp nạn. Bọn hắn đều là tài trí cao siêu người, riêng phần mình biết được không ít tiên địa bí ẩn, trên nửa đường lợi dụng suy đoán ra rất nhiều thứ. Giới này kiếp nạn cũng không phải là hoàn toàn khó giải. Đầu tiên chính là phải nhanh một chút nhất thống nhân tộc, sau đó phá bỡ. Hướng Hoàng Lăng, theo Long Mạch Nguyên Đầu trọng lập thần đạo. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, đoán chừng kia lại lên tiên sách pháp môn, liền muốn rơi vào ưu tinh đấu thần thụ phía trên. Vật này có thể câu thông thiên địa, có thể chính là nơi mấu chốt, mà có thể cùng ưu tinh đấu thần thụ câu thông vương huyền, trình độ nào đó mà nói, liền trở thành trong miệng mọi người ứng kiếp người. Mà huyết nguyệt ánh mắt khác thường, chính là nhớ ra kiếp trước. Hắn kiếp trước tinh nguyệt chân quân là Khôn Ngung đại nguyên soái hầu thông chi tử, có trích tiên chi tư, biến thành điệu tiên sau chuyên công thái âm tinh huy chi đạo, đáng tiếc sinh không gặp thời, vô danh sư và truyền thừa, buồn bực sầu não mà chết. Nghĩ không ra Vương Huyền thì tu tinh thần chi đạo, nhìn xem bộ dáng đã được nó bên trong mùi vị thực sự, còn có pháp khí tương trợ. Như kiếp trước có cơ duyên này, nghĩ được như vậy, Huyết Nguyệt khẽ lắc đầu. Hắn là tinh mị tà qua đời hình, giới này lại là nhân tộc truyền thừa làm chủ, nếu không muốn cùng kiếp trước giống như buồn bực sầu não mà chết, đại kiếp qua đi, liền phải nghĩ biện pháp tiến về giới khác tìm kiếm cơ duyên. Vương Huyền tất nhiên là không biết Huyết Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Chương 458, màu máu chiếu trời cao, thao thiết nuốt thiên địa, 2, chương 458, màu máu chiếu trời cao, thao thiết nuốt thiên địa, 2. Hắn giờ phút này đã mất cần cố kỵ che giấu, nhất định phải nhanh đem cựu chuyển kiếp quang cùng sắc tinh chú tu luyện đến đại thành. Về phần ưu tinh đấu thần thụ, trong lòng của hắn thì có rồi so đo. Thần thụ đã tổn hại không cách nào chữa trị, nhưng này chút ít chân quý linh tài vẫn còn tại, tăng thêm Chu Vương Thành tìm thấy mô hình, nói không chừng có thể thôi diễn ra phương pháp luyện chế. Với lại trong lòng của hắn đã có cái kế hoạch. Thần thụ luyện chế pháp, linh tài, cựu chuyển kiếp quang, như vị tự thân là lô đỉnh, nói không chừng có thể luyện ra một tôn pháp bảo, thay thế trước kia thần thụ tác dụng. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, phía trước đã sát khí trùng thiên. Tuần Thiên bảo thuyền phá vỡ tầng mây rơi xuống, trước mặt nhìn không thấy cuối thao thiết đại quân, đã là khải giáp phun trào, chiến mã tê minh, từng đài công thành quân giới chi chi nha nha xê dịch, rõ ràng là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vương Huyền mấy người cũng không do dự, trực tiếp theo bong thuyền thả người mà xuống, rơi vào trùng cung Long quân đại doanh. Vương tướng quân, làm được tốt. Gặp qua Quảng Nguyên giáo chủ, gặp qua Huyết Nguyệt chân quân. Mọi người gặp mặt, tất nhiên là một phen hàn huyên. Độc Câu Nghị nhìn qua dưới trướng binh cường mã tráng, anh tài điệu tiên tề tụ, không khỏi trong lòng hào khí đại phát, nam tấn bận số đã hết, hôm nay liền muốn công phá Giang Lâm, chém giết Tào Uyên vị chính thiên hạ. Sau đó nhìn về phía bên phải, Trương phu tử, này thập nhị địa chi ngũ hành liên hoàn trận phải như thế nào phá, liền nhìn xem phu tử thủ đoạn rồi. Dứt lời, liền có tham quân bưng tới mâm gỗ, phía trên đình lĩnh để đó quân kỳ lệnh bài những vật này. Trương phu tử thì không khách khí, tướng lệnh bài nắm trong tay, nghiêm nghị nói, nếu muốn phá 10 nhị địa chi liên hoàn trận, trong đó bên ngoài kiềm công, trước sở tạ tỏ buổi trưa, lại trệ ngũ hành, mới có thể phá đi. Trận này vì tử sửu thổ, dần hợi mục, mao tuất hỏa, thần dậu kim, mình thân thủy, buổi trưa chưa thổ, Giang Lâm thành chính là tử sửu thổ. Còn thừa thì làm ngũ hành quân bảo, hỏa có thể phá vỡ mục, Trần Lôi Sơn xuất ly hỏa quân đánh vào dần hợi mục bảo. Khảm Long quân cũng tại, nhưng Trạch Long quân cũng tự ý hơi nước chi dẫn, lệnh Hồ tướng quân có thể xuất quân đánh vào Mao Tuất hỏa bảo. Tư Mã Vi tướng quân lại xuất cấn Long quân vây công mình thân thủy bảo, thần dậu kim bảo tuy có cơ quan, nhưng đang bị Trấn Long quân phá, về phần này buổi trưa chưa thổ bảo, liền do Trung cung Long quân phụ trách. Dứt lời, nhìn về phía Vương Huyền, Vương tướng quân, trận này quan thiếu, liền ở chỗ Giang Lâm thành, chiến sự nổ ra, ngươi liền cùng chư vị chân quân theo trên mà kích, chém giết Tào Uyên, phá mất trận kỳ, liền có thể gây mất trận này tức giận, cùng địa khí không hợp, liền thành lục bình không dễ.
Đúng, Trương phu tử. Chúng tướng tiếp nhận lệnh bài, cùng nhau chắp tay.
Độc Câu Nghị khẽ gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên sắc cơ, chư quân các nghe hiệu lệnh, giờ báo một khắc, 5 giờ 15 phút, công thành. Mấy ngày liền dông tố sớm đã ngừng, thương khung bị sát khí xâm nhiễm, nắng sớm tảng sáng lúc, hiện ra quỷ dị ánh máu. Giang Lâm thành bên ngoài, dần hợi một bảo. Cao ngất quân bảo phía trên, Hồ Tứ cắn khẩu bánh bao, đứng tại trước nỏ sàng, đầy mắt căng thẳng treo lên phía trước. Tiến quân đến rồi, Lương Thực Tu, ngoài thành đang ăn người. Từ hắn bị bắt vào trong quân phục dịch, chỉ là trấn áp chút ít chỗ phản loạn, lớn như thế chiến còn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi căng thẳng. Đông đảo thông tin vậy đến hắn tâm thần ý loạn. Thế gia đã hứa hẹn, chỉ cần đánh lui Yến quân, liền có thể trả về thổ địa, được thâm hậu ban thưởng về nhà làm hồi hương phu ông. Nay phóng trước kia, là Hồ Tứ Nghị cũng không dám nghĩ chuyện tốt, nhưng hắn bây giờ lại chỉ muốn còn sống. Chư bị nghe. Sau lưng, Lam ra một tên con cháu đem cả vạt người rời mấy ngụm cực đại hòm gỗ đến, đá một cái bay ra ngoài, lập tức lộ ra trắng bóng bạc. Tên này Lam ra con cháu cao giọng nói, lão tổ đã buông lời, hôm nay Yến quân tất nhiên công thành, chư vị không cần phải sợ, có đại trận thủ hộ, đối phương công không tiến vào. Phiên qua một ngày, những bạc này chính là các ngươi, từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều có, đánh một trận qua đi bảo quản chư vị từng cái phát tài. Dứt lời, sắc mặt trở nên âm tàn, quét mắt một vòng trầm giọng nói, chẳng qua nếu ai lâm trận bỏ chạy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, hôm nay chỉ có tử chiến. Cũng vừa dứt lời, xa xa liền vang lên kéo dài tiếng kèn. Lam gia con cháu lập tức sắc mặt đại biến, nhanh khởi động đại trận, chuẩn bị sẵn sàng, tiến quân muốn tới. Ra lệnh một tiếng, vùng trời màu xanh lá đại đạo hư ảnh bay lên, dần hợi một quân bảo quần lạc lập tức xảy ra biến hóa. Chỉ thấy quân bảo trong lúc đó, lít nha lít nhít dây leo cuộn cuộn, mang theo gai sắt, dâng lên khói độc nguyên trướng, đồng thời còn có cực đại độc trùng trong đó ghé qua. Bs mẹ cụ. Mà ở phương xa, quân quận liệt hỏa mãnh liệt mà đến. Chỉ thấy ly long quân phía trước toàn bộ là chiến xa bằng đồng tàu, chung quanh ánh lửa mãnh liệt, còn có từng cái hỏa mị trong đó ghé qua. Chủ tướng đại đạo phía dưới, Trần Lôi Sơn cưới lấy lân giáp gấu lửa, một thân áo giáp màu đỏ, vai phong nghiêm nghị, bá khí mười phần. Giết. Còn chưa tới gần, Lam gia cung phụng các lão giả liền điều khiển đại trận, không trung độc xà quân trận pháp tướng, địa chi pháp tướng, đều nhào về phía ly hỏa quân. Đồng dạng, ly hỏa quân bên trong thì dâng lên một đầu cùng loại phượng hoàng ba đôi hỏa điệu pháp tướng, cùng rất nhiều pháp tướng chiến làm một đoàn. Chỉ một thoáng, quang ảnh bụi đất văng khắp nơi, mặt đất oanh minh. Nam tòa quân bảo quần lạc bên ngoài đều là như thế. Những ngày qua hai quân cũng không tiếp xúc, chỉ là vì quân trận pháp tướng lẫn nhau thăm dò, tương xứng. Trần Lôi Sơn thì không nóng nảy, đi vào trước trận, phất tay lệnh đại quân dừng lại, sau đó nhìn về phía bầu trời. Tuần Thiên Bảo thuyền phá nói mà ra, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Giang Lâm thành. Trần Lôi Sơn cười hắc hắc, đưa tay ở giữa, sau lưng chủ tướng đại đạo bay lên, xuất ra ly long đại ấn. Cùng lúc đó, các quân chủ tướng thì sôi nổi cầm lấy đại ấn. Một cỗ bảng bạc sát khí bay lên, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, ẩn có khủng bố hung thú tiếng gào thét truyền đến. Tuần Thiên Bảo thuyền bong thuyền, Vương Huyền trong tay càn long đại ấn, thì bay lên, mấy đường đại quân 1 triệu nhân mã sát khí dần dần hội tụ. Sau đó, trong tay hắn lại xuất hiện một ấn, rõ ràng là thao thiết đại quân xoáy ấn. Hống, khủng bố tiếng gào thét chấn nhiếp thiên địa, một đầu hung thú pháp tướng hiện hiện, hình dạng như dê thân mặt người, hắn mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, vảy đen cự giác, chính là thao thiết pháp tướng. Trong thành và chung quanh quân bảo quân sĩ kinh hồn tán đảm, không ngờ rằng Yến quân lại vẫn cất giấu một chiêu này. Bọn hắn lại là không biết, tuy nói 9 đường đại quân đều có quân ấn, nhưng thật sự cường hãn, chính là thao thiết xoáy ấn, có thể điều phối các quân sát khí, sử dụng các quân pháp cùng thần thông. Đây mới là thao thiết quân đoàn làm cho người sợ hãi chỗ. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, thao thiết pháp tướng giữa bụng lao nha miệng rộng liền mánh nhưng mở ra. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh hắc ám. Chương 459, trong ngoài cùng phá trận, thắng địch tại trước khi chiến đấu. 1. Chương 459, trong ngoài cùng phá trận, thắng địch tại trước khi chiến đấu. 1. Bóng tối đại biểu không biết, bóng tối cũng đại biểu sợ hãi. Càn Long đại ấn này lịch chuyển thiên thời, điên đảo ngày đêm thần thông, tại khủng bố quân trận sát khí ra chỉ dưới, thì phát huy ra kinh thiên uy năng. Tất cả Giang Lâm thành, tính cả trung quanh quân bảo trong nháy mắt lâm vào bóng tối. Tấn quân không ít quân sĩ nguyên bản thì tâm trạng căng thẳng, lần này đột nhiên đưa tay không thấy được năm ngón, lập tức hoảng hốt lo sợ. Cẩn thận, thiên sao đen, mau bắn tên, tiến quân muốn tiến công. Không giống nhau quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, các binh sĩ liền cung nỏ thôi phát, vạn tiễn tề sạc, phao thạch xa càng là hơn đông đông rung động, đốt hỏa diễm thiêu đốt quả cầu đá, gào thét ở giữa rơi vào trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Dừng lại, dừng lại, tiến quân còn chưa tiến công. Các tộc cung phụng những cao thủ hoặc có nhìn ban đêm chi pháp, hoặc có trận pháp dò xét chi thuật, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ, đội vàng gầm thét truyền lệnh. Có chút tinh nhuệ kỷ luật nghiêm minh, ngay lập tức đình chỉ công kích. Nhưng không ít quân sĩ hay là điên cuồng cầm trong tay tiện mất bắn về phía bóng tối, phản phất chỗ nào đang có một đầu thôn vệ vạn vật tác thú. Ngừng, ngừng. Các giáo úy huy động roi ra, liên tiếp rút lật không ít người, mới đưa lâm vào hỗn loạn quân trận ổn định. Quân bảo bên ngoài, thao thiết quân sĩ nhóm đều khỏe miệng lộ ra cười trào phúng, ý bọn hắn tự nhiên năng lực thấy rõ ràng, nguyên bản thấy này từng tôn nguy nga quân bảo cùng khủng bố cơ quan trận pháp, còn có chút ít e ngại, nhưng nhìn thấy tấn quân bộ dáng chật vật, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Mấy quân chủ tướng nhóm đều sắc mặt bình tĩnh, sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Nay 10 nhị địa chi ngũ hành quân bảo, điểm mạnh chính là cùng phạm vi ngàn dặm long mạch địa khí tương liên, có thể so với tự nhiên sông núi đại trận, khủng bố cấm địa. Tùy tiện tiến công, tất tổn thất nặng nề. Bọn hắn đều đang đợi tín hiệu. Giang Lâm thành vùng trời, Tuần Thiên Bảo thuyền lơ lửng bất động. Càn Long đại ấn này thần thông thì có nhược điểm, mặc dù chiếm cứ thiên thời, nhưng chỉ đúng binh lính bình thường hữu hiệu, cao thủ tầm mắt cũng không bị ngăn trở. Giang Lâm Thành vừa có xã tắc thần đạo che chở, lại là đại trận trung tâm, đương nhiên sẽ không hề phòng bị. Những kia địa chi tự thần, quân trận pháp tướng, ngũ hành đại đạo, dường như trong nháy mắt đem tuần tiên bảo thuyền vây quanh, khủng bố tràn ngập sát cơ. Nhưng thao thiết pháp tướng lại hiện ra uy thế. Tập hợp chư quân trận sát khí thao thiết, cái đầu cơ hồ là cái khắc pháp tướng gấp ba, đồng thời sát khí ngưng tụ, tựa như huyết nhục đều đủ, sinh động như thật. Hống. Một tiếng gầm nhẹ, phía trên đầu dê lão nha phun ra liệt hỏa, đem ba tên địa chi thiêu đến kim quang tiêu tán. Phần bụng lão nha miệng rộng mãnh trương, càng đem một đầu cự mãng quân trận pháp tướng nuốt vào trong bụng, lôi quang quần quận, hóa thành quần quận sát khí hấp thụ. Lấy một địch nhiều, dường như hảo không rơi xuống hạ phòng. Chiến trên lầu, Vĩnh An quân sĩ nhóm đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, long tinh kim vũ tiễn kim quang bắn ra bốn phía, trong bóng tối lôi cầu phun trào, đem phóng tới bảo thuyền pháp tướng đều đánh tan. Phá trận. Vương Huyền chầm chậm vào phía dưới, một tiếng a lệnh. Giang Lâm Thành vùng trời, ánh sáng màu vàng nóng lấp lánh. Thứ này hắn rất quen thuộc, chính là thần đạo hương hỏa chi lực, kết hợp địa thế cùng thành hoàng phủ quân miếu, hình thành thần đạo cấm chế. Vân Châu phủ thành, từng dùng cái này ngăn trở Nam Tấn đại quân vây công. Nếu vô pháp công phá, liền không cách nào phá hủy trong thành trận đàn. Vâng. Theo mệnh lệnh của hắn, phía trước tu xà miệng rộng ánh lửa lở lở, hám long thần hỏa pháo mãnh nhưng phát động. Cấm chế thần lực đột nhiên xuất hiện cái cự đại long xuống, vẹn vẹn phá vỡ một đạo hai trượng vết rách, liền mãnh nhưng rút về chữa trị. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn. Thứ này hội tụ Nam Tấn mấy trăm năm hương hỏa chi lực, nguyên bản thì huyền diệu, lại thêm 10 nhị địa chi đại trận tương trợ, bằng hám long thần hỏa pháo uy lực, rất khó một kích mà phá. Nhưng hắn muốn, chỉ là trong chớp nhoáng này sơ hở. Vong tàu phía trên, năm tiên điệu tiên đều đã ngồi xếp bằng, riêng phần mình bố trí trận pháp thủ hộ nhục thân. Theo vết nước xuất hiện, trên thân mọi người lập tức kim quang lóe lên. Vương Huyền đứng chắp tay, áo choàng phần phật bay múa. Năm tiên điệu tiên là tay chân tập kích, tiểu này xa hoa trận thế, không thua tại một chi đại quân chui vào, căn bản không cần hắn ra tay. Giang Lâm Thành, phủ nha. Từ chiến tranh bắt đầu, nơi đây liền tại Tào Uyên mệnh lệnh dưới dựng lên một tòa quân bảo, tường vây cao xê, tròi canh dày đặc. Thủ hộ nơi đây tự nhiên toàn bộ là thế gia cao thủ. Giờ phút này, trong quân tướng sĩ bày ra trận thế, cuồn cuộn sát khí trên bầu trời phủ nha lượn lờ, mỗi cái trạch viện thương mâu như rừng, kiếm tu nhóm kiếm quang trong tay lấp lóe, sát cơ bốn phía. Bọn hắn tự nhiên năng lực nhìn thấy không trung chiến đấu, đều nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi chỉ lệnh công kích. Lúc này, đã không ai lại nghĩ đến đào tẩu. Các thế gia lão tổ đã bàn giao, bọn hắn cũng biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc, kéo càng lâu, hậu phương gia tộc rút lui thời gian cũng càng dư dả. Mà sau phủ nha trạch đại viện, nguyên bản cẩm tú mỹ lệ hoa cỏ lâm viên đã bị san bằng, dự thẳng một tòa đá xanh lũy thế cao ngất trận đàn. Trận đàn phía trên, bên ngoài là 12 mặt địa chi đại kỳ, quần quận địa khí hội tụ, uy thế kinh người, lại hướng trong thì là 5 mặt ngũ hành quân kỳ, hiện lên thanh bạch đỏ xanh đen ngũ sắc. Tất cả thế gia lão tổ khoanh chân ngồi tại trận đàn phía trên. Theo bọn hắn nắn pháp quyết, 12 mặt địa chi đại kỳ chậm rãi di động, ngũ hành kỳ thì dường như bị hắn kéo theo, ngũ hành chi khí lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Vài giáo nam phái trưởng giáo lo lắng nhìn qua vùng trời. Bọn hắn không biết Tào lão cẩu đã đào tẩu, tuần thiên bảo thuyền phía trên, tất nhiên có địa tiên cao thủ tiềm ẩn, rất có thể chính là kia Quảng Nguyên chân quân. Không sao cả. Đạm đại gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta mắt trận này, cũng là đại trận mạnh nhất chỗ, trừ phi đem long mạch khiếu huyệt nhất phá hủy, bằng không khó mà tới gần trận đàn. Vừa dứt lời, vùng trời liền từng đạo kim quang lấp lóe, lại là Quảng Nguyên chân quân mang theo 4 tên địa tiên, vì Dương Thần tuần du chi pháp giáng lâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Năm tên địa tiên. Tất cả nam tấn thế gia lão tổ lâm vào kinh ngạc. Đại yến, khi nào có nhiều như vậy địa tiên? Cùng lúc đó, bọn hắn cũng hiểu biết rồi Tào Uyên vì sao muốn chạy, nhất định là trước giờ biết được việc này, lại không rõ ngôn mà báo. Chư vị, chống đỡ. Lam gia lão tổ hung ác âm thanh quát lên, bọn hắn vào không được dù thế nào muốn giữ vững trận đàn. Vâng. Chương 459, trong ngoài cùng phá trận, thắng địch tại trước khi chiến đấu. 2. Chương 459, trong ngoài cùng phá trận, thắng địch tại trước khi chiến đấu. 2. Lời còn chưa dứt, vùng trời chính là một tiếng kịch liệt vang minh. Mặt đất ù ù rung động, cho dù vì thế gia lão tổ đạo hạnh, thì cảm giác bên thai ông tác hưởng, dưới thân đá xanh trận đàn, càng là hơn xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Một đạo bạch quang dâng lên, tích lũ lũ rơi vào Độc Cô Hi lòng bàn tay, rõ ràng là cái kia không biết niên đại ngọc bích pháp bảo. Độc Cô Hi nhíu mày, nhìn về phía Quảng Nguyên chân quân, giáo chủ, nếu là dùng sức mạnh, sợ là tất cả Giang Lâm thành đều sẽ sụp đổ, trận này nên như thế nào phá đi? Quảng Nguyên chân quân đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, sau đó mới trầm giọng nói, đạo hữu, thời cơ đã đến. Vâng. Vừa dứt lời, trận đàn phía trên, một tên miếng vải đen đạo bảo nam tử liền nhanh chóng lui ra phía sau, rời đi đồng thời, còn thuận tay tháo ra một mặt ngũ hành kỳ cùng một mặt địa chi kỳ. Triệu Tâm Dương. Mấy tên lão tổ lập tức gầm thét, trong lòng tràn đầy e ngại. Đạo bào này nam tử khẽ khẽ thở dài, chư vị chớ trách, ta Thái Âm môn Nam Tông, một năm trước liền đã quyết định đầu nhập vào đại yến. Lại là Thái Âm môn Nam Tông trưởng giáo. Vương Huyền đám người tìm được rồi Thái Âm môn thất truyền Thái Âm luyện thần thuật hành nguyên chân nhân coi đây là mồi, trước giờ phái Thái Âm môn người chui vào Nam Tấn, thừa cơ xúi dục Nam Tông. Hai năm trước bố cục, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt thu hoạch. Trận kỳ bị nổ đi, trận đàn lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, phủ nha trong tinh nhuệ quân coi giữ thì nhìn thấy mấy tên điệu tiên cao thủ quang ảnh, lúc này dự cùng, tiễn ra như mưa. Nhưng mà đã muộn, năm tên điệu tiên Dương Thần trong nháy mắt xuất hiện tại trận đàn phía trên. Năm tên điệu tiên là cố cường hãn tới cực điểm lực lượng, cũng là giới này chiến lược đỉnh phong. Rất nhiều thế gia lão tổ còn không tới kịp động thủ, thần hồn biến thật giống như bị đông cứng, trong đầu thì đồng thời xuất hiện ảo giác. Lạnh băng sơn lĩnh, huyết nguyệt nô lên cao. Bọn hắn đâu còn không biết chính mình trúng rồi ảo thuật, nhưng vừa định phản kháng, liền mắt tối sầm lại, thần hồn triệt để tiêu tán. Huyết nhục vẩy ra, kiếm quang lượn lờ. Cố Thương Hải đưa tay một nắm, đầy trời kiếm quang biến mất, cũng không nhìn trận đàn trên đầy đất phần vụn thi thể, nhíu mày nhìn về phía trung quanh, Tào Uyên ở đâu? Thái Âm môn Nam tông trưởng giáo thấy vậy kinh hồn táng đảm, liền vội vàng tiến lên, cẩn thận chắp tay nói, hồi chư vị chân quân, thủ lĩnh đạo tặc Tào Uyên sớm đã bước xuống đại quân, nghe ngóng rồi chuẩn, bởi vì những người này thấy vậy gấp, tại hạ còn chưa cơ hội đem tin tức truyền ra. Bọn hắn đã truyền lệnh hậu phương thế gia sơn thành rời đi, dục vì trăm vạn tấn quân tướng sĩ tính mệnh, tranh thủ đảo vòng thời cơ. Chạy. Độc Cô Hi ngạc nhiên, dường như phát phỉ cười rồi, này Tào Uyên cũng coi như địa tiên, sao một chút khí khái đều không có. Việc này sau đó lại nói. Quảng Nguyên chân quân nhìn một chút xung quanh, chư vị, phá trận đi, trước hủy đi trận đàn, lại phá mất mỗi cái khiếu huyệt, sứ đại trận cùng địa mạch tách rời. Vừa dứt lời, chúng tiên liền cùng nhau biến mất. Chỉ thấy vị phủ nha làm trung tâm, năm đạo kim quang hướng phương hướng khác nhau lấp lóe, ven đường từng tòa trận pháp điêu tượng ầm vang nổ tung. Mà trong phủ nha, trận đàn thì xôn xao một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Tuần Thiên bảo thuyền phía trên, Vương Huyền lúc này phát giác được tiếng động. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong tay hai cái đại ấn đồng thời dâng lên. Hống! Trên trời cao, thao thiết pháp tướng một tiếng mênh mông gầm thét. Chỉ một thoáng, quang mang mãnh liệt, đêm tối trong nháy mắt trở thành ban ngày, Tuần Thiên bảo thuyền thì tựa như một vòng ban ngày treo thiên không. Lần này, lại là khổ nam tân tướng sĩ. Bọn hắn nguyên bản thân ở bóng tối, chốt ở tường thành sau sợ mất mật nhìn phương xa, đồng động cực độ co bảo. Lần này, quang minh chói mắt, không ít người lập tức kêu thảm một tiếng, cúi đầu che mắt. Mà cùng lúc đó, Trần Lôi Sơn, Bạch Mặt Nôn, Ngụy Xích Long, Trừng Diễn, rất nhiều tướng quân đồng thời vung lên vũ khí, chủ tướng đại đạo sát khí quần quận. Giết, phá trận. Hô. Liên Hỏa Liệu Nguyên, Ly Long quân hỏa vân xa đội phá trận tiến lên. Dân hợi một bảo bên ngoài, những kia nguyên bản hung hãn vặn bẻo dây leo, không cách nào rút ra địa khí, lập tức bể bại suy sụp. Hỏa vân xa những nơi đi qua, trong nháy mắt hóa thành than tro. Mao Tuất Hỏa Bảo. Bảo vật này bên ngoài là từng cái hố lửa, lớn nhỏ không đều, dung nham nóng hổi, khói độc lượn lờ, nhìn như hỗn loạn, lại vì cựu cùng chi pháp đem rất nhiều quân bảo liên hệ. Lên. Theo lệnh hồ ly trong tay đại ấn dâng lên, trung quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, mạch nước ngầm và trong thành đường sông thủy khí cuồn cuộn. Không ít bách tính run lẩy bẩy trốn ở trong nhà, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trong phòng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ấm ức. Cuối cùng, liên hoàn hố lửa dần dần dập tắt. Thân thủy bảo. Mặt đất oanh minh, từng tòa cao ngất chiến lầu xài bước tiến lên. Chiến trên lầu, vừa có binh sĩ phi tiễn như hoàng, thì có các loại cơ quan nhân trên dưới bút đầu, phù mâu dường như từng đạo phích lịch, công hướng những kia quân bảo. Thần dậu kim bảo, tương đạo màu vàng kim bảo luân trên dưới tung bay, biên giới sắc bén, trải rộng bánh răng, sát cơ kinh người, mắt thường khó mà phân biệt. Hai ca tiểu thuyết nhưng trong lúc đó, mặt đất oanh minh, to lớn yêu thú ù ù tiến lên, đồng thời lôi quang lấp lóe, điều khiển kim luân tu sĩ lập tức miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Cường hãn nhất, không ai qua được buổi trưa chưa thổ bảo bên ngoài, trung cung long quân cùng càn long quân. Phóng. Lưu Thuận ra lệnh một tiếng, mấy bạn Tịnh Châu binh lập tức cùng nhau dương cung cài tên, vừa có bình thường phụ tiễn, thì có kim vũ tiễn cùng lòng tình kim vũ tiễn. Chỉ nghe ông được một tiếng, không khí cũng đang chấn động. Ngàn vạn mưa tên gào thét mà ra, bình thường tiễn mất làm mũi nhử, kim vũ tiễn điểm giết tấn quân tướng lĩnh, lòng tình kim vũ tiễn đánh nát quân bảo tường thành. Một ngày mắt, am hiểu nhất phòng ngự buổi trưa chưa thổ bảo liền khắp nơi sơ hở, trung cung long quân tại Bạch Mạc Nôn chỉ huy dưới, cùng huyết phù đồ đại quân xông vào những kia quân bảo. Thao thiết đại quân lực trùng kích quá mức khủng bố, lại thêm đại trận bị phá, không cách nào rút ra địa khí, tấn quân hô hấp ở giữa liền đã mất nhập xuống phong. Tuần Thiên bảo thuyền phía trên, Vương Huyền cũng không ngoài ý muốn. Nhiều mưu nhiều tính, tính như xử nữ, di chuyển như lôi đỉnh. Trước đó rất nhiều người tới ta đi tính toán, đều là vì trận chiến này xúc thế, như quân địch năng lực phản công, mới gọi chuyện hiếm lạ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía xa xa. Giang Lâm thành bị phá, đã thành tất nhiên, bước kế tiếp liền là mau chóng đem các gia tộc xử lý, sau đó thẳng đến Nam Tấn thủ phủ Ngọc Kinh. Chương 460, dẫn quân phá Giang Lâm, thần đô bóng đen hiện, 1, chương 460, dẫn quân phá Giang Lâm, thần đô bóng đen hiện, 1, chạy, chạy mau. Giang Lâm thành bên trong, sớm đã hỗn loạn tương mừng. Bách tính run lẩy bẩy trốn ở trong nhà, không dám thắp sáng cây nến, đuôi bặm gì rào rơi xuống, nhìn ngoài cửa sổ chợt đen chợt sáng, tiếng oanh minh không ngừng. Trên đường phố, tấn quân binh sĩ thì hoảng làm một đoàn. Bọn hắn cho dù điểm bó đuốc, thì thấy không rõ càng xa xôi, chỉ có thể nghe được từng đợt to lớn tiếng oanh minh. Càng kinh cũng là, phủ nha bên ấy truyền đến thông tin, tất cả quân bảo đã bị san thành bình địa, các lão tổ đều bị giết. Tào Uyên đại soái đi đâu? Hắn nhưng là điệu tiên a. Trong lúc đó, trời sáng choang, tựa như ba ngày lầm không, trong mắt mọi người một mảnh hoa râm, tận lực tìm kiếm góc tường tránh né. Mà trấn thủ trận đàn kỳ phiên các tu sĩ thì càng thêm sợ hãi, bọn hắn chỉ cảm thấy một vệt kim quang hiện lên, trận đàn liền ầm vang sụp đổ. Là Yến quân điệu tiên. Mặc dù chưa xuất hiện hàng loạt thương vong, mặc dù bên ngoài còn có ngũ hành quân bảo thủ hộ, nhưng Giang Lâm quân coi giữ quân tâm lại sớm đã tan vỡ. Tất nhiên, thứ bị thiệt hại càng lớn thì là ngoài thành quân bảo. Cự thú gào thét, như ngọn núi cơ quan chiến lâu ba trạm, đầy trời đều là mưa tên, nhìn không thấy quê Yến quân trọng kỵ. Độc Câu Nghị am hiểu sâu binh pháp, biết được chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, liền muốn toàn lực ứng phó, không thể nhường địch có cơ hội thở dốc, bởi vậy các quân vừa lên đến chính là thủ đoạn cùng xuất hiện. Mà nhường quân coi giữ kinh hãi là, quân bảo trận pháp cùng long mạch khiếu huyệt ly tán, trong khoảng thời gian ngắn liền uy lực giảm nhiều. Tựa như hai người đây quyền, một người thấy địch công kích, vừa muốn huy quyền phản kích, lại phát hiện thận bị rách rồi, tự nhiên chịu một trận no đòn. Không đến thời gian nửa nén hương, gần nửa đến quân bảo đổ sụp. Tại đây khủng bố áp lực dưới, tấn quân cuối cùng tan vỡ. Có người ném đi vũ khí cầu xin tha thứ, có người quay đầu liền chạy, quân trận triệt để hỗn loạn, giáng quân con em thế gia nhóm liên chạm mấy người, cũng vô pháp chế trụ xu hướng suy tàn. Tiểu binh Hồ Tứ ôm đầu nút ở góc tường, trung quanh gạch đá sụp đổ, bên hai oanh minh không ngừng, đầy mắt sợ hãi. Hắn giờ phút này trong đầu đã trống rỗng. Giáng quân con em thế gia vừa chém giết mấy tên đào binh, liền bị mấy cái bay tới tiễn mất nổ huyết nhục văng khắp nơi. Trên mặt đất hòm gỗ sớm đã vỡ vụn, trắng bóng bạc cút được đầy đất đều là, có người không muốn sống hướng trong ngực liệu mạng nhét, nhưng nhiều hơn nữa người thì căn bản không để ý tới phản ứng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên như tiếng sấm gầm thét, Tào Uyên đã bỏ thành mà chạy. Thế gia lão tổ đều bị chạm, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Núi kêu biển gầm âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hồ Tứ cái nào lo lắng phân biệt, đội vàng vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một chuyến hai, hai chuyến ba, tấn quân quân tâm sớm đã tan vỡ, không đầy một lát, trên chiến trường liền khắp nơi đều là người đầu hàng. Có không ít con em thế gia, phát mạch cung phụng thấy tình thế không ổn, phóng người lên hướng trong thành chạy tứ tán, nhưng đảo mắt liền bị Yến quân thiết kỵ cắn giết. Dần dần được, trên chiến trường hét họ dần dần ngừng. Giang Lâm thành trên bến tàu, sớm đã biển người như biển. Quân coi giữ, con em thế gia, giang hồ phát mạch, du thương hào phú. Giờ phút này đã loạn cả một đoàn, người người tranh đoạt thuyền đảo vong. Trong hỗn loạn, có người bị thọc đao, có người thi triển ảo thuật dẫn động rối loạn vì chính mình thoát thân, cũng không ít người bị chen lấn rơi vào trong nước. Tuần Thiên bảo thuyền lặng lặng đứng sừng sững trên bầu trời Giang Lâm thành. Giờ phút này thành hoàng phủ quân miếu đã bị phá, mười nhị địa chi đại trận tiêu tán, vùng trời đã không hề phòng bị. Tất nhiên, Vương Huyền cũng không hạ lệnh công kích. Trong thành quân coi giữ run như cầy sấy, căn bản không dám phản kháng, thậm chí hữu cơ mẫn người mở cửa thành ra, hiến thành đầu hàng. Về phần trên bến tàu những kia đảo tàu người, Vương Huyền thì không thèm để ý, những người này tự nhiên sẽ đem khủng hoảng cùng lời đồn chuyển hướng tứ phương, dẫn tới dân tâm quân tâm náo động, về sau công thành thì càng thêm dễ dàng. Bong thuyền, từng đạo kim quang hiện lên, Quảng Nguyên chân quân đám người dương thần quý vị, sôi nổi đứng dậy. Tiền bối, Tào Uyên có từng để lại đầu mối? Vương Huyền đã biết được tình huống, thấy thế dò hỏi. Quảng Nguyên chân quân khẽ lắc đầu, Tào Uyên, Đông Hải yêu đạo chi chủ, hai người này đào thoát, chung quy là cái mối họa, lao đạo cái này hồi vô lượng sơn, lên xã tắc thần đàn tìm kiếm tung tích. Chư vị có thể tạm theo đại quân tiến lên, một khi nhận được lao đạo thông tin, liền tiến về trận giết, một khi Nam Trinh đại thế kết thúc, chúng ta liền đi phá kia. Hướng Hoàng Lăng. Thì theo giáo chủ lời nói, mấy tên điệu tiên sôi nổi gật đầu đồng ý Quảng Nguyên chân quân dứt lời, liền lấy ra thanh vi huyền tiên ấn, chỉ một thoáng kim quang lượn lờ, phá không mà đi, chớp mắt liền biến mất ở đám mây. Thần đô, hoàng thành. Đại thử qua, lập thu đến, mặc dù thời tiết vẫn như cũ nóng bỏng, thậm chí thái dương thì độc ác rồi mấy phần, nhưng sớm muộn gì đã có gió mát tiến thoải mái. Giang Châu đại thắng. Giang Châu đại thắng. Tiếng võ ngựa âm thanh, xuôi theo thiên ngai mà qua. Người đi đường bách tính sôi nổi quay đầu, nhìn qua rục ngựa lao vùn vụt lệ quan, có người reo hò, có người hưng phấn nghị luận. Tại hoàng tộc cùng các thế gia pháp mạch cộng đồng phát lực dưới, lên nhanh giá hàng cuối cùng là tạm thời ổn định, lại thêm cựu khúc thiên hà chi nạn, tự nhiên cùng chung chí hướng. Tin chiến thắng nhiều lần đến, mặc dù có mâu thuẫn cũng bị che giấu. Hoàng thành vô cực điện bên ngoài, lệnh quan truyền đến tin chiến thắng, thái tử Độc Cô Hi chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt không nửa điểm mừng rỡ. Có hoàng tộc thần đạo hương hỏa truyền tin, Nam Trinh tình huống, hắn tự nhiên rõ ràng, chuyên môn phái người truyền lệnh, chỉ vì an thần cũng bách tính chi tâm. Lúc này đã là hoàng hôn, Độc Cô Hi nhìn qua bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, trong mắt âm tình bất định, lập tức cắn răng, đẩy ra cửa điện đi vào. Đại điện bên trong, đàn hương điệu điệu, dị thường lạnh canh. Hoàng tọa phía trên, tiến hoàng Độc Cô Hoành Long bảo mũ miệng, ngồi một mình tại trên điện, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tóc trắng khô cạn, trải rộng đốm đen, hai mắt đục ngầu đã không có một tia sinh khí. Chương 460, dẫn quân phá Giang Lâm, thần đô bóng đen hiện, 2, chương 460, dẫn quân phá Giang Lâm, thần đô bóng đen hiện, 2, chủ sinh cơ kéo dài tính mạng chi pháp, hậu quả xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhục thân như tử thi, thân hồn càng là hơn gần như tiêu tán. Độc Cô Hi môi run rẩy, tiến lên cẩn thận giúp Yến Hoàng sửa sang lại dung nhan, cắt đi chỗ đó giống cương thi mọc ra bén nhọn móng tay. Hắn lúc này giáng quốc, cùng ngồi lên hoàng vị đã mất khác nhau. Bây giờ, càng phát ra cảm nhận được phụ hoàng chi nạn. Yến Hoàng Độc Cô Hoành ở trong tộc cũng không đột xuất, thiên phú tu luyện so ra kém Độc Cô Hi, lãnh binh chi đạo thì so ra kém Độc Cô Nghị, thượng vị thời tuổi nhỏ, thế gian ngang ngược, trong chiều hỗn loạn, quả thực là bằng vào một cố chấp hình, có thể đại yến có được hôm nay thì thế. Độc Cô Hi hiểu rõ phụ hoàng kiên cường, tất nhiên không muốn bị người nhìn thấy bây giờ thê thảm bộ dáng, cho nên cấm chỉ cung nữ thị vệ tới gần, chỉ có hắn cùng hoàng hậu hai người chăm sóc. Nghĩ được như vậy, Độc Cô Hi đột nhiên ánh mắt nhưng lại rối trí, phụ hoàng, phần này tội ngươi không nên bị, vương phu tử thì không đáng chết. Có Độc Cô Hi, tăng thêm hắn thân phận hôm nay, giới này gặp phải đại kiếp, Quảng Nguyên chân quân đám người tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm hắn. Cửu Vũ Quỷ Quốc, Triều, Thiên Đình Tiên Sách, đủ loại bí văn nhường Độc Cô Hi mấy ngày nay thần bất thủ xá. Vừa nghĩ tới 3 năm sau đại kiếp giáng lâm, sức sống xa vời, trước mặt mọi thứ đều đem hóa thành gạch nói vụn, Nam Trinh đại thắng vui sướng liền bị xung đạo. Đại điện bên trong, nhất thời lâm vào trầm mặc. Độc Cô Hi nhìn qua Yến Hoàng, hy vọng nhiều lúc này vị này vai hùng quả quyết phụ hoàng có thể cho chính mình một ít đáp lại, dường như lần trước cựu khúc thiên hà đại nạn thời điểm giống nhau. Vậy mà lúc này Yến Hoàng đã cùng người chết không sai biệt lắm. Qua hồi lâu, Độc Cô Hi cắn răng, đứng dậy ra đại điện, dẫn người đi vào hoàng cung một tòa hậu điện. Nơi này vốn là cái gọi là Lãnh cung. Đời trước Yến Hoàng yêu thích sắc đẹp, cung trong thất sủng tần phi đều bị đánh vào nơi đây, trong đó có chút pháp mạch trung nhân, náo ra mấy lên vu cổ độc chú giết người sự tình. Yến Hoàng Độc Cô hoành tiền nhiệm về sau, giảm bớt cung trong chi tiêu, thả về cao tuổi tần phi, nơi này thì ngày càng hoang phế, sau đó nhưng lại chuyển ra linh dị, tới gần người đều sẽ mê mẩn hồ hồ rời xa nơi đây. Từ đó cung trong lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng Yến Hoàng Độc Cô hoành chỉ là chém giết mấy tên tung tin đồn nhà người, liền không có lại phản ứng. Chỗ này cung điện thì dần dần biến thành hoàng thành cấm kỵ. Độc Cô Hi nhìn qua Lãnh cung, trong mắt có chút phức tạp, sau đó phất phất tay, bên cạnh trong cao thủ hầu đều chắp tay lui ra. Hắn hít một hơi thật sâu, sải bước tiến lên, kẹt kẹt đi vào trước điện, nặng nề cửa lớn từ từ mở ra. Trung quanh không có một ai, yên tĩnh đáng sợ. Độc Cô Hi thì không ngoài ý muốn, đi về phía trước mấy bước. Cửa điện ầm ầm đóng cửa, sau đó trong điện từng đạo ánh nến nhóm lửa, tỏa ra quỷ dị lục quang, trong điện từng tôn tượng thần đồng thời quay đầu, khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra thần quang. Nếu Vương hiện tại, rồi sẽ phát hiện những tượng thần này, lại toàn bộ là lục giáp thần tướng, chẳng qua hình thể lại lớn hơn rất nhiều, lít nha lít nhít, lại có mấy ngàn bị nhiều. Đây cũng là hoàng tộc cơ mật tối cao. Từ khai hoang đến nay, hoàng tộc thu nạp hàng loạt tài nguyên, nhưng quốc khố mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tham ô hơn phân nửa, toàn bộ là dùng để luyện chế vật này. Ngày xưa, Độc Cô Hi đến chỗ này, tổng hội sợ mất mật, nhưng bây giờ lại lửa giận hừng hực, có hơi chắp tay nói, còn xin tiên tôn hiện thân, tại hạ có chuyện quan trọng hỏi. Vậy anh. Hai cỗ hỏa diễm bay lên, chỉ thấy trên đại điện xuất hiện một đạo tối tăm quang ảnh, người khoác áo bào đen, bộ mặt mô hình hồ hồ, liếc nhìn lại, tự nam tự nữ, dường như lão dường như thiếu, nhưng lại cái gì cũng không nhớ rõ. Tìm bản tôn, có chuyện gì quan trọng? Bóng đen bất động, cổ quái âm thanh trong điện quanh quẩn. Thái tử Độc Cô Hi túi đầu chắp tay nói, tiên tôn cùng ta phụ hoàng quyết định huyết khế, chúng ta vì cử quốc chi lực cung phụng, tiên tôn thì bảo hộ đại yến, không nhận tứ phương địch đến tập kích quấy rối, có từng chắc chắn? Đó là tất nhiên. Bóng đen trầm trầm nói, thần đạo huyết khế, ngàn vạn sinh linh oán niệm phản vệ, bản tôn sao lại đổi ý? Thái tử Độc Cô Hi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đau buồn phẫn nộ, tiên tôn lại là đánh thật hay lời nói sắc bén, không nhận tứ phương tập kích quấy rối, như địch là đến từ giới khác đâu, 3 năm sau cửu u quỷ quốc giáng lâm, tiên tôn phải chẳng còn sẽ xuất thủ tương trợ. Bóng đen trầm mặc một chút, ngươi đã biết được thiên quy sơ nghiêm, vài ngàn năm trước, bản tôn chính là ra tay giúp đỡ đại chủ, phạm vào thiên điều, may mắn tàn hồn phục sinh. Lần này sẽ không lại xuất thủ tương trợ, những thứ này lục giáp thần tướng, 3 năm sau sẽ giúp ngươi trốn xa hải ngoại, nói không chừng năng lực trốn được một mạng, thì không phụ ngươi phụ hoàng cứu giúp tri ân. Yêu thích thái tử Độc Cô Hi lần này cuối cùng triệt để xác nhận, sắc mặt trắng bệch nói, tiên tôn, lẽ nào không có giải cứu chi pháp? Không có. Bóng đen trầm giọng nói, ngươi đã biết cửu u quỷ quốc là hướng về sau duệ, liền biết bọn hắn mới là giới này chính thống. 3 năm sau quỷ quốc phong ấn phá diệt, thiên cơ hỗn loạn, bản tôn liền sẽ thừa cơ rời khỏi giới này. Đi thôi, vạn năm nhân quả, cuối cùng cũng có chấm dứt ngày, bản tôn chỉ còn một sợi tàn hồn, không muốn lẫn vào việc này. Dứt lời, trong điện lập tức cuồng phong gào thét. Thái tử Độc Cô Hi còn muốn lên tiếng, nhưng lại mở mắt, đã thân ở ngoài điện. Hắn nhìn qua kia đóng chặt cửa điện, trên mặt âm tình bất định, sau đó hung hăng vung lên ống tay áo, quay người rời khỏi. Về đến Đông Cung, hắn cắn răng, người tới, Phương Hỏa truyền tin, mời Hi Vương thúc lấy lại tinh thần cũng một lần. Cùng lúc đó, Vô Lượng Sơn bên trên, Quảng Nguyên Chân Quân thì lần nữa lập xuống xã Tắc Tiếu Đàn, xem sao lên đồng viết chữ, tìm kiếm Tào Huyên hai tên điệu tiên tung tích. Như trước kia, hắn tự nhiên không cách nào làm được, rốt cuộc phương pháp này là mượn nhờ tinh huy cùng địa khí cảm ứng, dò xét không đến Nam Tấn khu vực. Nhưng bây giờ, có trước kia chấp trưởng thần đạo Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh tương trợ, bọn hắn sớm đã tại Đại Ngụy Hoàng Lăng Nam Tấn thần đạo trên động tay chân, bởi vậy có thể xem khắp trung thổ. Rất nhanh, địa khí cùng tinh huy lấp lánh, hình thành vạn dặm sông núi đổ, Quảng Nguyên Chân Quân pháp kiếm vung lên, cao mày nói, kia yêu đạo đạo chủ trốn ở Long Thần Miếu cấm địa, nhưng này Tào Huyên, vì sao đi Nam Cương? Chương 461, Thao Thiết Thôn Thiên Sách, Nam Tấn Loạn Thế Lâm. Chương 461, Thao Thiết Thôn Thiên Sách, Nam Tấn Loạn Thế Lâm. Trời sáng choang, xích nhật chói chang. Giang Lâm Thành bách tính lo lắng hãi hùng một đêm, nghe trên đường phố củ năng khải giáp âm thanh, đem cửa cái chốt gắt gao đứng vững, trốn ở trong phòng mang theo thái đao đầy mắt tuyệt vọng. Loạn quân phá thành nỗi khổ, thoại bản bên trong đã nhiều lần nghe nói trong thành phú hộ cùng thế gia thương nhân đều đã đi thuyền đảo tàu, bọn hắn những thứ này không có bản lãnh bình dân bách tính, đành phải phó thác cho trời. Thành Bắc, Điểm Thủy Hạ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Sợ tới mức Lý Quế Điển một nhà lao tiểu toàn thân sù lông, run giọng hỏi, quân gia, chuyện gì? Nói xong, nắm chặt trong tay thái đao. Quế Điển chớ sợ, là ta. Ngoài cửa âm thanh nhường Lý Quế Điển nhẹ nhàng thở ra, lại là Phường Chính Ngô Thành, ngày bình thường đối với hắn một nhà rất có chăm sóc. Lý Quế Điển buông ra chốt cửa, kinh hồn táng đảm nhìn qua đường phố Yến Quân, đem Phường Chính Ngô Thành mời vào, cẩn thận dò hỏi, Ngô Phường Chính, này binh hoang mã loạn, có chuyện gì? Ngô Phường Chính lắc đầu nói, chớ sợ, cho ngươi tìm cái việc phải làm, Yến Quân muốn chiêu hàng loạt đầu bếp, dưới mắt này quan cảnh đi cũng có thể cho trong nhà lao tiểu dãy chút ít ăn uống. Lý Quế Điền nghi ngờ nói, Yến Quân có băng doanh, chiêu đầu bếp làm gì? Nô Phường Chính thấp giọng nói, vài ngày trước, không phải đem lương thực cũng nhận được trong thành sao? Yến Quân mở kho phát thóc, có thể ngoài thành còn có nghìn vạn lần giang châu bách tính, sợ làm ra nhiễu loạn, đành phải mỗi ngày thiết lều cháo định lượng, đợi cho chiến sự ổn định mới biết kết thúc. Yến Quân có hảo tâm như vậy? Lý Quế Điền hoài nghi hỏi. Nô Phường Chính thở dài, lắc đầu nói, đơn giản thu mua lòng người thôi, trong loạn thế, nhân mạng rẻ như chó, có thể còn sống là được, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lý Quế Điền nhìn phía sau một nhà lão tiểu, cắn răng, được, ta đi. Dứt lời, liền thu thập một chút, theo phường chính rời khỏi điểm thủy hạng, ven đường thấy Yến quân quân dung chỉnh tề, mặc dù trong thành các nơi đều sắp đặt cửa ải, sát khí nghiêm nghị, nhưng chưa xâm nhập dân trạch tùy ý làm bậy. Lý Quế Điền trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vừa đi không xa, liền thấy dưới núi Vận Hà phía trên, lít nha lít nhít chiến thuyền theo gió bơ sóng, dọc theo sông mà xuống. Bên trên bầu trời, một chiếc thuyền lớn chậm rãi phi hành. Lý Quế Điền nhìn Tuần Thiên bảo thuyền, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đội vàng rụt đầu, theo phường chính hướng ngoài thành mà đi. Ngoài thành, từng tòa quân bảo chỉ còn đổ nát thê lương, các nơi khói lửa bốc lên, lại là Yến quân đang thành đống đốt cháy thi thể. Lý Quế Điền hai chân như nhũn ra, trong lòng lập tức hối hận, nhưng thấy chung quanh quân sĩ sát khí chưa tan, cũng đáng được cứng ngắc lấy ra đầu mà đi. Thao Thiết quân, chủ soái lều lớn trong. Trong thành các nơi đã dán bố cáo triều an. Khôn Long quân chủ tướng Thượng Quan Dung chắp tay nói, tuy nói đại quân ta không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng Giang Lâm bách tính vẫn trong lòng còn có e ngại, nếu muốn khiến cho quy tâm, chỉ sợ không phải một sớm một chiều chi công. Không sao cả. Độc Câu Nghị lắc đầu nói, thái tử bệ hạ đã hạ lệnh, muốn ta trở nhanh chóng công lược các châu, thu thập thế gia còn sót lại, theo thám tử lời nói, mỗi nhà đang hàng loạt vận chuyển linh tài, cố gắng đào tẩu, cũng là thung thiên phước. Dưới trướng, Ngụy Xích Long đột nhiên ra khỏi hàng, chắp tay nói, khởi bẩm đại soái, mặt tướng cũng có một sách. Độc Câu Nghị hứng thú, a, Ngụy tướng quân tỉnh giảng. Ngụy Xích Long trầm giọng nói, thế gia đào vong, chỉ có đông tây nam ba bên cạnh, Đông Hải bên Mông thập tử vô sinh, Nam Cương bị lão hung ác, còn có ăn thịt người tập tụ, chỉ có tây hoang một đường. Chúng ta có thể xuôi theo tứ châu mà xuống, trước giờ bố phòng, đoạn hắn con đường phía trước, còn nữa có thể thả ra tiếng gió, thế gia mang theo hàng loạt linh tài, Nam Tấn Giang Hồ Lục Lâm tất nghe tiếng mà tới, cũng có thể kéo chậm hắn bước chân. Mọi người nghe xong, liền chi kỳ ý dưới mắt Nam Tấn hỗn loạn, như biết được thế gia đảo vòng, tất dân tâm đại loạn, vừa năng lực sứ công thành thiếu bị chút ít trở ngại, cũng có thể sứ Nam Tấn Giang Hồ cùng thế gia nội đấu, tiêu hao hắn tinh thần và thể lực. Ngụy tướng quân lời ấy có lý, lại là không thể phóng chạy bọn hắn. Chúng tướng dưới trướng sôi nổi gật đầu đồng ý. Độc Câu Nghị thấy mọi người thân sắc, thì không ngoài ý muốn. Trận này Nam Trinh, tuy nói có nhất thống nhân tộc chủ quan, nhưng các đại thế gia tiêu hao tài nguyên tổ kiến Thao Thiết quân, không nuốt mất Nam Tấn thế gia, sao có thể đền bù thứ bị thiệt hại? Đây là trước giờ bàn bạc tốt sách lược, Độc Câu Nghị thì không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, nếu như thế, liền theo kế hoạch mà làm. Khôn Long quân lưu thủ Giang Châu, ổn định dân tâm. Khảm Long quân khống chế các nơi thủy võng, các quân phân tán xuất kích, được Thao Thiết thôn thiên kế sách, Trung Cung Long quân từ đó điều hành, Càn Long quân đi khắp hiệp trợ. Nhớ kỹ, xâm nhập như lửa cũng phải phối hợp đại quân sách lược, rừng không thể tham công liều lĩnh, người vi phạm quân pháp xử trí. Đúng, đại soái. Chúng tướng đứng dậy, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nam Tấn chủ lực quân đoàn hơn phân nửa bị đánh tàn, tù binh quy hàng người trăm vạn chi chúng, dưới mắt đã đến thu hoạch thời điểm. Phá mất các nơi thần đạo xã tam yếu, đánh dụng thế gia sơn thành, Nam Tấn đô thành Ngọc Kinh liền thành lục bình cung dễ, thần đạo cấm chế uy lực giảm nhiều, liền có thể được diệt quốc hành động vĩ đại. Độc Câu Nghị gật đầu một cái, trầm giọng nói, dưới mắt duy nhất phải đề phòng chính là Nam Cương biên quân hồi biên, Ủy Liêu thừa cơ xâm lấn, bản vương đã phái thám tử tiến về, chư vị không thể chủ quan. Đúng, đại soái. Chúng tướng sôi nổi chắp tay, nhận mệnh lệnh ly doanh. Vương Huyền thì không nhiều đợi, ra doanh sau mang theo tùy hành thị vệ rục ngựa về đến Càn Long quân đại doanh. Càn Long quân đại doanh tọa lạc trên kênh đào bên cạnh, giờ phút này đã là khải giáp phu trào, chiến mã tê minh, đang làm lấy xuất phát chuẩn bị. Về đến liều lớn, trong quân cao tầng đều đã đợi đã lâu. Thao Thiết quân hôm nay liền sẽ phân tán. Vương Huyền tướng quân lệnh truyền đạt, trong chướng mọi người đều không ngoài ý muốn. Đây là trước giờ định tốt sách lược, trước vì ưu thế binh lực đánh dụng Nam Tấn chủ lực, sau đó kinh lược các châu, cuối cùng hội tụ Ngọc Kinh, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc Nam Trình, nhất thống nhân tộc. Đồ Tô Tử Minh gật đầu nói, cửu khúc thiên hà chi loạn, tuy nói ta đại yến tổn thất nặng nề, tiết tấu bị đánh loạn, nhưng Nam Tấn đồng dạng hôn chiêu xuất liên tục, đến mức chủ lực trước giờ suy tàn, lại là chẳng ai ngờ rằng. Đại nhân, Nam Tấn cương thổ bao la, chúng ta muốn hướng nơi nào mà đi? Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người nhất thời tập trung tinh thần. Vương Huyền trầm giọng nói, đại soái hạ lệnh, chúng ta phải phối hợp Trung Cung Long quân, hướng đông mà đi, thẳng bước Ngọc Kinh, nếu có thể đem hoàng tộc Tần thị cuối cùng cửu vị quân đoàn dẫn xuất, kia Nam Trinh liền có thể trước giờ kết thúc. Đồng thời, Tuần Tiên bảo thuyền cũng muốn tùy thời trợ giúp các quân, đỡ phải sinh ra bất ngờ. Chẳng qua, chúng ta sợ là muốn nhiều mấy ngày. Thấy mọi người hoài nghi, Vương Huyền khỏe miệng lộ ra ý cười, Vĩnh An bên ấy vừa mới truyền tin, Hải Châu La Gia Hải Long Hào đã tạo ra, ít ngày nữa liền có thể lên không, tới trước cùng bọn ta tụ hợp. Từ Minh, chiếc này Hải Long Hào, trước do ngươi đến khống chế, La Gia sẽ phái ra phó tướng hiệp trợ, vì chiến là hấn, và Huyền Giác Hào lên không, lại tiến hành điều phối. Đa tạ đại nhân. Đồ Tô Tử Minh nghe vậy, lập tức đầy mắt kích động. Hắn hiểu được Vương Huyền tâm ý, Hải Long Hào lên không, La Gia cùng Đồ Tô gia đều muốn phái ra nhân viên tiến hành luyện tập, đi theo Vương Huyền tu xà hảo, cũng có thể góp nhặt kinh nghiệm. La Gia kia chiếc Hải Long Hào, dùng là phong cấm thái tuế chân quân chấn ma tháp chạy ra đi lòng, kỳ thực là dao, chỉ so với hỏa dao xích quân hơi mạnh nhất tuyến, đây cựu khúc thiên hà huyền giác kém đến không phải một điểm nửa điểm. Long cốt ngang ngược, quyết định chiến thuyền trận pháp cấu tạo. Huyền Giác Hào, tự nhiên là tu xà hảo phía dưới thứ nhất thuyền hạng, Vương Huyền đem này thuyền giao cho hắn trưởng khống, có thể thấy được mấy năm trước quyết định là trọng yếu cỡ nào. Vương Huyền mỉm cười gật đầu, thì không thèm để ý đại kia đến, Tuần Thiên quân càng phát ra quan trọng, đem thực lực mạnh mẽ Đồ Tô ra triệt để buộc tại trên chiến xa, cũng đúng ổn định Tuần Thiên quân vô cùng hữu ích. Đúng lúc này, một viên hạt giấy phá không mà đến, bay vào lều lớn về sau, giãn ra hai cánh rơi vào Vương Huyền trước mặt. Vương Huyền nhíu mày, từ từ mở ra. Phía trên này rõ ràng là Huyền Nguyên giáo chủ cảnh minh ký tức, không cần lệnh quan truyền tin, mà dùng giấy hạn, hơn phân nửa là bí mật thông tin. Không khỏi dẫn phát hỗn loạn, 3 năm sau đại kiếp trừ bỏ hắn cùng mấy tên địa tiên, liền chỉ có thái tử Độc Cô Hi hiểu rõ. Vương Huyền mở ra mật tín xem xét, lập tức con mắt híp lại, "Tử Minh, Trọng Nưu, các ngươi ở đây chú quân, chờ Hải Long Hào đến, ta có việc rời khỏi một chuyến." Chúng tướng có hiểu, nhưng vẫn là chắp tay nói, "Đúng, đại nhân." Rời khỏi quân trướng, Vương Huyền lúc này ngự khí bay lên trời, đi vào Tuần Thiên Bảo thuyền bong tàu phía trên. Chỉ thấy bong tàu phía trên chỉ có Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh, Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt ba tên điệu tiên tại. Thấy ba người sắc mặt nghiêm trọng, Vương Huyền liền biết có việc xảy ra, lúc này cùng ba người đi vào một chỗ căn phòng bí mật quan thuyền. Lại là có hai kiện đại sự. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh lắc đầu nói, Độc Cô đạo hữu tiến về thần đô cùng thái tử trò chuyện với nhau, mới biết hoàng tộc phía sau cất giấu một tên chân tiên tàn hồn, chính là thượng cổ đại chiến người sống sót, hư hư thực thực địa hoàng nhất mạch, chẳng qua lại không muốn tương trợ chúng ta. Nghe Huyền Nguyên giáo chủ kể xong, Vương Huyền cau mày nói, đến là dấu sâu, nhưng đánh tìm được này tiên căn chân. Huyền Nguyên giáo chủ lắc đầu nói, đối phương chỉ làm cho thái tử vì Huyền Âm tiên tôn tương xứng, hơn phân nửa biến mất rồi tính danh. Một chuyện khác, Quảng Nguyên giáo chủ đã dò hai tên điệu tiên phương hướng, Tào Uyên đi đến Nam Cương, không biết ý muốn như thế nào. Mà Hải Đảo kia lão yêu thì chạy tới rồi Long Thần Miếu. Vương Huyền nghe xong, lập tức trong mắt sát cơ lóe lên, việc này đang rơi xuống là có chỗ suy đoán. Nam Cương Cửu Anh quân đoàn nắm trong tay, chính là Vu gia, theo tù binh trong miệng biết được, bọn hắn chính là thập thất quốc cổ Vu quốc hậu duệ, bại vào Trích Tiên Lưu Trường An trong tay, liền thế hệ ẩn tàng, đại ngụy trung kỳ mới thừa cơ nổi lên. Cửu Khúc Thiên Hà thả ra yêu long, chính là chịu Ngụy U Đế mê hoặc. Cố Thương Hải như có điều suy nghĩ nói, nhìn tới Ngụy U Đế đám kia yêu tà, rất có thể tiềm ẩn tại Nam Cương, nếu có thể đem nó bắt lấy, nói không chừng có thể hỏi thành Cửu Lũ Quỷ Quốc hư thực. Chỉ là bên ấy có Cửu Anh quân đoàn, Quỷ lão bộ tộc, thao thiết quân nhất thời khó mà đã đến, chỉ có và Quảng Nguyên giáo chủ cùng Độc Cô đạo hữu quay về, mới có nắm chắc. Vương Huyền gật đầu một cái, về phần kia yêu đảo đạo chủ, theo bắt lấy hải yêu trong miệng biết được, Đông Hải Bích Hy đạo bái là một tên gọi Thanh Vi Hải Hà Đế quân chân tiên. Mà kia Long Thần Miếu cấm địa, vốn là Đại Chu cung phụng Huyền dẫn nơi, trước đó chính là Thanh Vi Hải Hà Đế quân đạo tràng. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức hiểu. Huyết Nguyệt Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy bọn ta liền ngay lập tức xuất phát, trước diệt yêu vật kia Dương Thần, đỡ phải sinh ra mối họa, đợi thêm Quảng Nguyên chân quân đến, tiến về Nam Cương. Biết được được càng nhiều, càng minh bạch trong đó hung hiểm. Thượng cổ đại chiến, ngay cả chân tiên cũng tử thương vô số, mà bây giờ không có chân tiên tương trợ, cùng Cửu Vũ Quỷ Quốc tác chiến không có phần thắng chút nào. Hoàn thiện thần đạo, lại lên tiên sách, chính là duy nhất sức sống. Mọi người đều là quả quyết hạng người, nào sẽ thả hơn phân nửa tì thai hoàng ẩm. Quyết định kế sách, Tuần Thiên Bảo thuyền lúc này phá không rời khỏi, bay hướng Tứ Châu, Long Thần Miếu khoảng cách không xa, thời gian đốt một nén hương liền có thể đổi tới. Mà cùng lúc đó, Thao Thiết đại quân thì bắt đầu lên đường, mênh mông quần quận, vì Giang Châu làm trung tâm, đi thuyền hướng mỗi cái châu phủ mà đi. Giang Châu đại thắng, đối với Nam Tấn quả thực là sấm sét giữa trời quang. Đô thành Ngọc Kinh, người người cảm thấy bất an, một mảnh sầu vân thảm vụ. Các châu loạn cả một đoàn, có giang hồ lục lâm thừa cơ chiếm núi làm vua, đốt sát kiếp cướp, thì có sớm đã lòng mang bất mãn bách tính tụ chúng tạo phản. Hết rồi thế ra áp chế, lại thành liệu nguyên chi thế. Trong lúc nhất thời, hiện ra loạn thế chi tượng.